Chương 107, truy nã quy án chương 107, truy nã quy án. Một bên Lô Huy nghe Trương Chí thân phận phía sau, sắc mặt kỳ biến. Phản ứng của hắn cùng Lãnh Khốc nam nhân khác biệt, Trương Chí thân phận mới ra, hắn trong lòng nhất thời nhiều vô số ý nghĩ. Hắn có thể rõ ràng chính mình đến tột cùng đã làm những gì. Trước mắt cái này Tô Võ Quân tìm tới chính mình, khẳng định là sự tình bại lộ. Thừa dịp lấy bọn hắn hai người ngay tại tranh đấu, không để ý tới chính mình, Lô Huy vội vàng xoay người ngồi tại trên xe ngựa, điều khiển ngựa hướng về phía trước thoát đi. Gặp Lô Huy muốn chạy trốn, Lãnh Khốc nam nhân chỉ là liếc mắt, đồng thời không rảnh để ý không quản Trương Chí thân phận thật giả, đã động thủ liền nhất định phải đem đối phương làm chết ở chỗ này. Đến mức Lô Huy cùng tiền tài, chạy không xa. Mà Trương Chí phản ứng cùng Lãnh Khốc nam nhân khác biệt, hắn vô ý thức muốn đi truy Lô Huy, có thể Lãnh Khốc nam nhân lại chết cắn hắn không thả, trong lúc nhất thời chỉ có thể cắn răng kiệt lực phản kháng, không để ý tới thoát đi Lô Huy. A trông thấy cách đó không xa có người đánh nhau, Vương Bách Huyền khẽ ồ lên một tiếng, hắn hình như nhìn thấy người quen. Hắn một cái lắc mình hướng về phía trước. Thấy rõ ràng trong tràng tình huống phía sau, Vương Bách Huyền quả nhiên không nhìn nhầm. Trong chàng cái kia bị đè lên đánh, tràn ngập nguy hiểm thật đúng là hắn người quen. Gặp Trương Chí có nguy hiểm, Vương Bách Huyền không nói hai lời, lúc này liền tay kết pháp quyết, một đao chém tới. Trong chàng, chính đè lên Trương Chí đánh, mắt thấy sắp nhận lấy Trương Chí đầu người Lãnh Khốc nam nhân, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm chuyển đến, hắn cuốn quýt ở giữa trở tay một đao. Bang! Kim loại giao minh âm vang lên. Lãnh Khốc nam nhân ngăn lại công kích, thừa cơ rút lui hơn 10 mét, cảnh giác nhìn về phía công kích mà đến phương hướng. Đồng thời, Trương Chí cũng quay đầu nhìn, muốn nhìn xem là ai giúp mình. Chưa từng nghĩ, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Vương đạo trưởng. Trương Chí kinh hỉ lên tiếng. Nhưng mà, Lãnh Khốc nam nhân nghe tiếng, sắc mặt nhưng là biến đổi, người đến lại cùng người này quen biết. Vương Bách Huyền dạo bước mà đến, đối Trương Chí khẽ mỉm cười, còn không chờ mở miệng nói chuyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lãnh Khốc trong tay nam nhân đại đao chấn động, bước ra một bước, lại hướng về Vương Bách Huyền đánh tới. Vương đạo trưởng cẩn thận. Trương Chí đồng tử co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Thấy đối phương cũng dám rút đao hướng chính mình mà đến, Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, đưa tay kết pháp quyết. Đồng tường thiết bích. Một điểm kim quang lập lòe, Lãnh Khốc nam nhân một đao bộ tới, chỉ nghe bang một tiếng, lại bị một đạo lóe ra một chút kim quang bình chướng chống ngăn. Ngay sau đó, nên đón hắn chính là đẩy trời như mưa rơi mũi tên. Vạn tiễn tề phát. Gặp một màn này, Lãnh Khốc nam nhân đồng tử hùng hăng co rụt lại, không để ý tới công kích Vương Bách Huyền, cú quýt vung đao đón đỡ rơi xuống mũi tên. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ một cái, Lãnh Khốc nam nhân liền phán đoán ra chính mình không phải trước mắt nam nhân đối thủ. Lập tức, hắn lòng sinh thoái ý phức phức. Một mũi tên đâm trúng cánh tay của hắn, lập tức hắn biến sắc, chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, đồng thời kèm theo một cỗ binh sát chi khí ăn mòn. Binh ra người, Liều mạng ngăn lại đầy trời mũi tên phía sau, Lãnh Khốc nam nhân quả quyết xoay người bỏ chạy. Vương Bách Huyền liếc mắt đối phương thoát đi bóng lưng, trong mắt hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất. Vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Vương Bách Huyền không có khả năng tại cùng một loại trên sự tình phạm lần thứ hai sai lầm. Mắt thấy Lãnh Khốc nam nhân thoát đi, Trương Chí há to miệng, có ý muốn nói cái gì, lời nói còn chưa nói ra miệng, một tiếng đột ngột tiếng sấm dọa hắn ngã dựng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy làm hắn kinh hãi một màn. Một đạo sấm sét giữa trời quang, sáng sủa chân trời lại hạ xuống một tia chớp, thẳng tắp bổ đang thoát đi Lãnh Khốc trên thân nam nhân. Lôi đỉnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lôi đỉnh rời đi đồng thời cũng đem Lãnh Khốc nam nhân cùng nhau mang đi, chỉ còn lại tiếp theo tản ra từng tia khói đen đá bụi hố. Đã lâu không gặp, Trương Minh. Vương Bách Huyền tiếng nói đem Trương Chí kéo hoàn hồn, hắn nuốt nước miếng một cái, trừng to mắt khó nén trong đó vẻ kinh hãi. Vương đạo trưởng, vừa rồi Lôi đỉnh, là ngươi? Vương Bách Huyền gật gật đầu, nói sang chuyện khác hỏi, Trương Minh như thế nào ở chỗ này gặp phải người khác chặn giết? Nghe vậy, Trương Chí sắc mặt lập tức biến đổi, sợ nói gấp, Vương đạo trưởng, ta còn có việc gấp, đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, Trương Chí đã liền xông ra ngoài. Gặp Trương Chí vội vã như thế, Vương Bách Huyền suy nghĩ một chút, bước ra một bước đi theo. Trương Minh, nhưng có cần phải rút một tay? Một đầu trên đường lớn, một con ngựa bị không ngừng đánh roi, lôi kéo xe ngựa hướng phía trước điên cuồng chạy nhanh. Ngồi ở đầu xe Lô Huy đầy mặt khẩn trương, cầu nguyện hai người bọn họ có thể đánh đến lâu một chút, càng lâu càng tốt, lâu đến hắn triệt để rời đi Cung Châu địa giới, để bọn họ tìm không được chính mình. Vừa nghĩ tới vừa rồi người kia nói chính mình là Thiết Quan Vương dưới Trương Minh, trong lòng của hắn liền một trận khủng hoảng. Không hề nghi ngờ khẳng định là tự mình làm sự tình bại lộ. Bây giờ bị đối phương tìm tới cửa, Lô Huy cũng không dám bị hắn bắt lấy, đây chính là giết cựu tộc đại tội. Trên thực tế hắn cũng không để ý giết không giết cựu tộc, hắn duy nhất quan tâm là tính mạng của mình. Nếu không hắn cũng sẽ không chính mình một người lén lút chạy trốn, không nói cho trong nhà thân nhi nữ quyến. Lô Huy là cực đoan tư tưởng ích kỷ, hắn thấy chỉ cần hắn có tiền có quyền, lo gì không có nữ nhân, lo gì không có nữ nhân cho hắn sinh hài tử. Hắn hiện tại niên kỷ còn có thể tái sinh 8 cái. Tâm tình khẩn trương bên dưới, Lô Huy điên cuồng quất mông ngựa, bị đau con ngựa chạy nhanh chóng. Có thể con ngựa cũng không phải là người, bị đau bên dưới nó chỉ lo chạy, hoàn toàn sẽ không chú ý mặt đất nhô ra tảng đá. Phanh! Bánh xe nghiền ép tại một khối nhô ra trên tảng đá, tại tốc độ cực nhanh bên dưới, xe ngựa lại không bị khống chế hướng về một bên nghiêng đổ. Nặng nghề xe ngựa liên quan con ngựa cũng một khối bên cạnh đổ xuống. Con ngựa phát ra kinh hoàng hí. Lô Huy cực kỳ hoảng sợ, làm là người bình thường hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xe ngựa nghiêng đổ, mà chính hắn thì là dưới tác dụng của quán tính nhảy bay ra ngoài. Phù phù. Lô Huy trùng điệp đập xuống đất, thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn nghe răng, trong lúc nhất thời nằm trên mặt đất đứng không dậy nổi. Ôi, đau chết ta rồi. Lô Huy rên thống khổ, nghe răng ở giữa phát hiện một đạo bóng tối bao phủ lên chính mình. Hắn sững sờ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một gương mặt xa lạ. Đang lúc Lô Huy chuẩn bị mở miệng cầu cứu lúc, ánh mắt chú ý tới bên cạnh một khuôn mặt khác. Thấy được khuôn mặt của đối phương, Lô Huy lập tức hoảng sợ nghĩ phải thoát đi, nhưng thân thể kịch liệt đau nhức để hắn đứng lên đều tốn sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi tới. "Lô Huy, đi với ta một chuyến a." Đi lên trước, Trương Chí lặng lẽ nhìn qua hắn. Lô Huy ha to miệng, cuối cùng ánh mắt tạm đạm, rủ xuống đầu lựa chọn trầm mặc. Hắn biết, chính mình xong, đời này đều xong. Biết được Trương Chí cũng muốn đi Châu Mục phủ, Vương Bách Huyền dứt khoát liền cùng hắn đồng hành. Trên đường đi Vương Bách Huyền đều không có hỏi quá nhiều Trương Chí tại sao muốn bắt người này, không có làm cho đối phương khó xử. Trương Chí là Tô Võ Quân, bắt Lô Huy khẳng định là có hắn lý do. Để Vương Bách Huyền kinh ngạc chính là trên xe ngựa tài bảo, dòng giá một dương các loại bảo bối, nhìn đến Vương Bách Huyền hoa mắt. Mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không sinh ra chiếm thành của mình ý nghĩ. Quân tử ái tài, lấy có đạo. Đến mức bị hư, đó là chính nàng đưa tới cửa, nhưng không trách được Vương Bách Huyền. Rất nhanh, hai người ép Lô Huy liền đến Châu Mục phủ. Nhận được tin tức Dương Diên Tuận thả xuống trong tay sự tình, rất nhanh liền xuất hiện, coi hắn thấy được Vương Bách Huyền lúc, có chút kinh ngạc. Lúc này, Trương Chí chủ động là Dương Diên Thuận giới thiệu Vương Bách Huyền thân phận. Ai ngờ Dương Diên Thuận đánh gãy Trương Chí, vừa cười vừa nói, ta cùng Huyền đệ sớm đã quen biết, không cần giới thiệu. Lần này đến phiên Trương Chí kinh ngạc. Chưa từng nghĩ Vương Bách Huyền vậy mà sớm cùng Dương Châu Mục quen biết. Chương 108, hoảng sợ suy đoán, liên lụy quá lớn. Chương 108, hoảng sợ suy đoán, liên lụy quá lớn. Bởi vì Dương Diên Thuận có chuyện quan trọng xử lý, Vương Bách Huyền liền nên rời đi trước Châu Mục phủ, một chút thời gian chờ Dương Diên Thuận làm xong lại cùng hắn nói tỉ mỉ. Vương Bách Huyền cuối cùng không có chức quan trong người, Dương Diên Thuận công và tư rõ ràng, không có ép ở lại Vương Bách Huyền xuống. Nói đi, là ai ở sau lưng sai khiến ngươi? Nhìn trước mắt bị trói lại Lô Huy, Dương Diên Thuận không giận tự uy, một đôi mắt hổ trừng trừng, khí thế bức người. Gian phòng bên trong, trừ Dương Diên Thuận bên ngoài còn có hai người. Trương Chí cùng với Từ Thiên Nam phủ đặc biệt chạy tới Đại Nho Nghiêm Hoành Nhạc. Cùng loại người này gian nói lời vô dụng làm gì, lão phu đến. Nghiêm Hoành Nhạc nghiêm nghị quát, một điểm hạo nhiên chính khí phiêu đãng, chỉ nghe Nghiêm Hoành Nhạc trong miệng thốt ra bốn chữ, luôn vô bất tận. Nói, là ai ở sau lưng sai khiến ngươi? Tại Nghiêm Hoành Nhạc luôn xuất pháp tùy phía dưới, Lô Huy không có chút nào chống cự, trong lòng kinh hãi, miệng cũng rất là ngoan ngoãn mà một năm một mười nói ra. Ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của hắn, hắn cũng từ trước đến nay chưa nói với tên của ta, ta hoài nghi hắn giống như ta, chỉ là một cái bị đẩy ra quân cờ. Nghe đến cái này, Nghiêm Hoành Nhạc cùng Dương Diên Thuận đồng thời nhíu mày. Những cái kia quyển trục đều là hắn cho ngươi? Dương Diên Thuận nghiêm nghị hỏi. Không sai, tất cả quyển trục đều là đối phương cho ta, đồng thời nói cho ta chỉ cần hoàn thành yêu cầu của hắn, cùng Man Tử làm xong giao dịch, có thể hứa ta một châu chức quan. Nghe xong một châu chức quan mấy chữ, Dương Diên Thuận cùng Nghiêm Hoành Nhạc liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. T. Phía sau lại có quan gia cao tầng người, có khả năng tùy tiện hứa xuống loại này hứa hẹn, sợ rằng thân cư cao vị, thân phận cực kỳ không đơn giản a. Nên biết được, hắn Dương Diên Thuận bằng vào võ đạo đệ tứ cảnh, động minh cảnh thực lực có thể trở thành một châu mục, thân phận bối cảnh có thể là làm ra tác dụng rất lớn. Nếu không, bằng vào đệ tứ cảnh thực lực, xa không có khả năng ngồi lên một châu mục vị trí. Người nào có như thế quyền lực, có thể hứa xuống như vậy hứa hẹn? Một bên Trương Chí trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng, nhưng thân phận của hắn hèn mọn, chỉ ở một bên yên lặng nghe, ngậm chặt miệng. Như không phải là bởi vì lần này sự kiện mở đầu là do hắn phát hiện, hắn hiện tại đều không có tư cách đứng ở chỗ này nghe những này bí mật. Tô Võ Quân thật là thiết quan vương dưới chứng minh, có thể cuối cùng không phải thiết quan vương, mà còn người rất cấu kết việc này can hệ trọng đại. Nói tiếp, đem ngươi biết rõ toàn bộ nói hết ra. Dương Diên Thuận nghiêm nghị quát. Tiếp lấy, Lô Huy từ đầu tới đuôi, không rõ chi tiết toàn bộ đều nói ra. Tại Nghiêm Hoành Nhạc nho ra thuật pháp phía dưới, Lô Huy căn bản không có cách nào phản kháng. Bất quá, một lần nào đó ta nghe đối phương nói lỡ miệng, hình như nâng lên chu chữ chờ một chút. Nghiêm Hoành Nhạc một cái đánh gãy Lô Huy. Chữ gì? Nói rõ ràng. Nghiêm Hoành Nhạc trừng to mắt. Chu chữ? Cái nào chu? Chính là chu gia chu. Lô Huy lời này vừa nói ra, quanh mình lập tức yên tĩnh lại. Nghiêm Hoành Nhạc con người bỗng nhiên thu co rúm người lại, trong lòng vậy mà xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Hắn quay đầu hướng Dương Diên Thuận nhìn, đã thấy Dương Diên Thuận cũng là trừng to mắt, con người run rẩy, trong mắt tràn ngập không thể tin được cùng kinh hãi. Ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, Nghiêm Hoành Nhạc nhìn hướng Trương Chí, đem hắn mời đi ra. Trương Chí thấy hai người dáng dấp, cũng ý thức được sợ rằng trong đó liên lụy quá lớn, hắn không có cự tuyệt quả quyết rời đi. Chuyện kế tiếp liền không phải là hắn một cái điều tra tình báo tiểu binh có khả năng tham dự. Nghiêm Hoành Nhạc hô thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Lô Huy để hắn nói tiếp. Tại ngôn vô bất tận thuật pháp bên dưới, Lô Huy tiếp tục đem chính mình biết toàn bộ đều nói ra. Tiếp xuống đồng thời không có cái gì lại gây nên hai người tâm tình chập chờn hữu dụng thông tin. Duy nhất hữu dụng chính là Lô Huy trong miệng nói tới họ Chu phía sau mà người. Để người đem Lô Huy dẫn đi chặt chẽ trông giữ phía sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại Dương Diên Thuận cùng Nghiêm Hoành Nhạc. Hai người người nào đều không có mở miệng, trong lúc nhất thời gian phòng rơi vào tĩnh mịch, có thể nghe trong rơi. Hai người đều là đầy mặt nghiêm trọng, cao mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, hai người bọn họ trong lòng đều đã nghĩ đến cùng một vật, chỉ là bởi vì thân phận của đối phương tại Đại Tống thực sự là quá mức mất cảm, lại thêm nữa người rất cấu kết cái này sự thực tại quá mức trọng đại, dẫn đến hai người trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Nửa ngày, vẫn là Dương Diên Thuận trước tiên mở miệng, hắn đầy mặt nghiêm trọng, Nghiêm tiên sinh, đối với Lô Huy nói tới ngươi có ý kiến đến gì? Nghiêm Hoành Nhạc hoàn hồn, cùng Dương Diên Thuận liếc nhau. Hắn cũng không ngay lập tức trả lời. Nghiêm tiên sinh, ngươi đối Lô Huy trong miệng nói tới Chu họ thấy thế nào? Đề cập Chu chữ, Dương Diên Thuận đặc biệt cắn đến rất nặng. Nghe vậy, Nghiêm Hành Nhạc mí mắt hơi nhúc nhích một chút, hiển nhiên Chu Chữ để trong lòng của hắn hiện nổi sóng, không đối hoặc là nói là nhấc lên kinh đào hãi lãng, nói tóm lại nội tâm rất không bình tĩnh. Nên biết được, từ bước vào Đại Nho về sau, đã có rất ít chuyện có thể dẫn tới Nghiêm Hành Nhạc nội tâm ba động to lớn như thế. Nghiêm Hành Nhạc không có trả lời, Dương Diên Tuận cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Mãi đến hắn mở miệng nói chuyện, Dương Châu Mục, trong lòng ngươi cũng hướng phương diện kia suy nghĩ. Đối. Dương Diên Tuận cắn một cái bên dưới. Nghiêm Hành Nhạc tâm thần chấn động, hít sâu một hơi, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Xem như nho ra người, Nghiêm Hành Nhạc xa so với Dương Diên Thuận cái này binh gia người càng hiểu rõ Chu Chữ hàng nghĩa. Nếu như nói Dương Diên Thuận vị trí Dương gia là đại tống đệ nhất binh đạo thế gia lời nói, cái kia Chu Chữ tại đại tống nho gia cũng có thể gọi là đệ nhất nho đạo thế gia. Kết hợp đối phương hứa xuống hứa hẹn, tăng thêm những cái kia quyền chủ, Nghiêm Hành Nhạc thật rất khó không hướng phương diện kia nghĩ. Càng là nghĩ sâu, Nghiêm Hành Nhạc càng là sợ hãi. Không sai, vị này đại nho đang sợ. Nếu như chuyện này cùng Chu thật sự có quan hệ, sợ rằng chuyện này đã không phải là hắn Nghiêm Hành Nhạc cùng Dương Diên Thuận có khả năng xử lý. Dù sao, Chu Chữ đại biểu cho cái gì, không có người so Nghiêm Hành Nhạc vị này nho ra người càng hiểu rõ. Không khí trầm mặc để Dương Diên Thuận cảm thấy kiềm chế, hắn nhịn không được lên tiếng, "Nghiêm tiên sinh, tất nhiên hai người chúng ta đều đã nghĩ đến Chu gia lời còn chưa dứt." Nghiêm Hành Nhạc nghiêm nghị đánh gãy, "Nói cẩn thận." Dương Châu Mục, "Việc này liên lụy quá lớn, không thể ngông cuồng hạ kết luận." Nghiêm Hành Nhạc một mặt nghiêm túc, nghiêm nghị quát. Dương Diên Thuận tự nhiên sẽ hiểu Nghiêm Hành Nhạc lời nói bên trong ý tứ, có thể hắn muốn là cái bạo tính tình, nhịn không được nói, "Nghiêm tiên sinh, người trong lòng ta đều rõ ràng, muốn nói người nào có thể tạo ra nhiều như thế quần chủ, hứa xuống quan lớn chức vụ, hắn khẳng định là dễ như trở bàn tay." Đề cập Chu gia hai chữ, Dương Diên Thuận dừng lại, vẫn là không có nói ra. Nghiêm Hành Nhạc cau mày, tâm tư lộn xộn, ngưng trọng nói, "Tại không có chứng cứ xác thực phía trước, không thể ngông cuồng hạ kết luận." Dứt lời, hắn tiếp tục nói, "Dương Châu Mục, không quản chuyện tình như sao, việc này đã không phải là hai người chúng ta có thể phán đoán có kết luận, nhất định phải báo lên kinh thành." Dương Diên Thuận tự nhiên sẽ hiểu Nghiêm Hành Nhạc lời nói không có một chút quyết đại, hắn cũng không do dự, lúc này gật đầu đồng ý Nghiêm tiên sinh, "Việc này sợ rằng còn phải làm phiền ngươi đích thân chạy một chuyến. Vốn là đến điều tra chuyện này, hiện tại đã có thông tin, huống hồ liên lụy quá lớn, Nghiêm Hành Nhạc tự nhiên không thể đổ cho người khác." Dương Châu Mục cứ yên tâm, Nghiêm Mỗ cái này liền dọn dẹp khởi hành vào kinh. Hai người không có nhiều nói nhảm, lẫn nhau lễ tiết tính chất thi lễ một cái phía sau, Nghiêm Hành Nhạc lúc này liền rời đi. Trước khi đi, Nghiêm Hành Nhạc làm phiền Dương Diên Thuận giúp hắn chiếu nhìn một chút học sinh của mình. Dương Diên Thuận tự nhiên là một lời đáp ứng. Mà lúc này, ngay tại cung châu gian nào đó trong trà lâu, nghe lấy kể chuyện uống trà Mục Chiêu không hề biết, chính mình tính yêu lão sư đã bỏ xuống chính mình một mình rời đi. Chương 109, đưa đi đồ đệ chương 109, đưa đi đồ đệ. Mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, Vương Bách Huyền lại lần nữa đi tới Châu Mục phủ, tìm Dương Diên Thuận. Vì không mạo hiểm, càng là vì chính mình ba cái đồ đệ an nguy, Vương Bách Huyền lựa chọn đến phiền phức Dương Diên Thuận, thiếu hắn một phần ân tình. Biết được Vương Bách Huyền ý đồ đến phía sau, Dương Diên Thuận một lời đáp ứng, lúc này liền viết một lá thư giao cho Vương Bách Huyền. Đồng thời báo cho Vương Bách Huyền, vừa vặn hắn có một bằng hữu cũng muốn đi biệt kinh, đối phương là đại nho, để Vương Bách Huyền bọn họ có thể cùng nhau đi theo. Vương Bách Huyền suy tư một lát, gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, Vương Bách Huyền cũng không đem ám đường sự tình nói cho Dương Diên Thuận, nếu để cho hắn biết được, không biết nên sẽ là một cái gì hình ảnh. Gặp Vương Bách Huyền đáp ứng, Dương Diên Thuận lập tức để người đi thông báo Nghiêm Hành Nhạc, để hắn chờ một chút. Thấy thế, Vương Bách Huyền lúc này cáo từ rời đi Châu Mục phủ, hướng về ngoại thành mà đi. Trên đường, Vương Bách Huyền đang suy nghĩ một ít chuyện. Lần này đi biện kinh thành đường xá cũng không gần, một đến một về lời nói, sợ rằng phải tốn hao không thiếu thời gian. Vương Bách Huyền đã hạ quyết tâm, hắn liền không phải một cái sẽ dễ dàng buông tha người, huống chi việc hắn muốn làm can hệ trọng đại, tốt nhất là tối nay liền hoàn thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Đã như vậy, Vương Bách Huyền cũng làm ra quyết định. Để Quách Gia ba người bọn hắn đi trước một bước rời đi cùng Châu Thành, Vương Bách Huyền nếu đến tay liền đuổi kịp đi. Trở lại nhà gỗ, Vương Bách Huyền kêu dừng Quách Gia ba người. Một mực đắm chìm tại đại đạo thư ốc Trương Giác cũng bị kêu lên. Vương Bách Huyền lời ít mà ý nhiều, đem chính mình quyết định nói cho Quách Gia ba người bọn họ. Đương nhiên, cũng không ăn ngay nói thật, chỉ là để bọn họ đi trước đi theo người khác tiến về biện kinh thành, chính mình có chút chuyện cần phải làm, xử lý xong sau đó liền đến. Quách Gia cứ việc lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là không có ngỗ nghịch sư phụ quyết định. Sư phụ làm như vậy tất nhiên là có sư phụ ý nghĩ. Một bên hướng cung châu thành mà đi, Vương Bách Huyền một bên bàn giao Quách Gia cùng Trương Giác. Hai người một cái là đại sư minh, một cái là nhị sư minh, tự nhiên phải chiếu cố tốt tiểu sư đệ. Đồng thời, Vương Bách Huyền lấy ra ba cái cẩm nang, mỗi người cho một cái. Trong túi gấm cụ thể có cái gì Vương Bách Huyền không có nói, chỉ là căn dặn bọn họ sư minh ba người, ở trước mặt đối không cách nào ứng đối địch nhân, gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, liền có thể mở ra cẩm nang. Quách Gia ba người trịnh trọng đem cẩm nang giấu kỹ trong người. Lúc đầu cũng định xuất phát Nghiêm Hành Nhạc, lại bởi vì Dương Diên Thuận phái người đến tiện thể nhắn mà ngừng lại bộ pháp. Ai, cái này Dương Châu Mục cũng thật là, như vậy chuyện khẩn cấp vậy mà còn muốn ta hỗ trợ dẫn người đi biệt kinh. Nghiêm Hành Nhạc không khỏi có chút phàn nàn. Cái này Dương Diên Thuận cũng quá không phân rõ nặng nhẹ đi. Tới, tới. Ngoài cửa đột nhiên vang lên Dương Diên Thuận âm thanh, kèm theo cửa phòng mở ra, Dương Diên Thuận mang theo Vương Bách Huyền bốn người đi vào. Nghiêm Hành Nhạc quay đầu nhìn, đã thấy đến khuôn mặt quen thuộc. Quách Gia cùng Trương Giác nhìn thấy Nghiêm Hành Nhạc đầu tiên là sức sở, sau đó mở miệng gào lên, "Nghiêm tiên sinh!" Trong lúc nhất thời, Dương Diên Thuận cùng Vương Bách Huyền đều có chút không nghĩ ra. Bất quá Vương Bách Huyền não xoay chuyển rất nhanh, một cái liền liên tưởng đến Quách Gia đã nói, lần trước có một đại nho cứu bọn họ, xem ra chính là trước mắt nam tử này, chưa từng nghĩ vậy mà trùng hợp như vậy. Lại là hai người các ngươi tiểu tử. Nghiêm Hành Nhạc cũng có chút kinh ngạc. Nghiêm tiên sinh, các ngươi nhận biết? Dương Diên Thuận nhìn xem Quách Gia bọn họ, lại nhìn xem Nghiêm Hành Nhạc, có mấy phần nghi hoặc. Xem như là nhận biết, từng có gặp mặt một lần. Nghiêm Hành Nhạc cười nói. Lúc này Vương Bách Huyền tiến lên một bước, đưa tay thở dài, "Bần đạo Vương Bách Huyền, đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp bần đạo ba cái đồ nhi." Nghe vậy, Nghiêm Hành Nhạc ánh mắt quan sát vài lần Vương Bách Huyền, đây chính là Quách Gia trong miệng cái kia ẩn cư sư phụ. Lúc này, Dương Diên Thuận mới từ trong lúc nói chuyện với nhau kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ, chưa từng nghĩ Nghiêm tiên sinh lại xuất thủ cứu qua Huyền đệ đồ đệ. "Huyền đệ?" Lần này đến phiên Nghiêm Hành Nhạc nghi ngờ. "Nghiêm tiên sinh, ta cùng Dương ca quen biết tại Xuyên Bảo trấn." Vương Bách Huyền giải thích một câu. Tiếp lấy, ba người hàn huyên vài câu, giữa lẫn nhau cũng coi là quen biết. Việc này không nên chậm trễ, cái kia Nghiêm Mỗ liền trước mang lên Quách Gia bọn họ đi trước một bước. Nghiêm Hành Nhạc nói. Lúc đầu Nghiêm Hành Nhạc là cũng không tính mang lên chính mình học sinh, ai ngờ Dương Diên Thuận để chính mình chờ một chút, tiện đường dẫn người cùng một chỗ. Vì vậy, hắn liền để người tìm về chính mình học sinh, để hắn cũng theo chính mình cùng nhau đi tới Biệt Kinh. Dù sao khoảng cách khoa cử thời gian cũng không dài, vừa vận hộ tống cùng đi Biệt Kinh. Rất nhanh, một nhóm mấy người liền hướng về Cung Châu Thành bên ngoài mà đi. Vương Bách Huyền cùng một chỗ hộ tống rời đi Cung Châu Thành, trên đường lại lần nữa dặn dò Quách Gia vài câu. Cũng đem Dương Diên Thuận viết thư giao cho hắn phía sau, mới dừng đi theo bước chân, hướng Nghiêm Hành Nhạc tạm biệt. "Nghiêm tiên sinh, bần đạo ba cái đồ nhi liền làm phiền ngươi." Vương Bách Huyền đưa tay thở dài. "Không có việc gì, việc rất nhỏ." Nghiêm Hành Nhạc hào sảng vùng vung tay, cũng không thèm để ý đơn giản hàn huyên hai câu, lần nữa nói cảm ơn phía sau, Vương Bách Huyền mắt đưa bọn hắn rời đi. Mãi đến lưng của bọn hắn ảnh hoàn toàn biến mất tại Vương Bách Huyền trong tầm mắt phía sau, Vương Bách Huyền mới quay người rời đi. Hiện tại đồ đệ mình bọn họ đi theo Nghiêm Hành Nhạc vị này đại nho cùng nhau rời đi, ám đường lại lần nữa phái người đến. Vương Bách Huyền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, yên tâm to gan buông tay buông chân. Lập tức, vẫn là trước giải quyết phạm thương cái này căn nguyên, sau đó lại tìm biện pháp giải quyết cùng ám đường mâu thuẫn. Đến mức đem ám đường nhổ tận gốc, giải quyết triệt để cùng ám đường mâu thuẫn, điểm này Vương Bách Huyền vẫn là có tự mình hiểu lấy, lấy thực lực của hắn bây giờ sợ rằng còn kém xa lắm. Chính như hắn thường xuyên đối Quách Gia nói tới, thử giới năng nhân dị sĩ nhiều như cá giết sang sông, nhất định không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Ám đường có thể làm đến vượt ngang đại tống thất thập nhị phủ khủng bố thế lực, thực lực như thế nào đơn giản như vậy. Liên Cầm Quỷ Hư làm một ví dụ. Đừng nhìn Vương Bách Huyền một đường đuổi theo Quỷ Hư đánh, nhẹ nhõm giải quyết nàng, có thể Quỷ Hư thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Một thân bản lĩnh tuyệt đối đạt tới đệ ngũ cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Cung Châu Thành, sợ rằng không có người nào dám nói chính mình có thể ổn ép Quỷ Hư một đầu, càng đừng đề cập lấy Quỷ Hư tính mệnh. Không phải Vương Bách Huyền tuổi, cho dù là đại nho Nghiêm Hành Nhạc, cũng không dám nói có thể ổn ép Quỷ Hư một đầu. Bởi vậy có thể thấy được Quỷ Hư hàm kim lượng. Bên cạnh có thể thấy được ám đường chỗ kinh khủng. Ai có thể biết ám đường có bao nhiêu thiên giáp thành viên? So thiên giáp càng mạnh lại có bao nhiêu? Sát trời còn sớm. Vương Bách Huyền trở lại nhà gỗ, hắn không dám kinh thường, tiến vào diễn võ chiến trường, chuẩn bị lại đi quét một đợt quái, tăng lên chính mình kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm. Đừng nhìn Vương Bách Huyền tay cầm Phương Thiên Họa Kích có thể phát huy ra võ đạo đệ ngũ cảnh, khai dương cảnh thực lực, kỳ thật đây đã là trước mắt hắn có thể đạt tới cực hạn. Bất luận là sao nói, đệ ngũ cảnh đều là một cái cự đại đường ranh giới. Võ đạo lại không giống mặt khác nói đồng dạng, đơn thuần chỉ nhìn ngộ tính cùng thiên phú. Trong đó còn có đối huyết nhục gân cốt rèn luyện. Đến mức binh gia cùng đạo gia, Vương Bách Huyền tuy nói tinh thông thuật pháp, có thể tự thân nội tình lại không đủ để cho hắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Nói cho cùng, vẫn là thời gian quá ngắn, nội tình không đủ. Bất quá, đây chỉ là so ra mà nói. Nếu là để người ta biết, Vương Bách Huyền từ tiếp xúc đến bước vào đệ ngũ cảnh, vẹn vẹn chỉ dùng 3 năm có thừa thời gian, sợ rằng sẽ dẫn phát toàn bộ đại tống chấn động. Càng đừng đề cập hắn ba đạo đồng tu. Một khi những tin tức này bộc lộ ra đi, sợ rằng sẽ gây nên vô số người chen chúc mà tới. Đến lúc đó Vương Bách Huyền tuyệt đối sẽ gặp phải không tưởng tượng được nguy hiểm. Không có hắn, thực sự là phát sinh ở trên người hắn sự tình quá mức kinh hãi thế tục. Cho dù là những cái này thành thánh thánh nhân, tại chưa thành thánh phía trước đều không có Vương Bách Huyền như vậy yêu nghiệt, khủng bố. Chương 110, đoán thể ngao xương chương 110, đoán thể ngao xương. Diễn võ chiến trường, tại Vương Bách Huyền xem ra so đại đạo thư ốc tác dụng càng lớn, càng vang diện, đối thực lực tăng lên cũng là toàn bộ phương hướng. Từ diễn võ chiến trường xuất hiện phía sau, Vương Bách Huyền mỗi ngày đều sẽ bất thời gian tiến vào bên trong, mỗi lần đều lấy khác biệt thuật pháp cải quái, bạo kinh nghiệm. Binh gia thủ đoạn sử qua phía sau, liền dùng đạo gia thuật pháp lại đến, cuối cùng lấy võ đạo lập lại lần nữa. Ba loại thủ đoạn tại Vương Bách Huyền trong tay không ngừng lặp lại sử dụng ra, tại diễn võ chiến trường bên trong, không biết bao nhiêu nam man vòng tại Vương Bách Huyền trong tay, cũng đúng là như thế tiến bộ của hắn biến chuyển từng ngày. Diễn võ chiến trường bên trong tiến bộ cùng thu hoạch là trực tiếp phản hồi đến Vương Bách Huyền nội thể. Cần đặc biệt nâng một câu là, diễn võ chiến trường tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới đồng thời không giống nhau. Vương Bách Huyền lặp đi lặp lại thí nghiệm, cuối cùng được ra một cái tương đối con số chính xác. Diễn võ chiến trường cùng ngoại giới thời gian tốc độ chạy tỉ lệ, đại khái là 6:1. Cũng chính là nói, diễn võ chiến trường chúng qua đi 3 canh giờ. Ngoại giới mới đi qua nửa canh giờ. Thời gian này tốc độ chạy cực kỳ khủng bố. Vương Bách Huyền tại diễn võ chiến trường bên trong cày quái 3 canh giờ, ngoại giới mới đi qua nửa canh giờ. Từ một cái góc độ khác đến xem, Vương Bách Huyền mệnh so những người khác mệnh dài mấy lần. Giống. Ti tiện nhân tộc. Cho bản vương chết. Man Vương ngửa mặt lên trời gào thét, đầy người hình xăm bắt đầu biến đỏ, từng tia hơi nóng từ thân thể của hắn bốc lên, trên lồng ngực báo thú vật sinh động như thật, hư vô bên trong một tiếng báo giống đinh tai nhức óc. một đạo chừng hơn 10 trượng cao lớn pháp thiên tượng địa xuất hiện, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung. Chết! Gầm lên giận dữ, hơn 10 trượng pháp thiên tượng địa phảng phất giống như chống trời cự nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân mang đến kinh khủng chấn ép. Một chân đạp xuống, không khí bên trong không ngừng bộc phát nổ vang, tại một cước này bên dưới không khí bị không ngừng giảm, không gian đều rất giống không chịu nổi một cước này lực lượng kinh khủng. Cùng Man Vương pháp thiên tượng địa so sánh, Vương Bách Huyền mịt mù nhỏ tựa như sâu kiến, tiện tay liền có thể bóp chết. Ngửa đầu nhìn Man Vương pháp thiên tượng địa dâm đến, cảm thụ được không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách đối diện nghiền ép mà đến. Tay cầm Phương Thiên Họa kích, Vương Bách Huyền đứng ở tại chỗ, cuồng phong gào thét thổi loạn mái tóc dài của hắn và áo theo gió cuốn vũ. Đột nhiên, Vương Bách Huyền nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt bắn ra hừng hực chiến ý thiêu đốt. Đến hay lắm. Quát to một tiếng, chỉ thấy Vương Bách Huyền toàn thân bắn ra một cỗ khí thế kinh khủng, tại cỗ khí thế này phía dưới, quanh mình không gian phảng phất đều đang bặm mẻo. Phanh! Bước ra một bước, thoáng chốc, một vòng màu trắng song khí tại dưới chân nổ tung, đại địa dạn nứt nổ nát vụn, cả người như đạn pháo đồng dạng kích bắn đi ra. Cho bản vương chết. Gặp như con kiến hôi, Vương Bách Huyền còn dám phản kháng, Man Vương gầm thét. Ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ, kèm theo một đạo chói mắt ánh sáng mạnh nổ tung. Đồng thời, một cú cực kỳ khủng bố dư âm tối khô lạc hủ hướng bốn phía càn quét ra, đại địa từng khúc rạn nứt, vô số đá vụn văng khắp nơi. Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét bên dưới, đẩy trời cho bụi bị cuốn mở. Ti tiện nhân tộc, cho bản vương chết. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ bụi bặm bên trong bộc phát ra, ngay sau đó chỉ thấy một nắm đấm cực lớn đánh vỡ bụi bặm phong tỏa, giò xét ra. Mà nắm đấm ngay phía trước là một đạo cực kỳ nhỏ bé thân ảnh. Vương Bách Huyền tại Man Vương pháp thiên tượng địa trước mặt như con kiến hơi nhỏ bé, tại cái này dưới nắm tay cũng đồng dạng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nắm đấm như Thái Sơn nặng nề, nghiền ép hướng Vương Bách Huyền. Mà Vương Bách Huyền đâu, trong tay Phương Thiên Họa kích hoành ngăn tại trước ngực, tuy nói chặn lại nắm đấm, có thể nặng nề chèn ép lại toàn bộ nghiền ép bên trên thân thể của hắn. Liên tựa như không khí bốn phía toàn bộ đè ép mà đến, để Vương Bách Huyền có loại hô hấp đều thay đổi đến chật vật cảm giác. Ầm ầm. Man Vương pháp thiên tượng địa một quyền hung hăng đập xuống đất, lập tức đại địa một trận run rẩy, kinh khủng dư âm tối khô lạp hủ mang theo cuồng phong càn quét đá vụn hướng bốn phía quét tán. Đầy trời bụi bặm bay lên, làm mơ hồ ánh mắt. Chờ bụi bặm dần dần tản đi phía sau, cái này mới dần dần lộ ra đại địa hình dạng. Mặt đất, một cái to lớn hố to tạo thành, trong hầm đứng một đạo áo quần rách nát, hơi có vẻ chật vật nam nhân. Hắn một tay nắm lấy Phương Thiên Họa kích đâm tại trên mặt đất, mặt ngoài thân thể khắp nơi đều là cho bụi hôn tạp vết máu. Man Vương nhìn lại, gặp cái này nhỏ bé nhân tộc vậy mà không có chết, không nhịn được kinh ngạc. Vương Bách Huyền ngẩng đầu, ánh mắt cùng Man Vương đối mặt cùng một chỗ. Đầy bụi đất hắn đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tàng hắn một cái, liền chút bản lãnh này sao? Lời này vừa nói ra, Man Vương lập tức tức giận đến toàn thân đều tại hơi run rẩy. Hắn đỏ mắt lên, phẫn nộ gào thét, ti tiện nhân tộc, sao dám khinh thường bản vương? Bản vương muốn đem ngươi ép thành nát bùn. Tiếng nói vừa ra, Man Vương pháp thiên tượng địa đã một chân bước ra, mang theo không thể địch nổi lực lượng hướng Vương Bách Huyền nghiền ép mà đến. Không khí phát ra trận trận âm bạo, tại cái này cố lực lượng kinh khủng bên dưới, còn chưa tiếp xúc đại địa liền đã bị chèn ép đến từng khúc rạn nứt. Cuồng phong gào thét không chút kiêng kỵ đập tại Vương Bách Huyền trên thân. Hắn ngửa đầu nhìn qua che khuất bầu trời to lớn quả đấm to, một quyền này tựa như thiên thần hóa thân, mà Vương Bách Huyền thì như một cái nhỏ bé sâu kiến, chỉ có thể nhìn lên, đối mặt nghiền ép mà đến nắm đấm chỉ có chịu chết. Người nào nói phàm nhân không thể nghịch thiên mà đi? Cảm thụ được chạm mặt tới khủng bố chèn ép, Vương Bách Huyền trong mắt diễm hỏa càng đốt càng mạnh, thường lực chiến ý thiêu đốt để hắn toàn thân tế bào đều đang run rẩy, kích động. Chính là cái này loại cảm giác, loại này hoàn toàn dùng nhục thể đi tiếp nhận cảm giác các bách. Đây mới là Vương Bách Huyền muốn cường độ. Cho lão tử mở. Vương Bách Huyền hai tay vung vẩy Phương Thiên Hỏa kích, hung hăng đập về phía chạm mặt tới nắm đấm. Hắn lúc này giống như sâu kiến đồng dạng phàm nhân, dám hướng khống chế thế gian thần linh rút kiếm. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng đất trời. Phương Thiên Họa kích cùng pháp thiên tượng địa nắm đấm đụng vào nhau, trong chốc lát nhấc lên không có gì sánh kịp khủng bố dư âm, đại địa nổ tung, vô số cự thạch bị hất bay. Mở. Vương Bách Huyền khuôn mặt dữ tợn, trong cổ họng buộc phát ra cuồng loạn gầm nhẹ. Phanh. Hai cánh tay của hắn lập tức tăng gọn, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố từ Vương Bách Huyền trên thân buộc phát ra. Oanh long long long, tiếng nổ không dứt bên hai, kinh khủng dư âm một vòng lại một vòng hướng bốn phía nổ tung càn quét mà đi. Đại địa run rẩy không chỉ, ngay cả bầu trời đều tại cả hai giao phong phía dưới thay đổi đến ảm đạm xuống. A, ti tiện nhân tộc, ngươi dám! Bụi bặm bay lên bên trong, một đạo mang theo vài phần sợ hãi gầm thét vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe hét lớn một tiếng, Cửu Long Diệt Thần Kích. Ầm ầm, một đạo chói mắt của sáng buộc phát trực trùng vân tiêu. Mây mù bị đánh tan, không nớt sắc đều thay đổi đến ảm đạm xuống. Đầy trời bụi bặm bay lên, trong lúc nhất thời quanh mình thay đổi đến yên tĩnh lại. Chờ tất cả hết thảy đều kết thúc phía sau, Phương mới nhìn rõ ràng trước mắt hình ảnh. Lớn đất phảng phất bị tẩy qua một lần, khắp nơi đều là thâm thúy dạn nước vết tích, to lớn hố đá trải rộng đá vụn, nghiêm nhiên một mảnh hỗn độn. Tại cái này bừa bộn đại địa bên trên, chỉ có một đạo đầy người vết máu thân ảnh thẳng tắp tại thế. Vương Bách Huyền một tay nắm lấy Phương Thiên Họa kích đâm tại trên mặt đất, toàn thân vết máu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở hổn hển. Hắn mở mắt ra, thả mắt nhìn đi. Phía trước, một đạo cao tới mấy trượng cường tráng thi thể nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đột nhiên, Vương Bách Huyền nhếch miệng, lộ ra một cái hơi có vẻ chật vật nụ cười. Tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa, Vương Bách Huyền nụ cười trên mặt dần dần diễn biến thành cất tiếng cười to. Ha ha ha. Nhục thể mạnh hơn. Đây chính là Vương Bách Huyền vì sao muốn gắng gượng chống đỡ Man Vương công kích nguyên nhân. Hắn tại dùng Man Vương công kích thối thể, dùng cái này để đạt tới đoán thể ngao xương hiệu quả. Từ đó, Vương Bách Huyền nhục thể mới tính là chân chính bước vào võ đạo đệ ngũ cảnh, khai dương cảnh. Chương 111, tích huyết trùng sinh chương 111, tích huyết trùng sinh. Từ không có người như Vương Bách Huyền như vậy, lại khoa trương đến dùng Man Vương công kích tới tiến hành rèn luyện gân cốt. Tu tập võ đạo người, tốt nhất tu tập thời gian tự nhiên là tại tuổi nhỏ thời điểm. Từ thở thiếu thời liền bắt đầu thối thể, tôi luyện gân cốt, đây là tập võ cơ sở, như là căn cơ không có đánh ổn, tu tập đến hậu kỳ tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu là muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn, căn cơ bất ổn lời nói, trên cơ bản là vô duyên. Trăm ngàn năm qua, Vương Bách Huyền sợ rằng thật đúng là cái thứ nhất lấy Man Vương công kích tới rèn luyện gân cốt. Không thể không nói, Vương Bách Huyền cũng coi là mở ra lối riêng thiên tài. Đương nhiên, hắn là nắm giữ vô danh thư loại này trí bảo, tiên thiên liền vì hắn sáng tạo ra có thể thí nghiệm ưu thế. Nếu là những người khác lời nói, đừng nói cầm Man Vương công kích tới tối thể, sợ rằng thấy Man Vương ý niệm đầu tiên chính là trốn. Võ đạo đệ ngũ cảnh, khai dương cảnh. Võ đạo đồng cảnh vô địch thần thoại, bắt đầu từ bước vào võ đạo đệ ngũ cảnh bắt đầu. Mọi người đều biết, bốn vị trí đầu cảnh giới cùng đệ ngũ cảnh là một cái cự đại đường danh giới, vì sao là đường danh giới, cái này liền dính đến cực kỳ vấn đề thâm ảo. Võ đạo đệ ngũ cảnh, khai dương cảnh. Phàm là bước vào cái này cảnh, khí huyết lại lần nữa bừng bừng phân chấn, sinh long hỏa hổ. Sinh động khí huyết có thể tăng thọ 300 năm. Cho dù là dầu hết đèn tắt người sắp chết, một khi bước vào khai dương cảnh, bành trướng sinh động khí huyết sẽ trực tiếp thay đổi người thân thể trạng thái, một lần nữa tỏa ra sự sống. Đến mức vì sao nói võ đạo cùng cảnh gần như vô địch, một thân bàng bạc khí huyết lực lượng chính là nguyên nhân một trong. Võ đạo lại bị mặt khác chư tử bách gia gọi là thô bị võ phu. Mọi người đều biết tu tập võ đạo đầu tiên là thối thể, đoán thể, mà bước vào khai dương cảnh phía sau, võ giả không những phòng ngự cường hãn, công phạt thủ đoạn cũng cực kỳ cường hãn. Lại thêm nữa một thân bàng bạc như đại nhật khí huyết, võ giả công thủ gồm nhiều mặt. Đây cũng là vì sao võ đạo được gọi là đồng cảnh vô địch nguyên nhân. Nghe nói, bước vào đệ lục cảnh, có thể gãy chi trọng sinh. Đệ thất cảnh, có thể chặt đầu trọng sinh. Mà trong truyền thuyết võ thánh, một thân khí huyết bàng bạc như biển, cực nóng so với đại nhật, có thể tích huyết trùng sinh. Bất quá, từ võ đạo hai chữ xuất hiện bắt đầu, cho tới hôm nay cũng chưa từng nghe có ai dùng võ nhập thánh. Võ thánh, một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết danh tử. Chư tử bách gia, tuyệt đại đa số đều có nhân chứng đạo thành thánh, trong đó không thiếu một môn chư thánh. So với chư tử bách gia mà nói, võ đạo gần như không có ngưỡng cửa. Nhưng phàm là muốn tu tập võ đạo, chỉ cần chịu khổ, siêng năng khổ luyện, thiên phú kém thế nào đi nữa cũng có thể có một chút thành tựu. Bất quá, từ một khía cạnh khác mà nói, võ đạo nhưng lại là khó khăn nhất. Bởi vì, cho đến ngày nay vẫn như cũ không người dùng võ nhập thánh. Võ thánh vị trí, đến nay vẫn cứ trống chỗ. Gian nào đó thư phòng, một cái mang theo thanh đồng diện cụ nam nhân đang cúi đầu nhìn trong tay cuốn sách. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Chỉ thấy một thân áo bào đen, mặt mang mặt nạ bóng người quỳ một chân trên đất, ôm quyền cung kính nói, "Bẩm báo phó đường chủ, ủy hư mệnh bài đã bỡ, sợ đã bỏ mình." Ân. Nghe vậy, túi đầu nam nhân ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt quỷ một chân trên đất người đeo mặt nạ. Quỷ hư mệnh bài nát. Nam nhân ngữ khí có mấy phần ba động, giống như có mấy phần khó mà tin được. Về phó đường chủ, quỷ hư mệnh bài sát thực đã bỡ, thuộc hạ không dám lừa gạt. Người đeo mặt nạ túi đầu, cực kỳ cung kính. Trong lúc nhất thời, nam nhân cũng không lên tiếng, mà người đeo mặt nạ thì là túi đầu, duy trì cung kính, không có đạt được đáp lời cũng không dám lên tiếng. Thư phòng lập tức lâm vào quỷ dị yên lặng. Ha ha nửa ngày, nam nhân bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thấp giọng nam nhi, thú vị, thực sự là thú vị. Xem ra ám đường thật yên lặng quá lâu, lại có người dám ở Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế, thật thú vị. Nghe đến phó đường chủ thấp giọng lẩm bẩm ngữ, người đeo mặt nạ không có lên tiếng, chỉ là cúi đầu bảo vệ giữ cung kính. Chuyện này không cần lộ ra, ngươi lui xuống trước đi, nam nhân mở miệng nói ra. Được đến phó đường chủ chỉ thị phía sau, người đeo mặt nạ mới cung kính trả lời, minh bạch, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Vừa mới nói xong, người đeo mặt nạ thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng một lần nữa hướng yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo nhẹ giọng thì thầm tại gian phòng bên trong vang lên. À, bản tọa ngược lại là muốn nhìn xem, là ai sống đến như vậy không kiên nhẫn, dám đối ám đường xuất thủ, hy vọng đừng để bản tọa thất vọng à, màn đêm cũng như ngày xưa, đúng hạn mà tới. Tối nay ánh trăng không sai, nửa vầng loan nguyệt treo, bốn phía tô điểm chấm chấm đầy sao, tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Vương Bách Huyền cũng đúng hạn mà tới, đích thân tới phạm phủ, chỉ là không người biết được. Nếu như nói ban ngày thuộc về nhân tộc, cái kia đêm tối chính là trùng thú sân nhà. Các loại trùng thú tại trong đêm tối tấu vang chương nhạc, là đen đêm tăng thêm mấy phần sinh khí. Tối nay, thư phòng đèn đuốc cũng không giống thường ngày điểm sáng. Đêm đã khuya, náo nhiệt phạm phủ cũng lâm vào yên tĩnh, không quản là gia phó vẫn là chủ nhà đều cùng với hát cắm ngủ. Vương Bách Huyền mũi chân điểm một cái, vững vàng rơi vào trên nóc nhà, không có phát ra một điểm tiếng động. Thân ở chỗ cao, hầu tử dưới mặt nạ hai mắt đem toàn bộ phạm phủ nhìn một cái không sót gì. Vương Bách Huyền bấm ngón tay tính toán, lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Vẫn là không tính được tới, có người giúp phạm thương che đậy thiên cơ. Bất quá, Vương Bách Huyền cũng không được trí. Đêm qua một màn, hắn liền đã biết, phạm thương bên cạnh sợ rằng có cao thủ, nếu không đêm qua Vương Bách Huyền liền đã đến tay. Nghĩ như vậy, Vương Bách Huyền trong lòng đã có tính toán, có thể hắn không muốn liền như vậy từ bỏ. Suy nghĩ một chút, mũi chân khẽ động hóa thành một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, nào đó gian phòng bên ngoài nhiều thêm một bóng người. Bóng người đứng tại cửa ra vào nghiêng tai lắng nghe mấy hơi, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ thật Vương Bách Huyền đã ý thức được, Phạm Thương phía sau tất nhiên có nhất tinh thông thôi diễn bói toán người, khẳng định là đối phương là Phạm Thương che đậy thiên cơ, đồng thời bày mưu tính kế, dẫn đến Vương Bách Huyền không tính được tới Phạm Thương vị trí, trước mắt cũng tìm không được Phạm Thương. Nói không chừng, Phạm Thương sớm đã không tại Phạm phủ. Có thể tất nhiên đến đều đến rồi, Vương Bách Huyền vẫn là định tìm một phen, vạn nhất tìm tới nhà. Phạm phủ rất lớn, nhưng Vương Bách Huyền tốc độ càng nhanh. Tìm đòi một phen phía sau, Vương Bách Huyền thất vọng phát hiện, Phạm Thương thật đúng là không tại Phạm phủ. Phạm Thương đến vui mừng Vương Bách Huyền không phải người hiếu sát, nếu không Vương Bách Huyền không chừng sẽ cầm toàn bộ Phạm gia đến cho hạ giận. Đứng tại một gian nhà cửa ra vào, Vương Bách Huyền dừng chân lại, âm thầm suy tư. Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Ban ngày, gia chủ đột nhiên nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian, Trần Bá vốn định cùng theo đi, có thể bị gia chủ lắc đầu cự tuyệt. Thế thế, Trần Bá cũng đành phải thôi. Hắn hỏi tham gia chủ là muốn đi đâu, lại được báo cho không nên hỏi nhiều, để hắn tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, đem Phạm gia xem trọng. Trần Bá mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, để gia chủ yên tâm rời đi. Người nào? Ngủ say bên trong Trần Bá đột nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở mắt ra, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cảm nhận được trên cổ lạnh bớt, động tác chỉ trệ, thân thể không nhịn được cứng đờ. Xuyên thấu qua ánh trăng, Trần Bá cái này mới nhìn rõ. Chính mình bên giường đứng một cái mang theo hầu tử mặt nạ người, trong tay hắn cầm một cái sắc bén đoạn bình đặt ở trên cổ mình. Cảm thụ được trên cổ lạnh buốt thấu xương, Trần Bá không dám loạn động, trong lòng lại nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Người này là lúc nào đi vào? Chính mình vậy mà không chút nào phát giác. Nên biết được, Trần Bá có thể là võ đạo đệ tứ cảnh, động minh cảnh cường giả. Liên tính hắn là đang say rất đồng, xung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể lập tức phát giác. Nhưng mà, trước mắt cái này mang theo hầu tử mặt nạ người, đao đều đặt ở trên cổ mình, chính mình cũng không hay biết cảm giác, điều này có thể để cho hắn không kinh hãi. Đi ra bên ngoài nhờ vả bằng hữu, nếu là các hạ tình hình kinh tế căng thẳng lời nói, lão hủ trên tay cũng là có mấy phần tiền tài, có thể nguyện giúp các hạ. Chương 112, tối nay nên giết người chương 112, tối nay nên giết người. Trần Bá chấn định ngược lại để Vương Bách Huyền trong lòng có chút kinh ngạc. Trần Bá không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù không biết trước mắt là người nào, vậy do mượn đối phương có thể lặng yên không tiếng động mò lấy chính mình trước giường, chính mình còn chưa phát giác, chỉ cần điểm này liền để hắn đối trước mắt người này cảnh giác nâng lên cao nhất. Trên cổ hiện tại còn lạnh buốt đây, hắn cũng không muốn cứ như vậy biệt khuất chết tại trên giường. Nhìn xem chấn định Trần Bá, Vương Bách Huyền âm u mở miệng, âm thanh khàn khàn, "Phạm Thương đâu?" Lời này vừa nói ra, Trần Bá trong lòng nhảy dựng, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ người này là gia chủ cựu nhân? Cái này lao khiếp sợ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hắn rất nhanh liền thu lại chính mình cảm xúc, ra vẻ chấn định, không biết các hạ tìm nhà chủ có thể là có chuyện gì. "Ân." Vương Bách Huyền tay đè ép, phát ra bất mãn âm thanh. Cảm nhận được cái cổ truyền đến đâu nói, dọa đến Trần Bá mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói sang chuyện khác, "Chậm đã. Các hạ hiểu lầm. Lão hủ không có ý tứ gì khác. Nếu là các hạ tìm chuyện của gia chủ tình cảm không khó, lão hủ cũng có thể hỗ trợ. Lão hủ là ý tứ này." Gặp Trần Bá tràn đầy cầu sinh dục vọng, Vương Bách Huyền tối tự hiểu là bật cười, không có quá nhiều cùng hắn kéo nói nhảm, thẳng vào chính đề. "Nói cho ta Phạm Thương đi đâu, đừng nói nhảm. Nếu như ngươi muốn thử một chút ta đao sắc không lời nói." Vương Bách Huyền quắc khẽ, mở miệng uy hiếp nói. Trần Bá bị dọa đến thở mạnh cũng không dám, không núp ních, chỉ sợ chính mình vừa có chút động tĩnh, lưỡi dao liền sẽ cắt vỡ cổ họng của mình, hắn cũng không phải đệ thất cảnh cường giả, chặt đầu còn có thể trọng sinh. "Các hạ, lão hủ cũng không biết nghe xong hắn nói như vậy, không chờ hắn nói cho hết lời, Vương Bách Huyền trực tiếp đánh gãy, trên tay đè ép, uy hiếp nói, ngươi quả thật muốn nếm nếm ta đao sắc không?" "Chấm đã, chấm đã." Vương Bách Huyền động tác dọa đến Trần Bá sợ vội vàng kêu lên, lại không dám lớn tiếng, thân thể càng là cứng ngắc không dám núp ních, chỉ sợ chính mình khẽ động liền phát sinh cái gì ngoài ý muốn. "Các hạ, lão hủ thật không có lừa ngươi, lão hủ hiện tại tính mệnh đều trong tay ngươi, làm sao dám lừa gạt các hạ?" Trần Bá vội vàng giải thích nói, một mặt chân thành. Sợ Vương Bách Huyền không tin, Trần Bá lại vội vàng nói bổ sung, gia chủ ngày hôm qua rời đi liền không có lại trở về, cũng chưa từng bàn giao lão hủ cái gì, cũng không có nói cho lão hủ đi đâu, lão hủ tính mệnh đều tại các hạ trong tay, lão hủ sao dám lừa gạt các hạ à? Xuyên thấu qua hầu tử mặt nạ, Vương Bách Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bá biểu lộ cùng ánh mắt biến hóa, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật không có nói sai. Lại liên tưởng đến Phạm Thương phía sau cao nhân, Vương Bách Huyền tin tưởng Trần Bá lời nói, trong lúc nhất thời rơi vào suy tư. Mà Trần Bá gặp trước mắt nam nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như thất thần đồng dạng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thực, Vương Bách Huyền là đang suy tư nên xử lý như thế nào Phạm Thương. Cái này người thân phận chỉ là Phạm gia gia phó, tục ngữ nói họa không bằng người khác, Phạm Thương tạo nghiệt không nên tác động đến người khác. Bất quá, người này như vậy thân cận Phạm Thương, không chừng đã từng cũng đã làm chuyện thương thiên hại lý, trong lúc nhất thời Vương Bách Huyền lại có mấy phần do dự, xoắn xuýt. Loại này cảm xúc xuất hiện để Vương Bách Huyền trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Thấy đối phương còn ngây người đứng tại chỗ, Trần Bá đột nhiên trong mắt hiện lên một vẻ hàn mang, thế xét đánh không kịp bưng hai, một trưởng vụ hướng Vương Bách Huyền cánh tay, đồng thời tấn mạnh đứng dậy. "Cũng được, tất nhiên ngươi muốn tìm chết lời nói, cũng liền trách không được bần đạo gặp Trần Bá lại dám động thủ." Vương Bách Huyền lúc này cũng không do dự nữa. Phốc phốc, bạch phá huyết nhục thanh thúy thanh vang tại trong đêm tối vang lên. Trần Bá trừng to mắt, chậm rãi cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn xem đâm vào bụng mình và binh. Tốc độ thật nhanh. Người này, cảnh giới tại trên ta. Còn không chờ Trần Bá quá nhiều suy nghĩ, Vương Bách Huyền cổ tay xoay chuyển ở giữa, lưỡi đao sắc bén vạch qua Trần Bá cái cổ. Trần Bá hô hấp trì trệ, con ngươi co rụt lại, trong mắt chứa khó có thể tin ngã về phía sau. Một điểm huyết châu từ hắn cái cổ chảy ra, ngay sau đó một đạo huyết tiễn bắn mạnh mà ra. "Ai, ngươi nói đây là cần gì chứ? Bần đạo cũng không phải người hiếu sát ta." Vương Bách Huyền nhìn qua chừng hai mắt, không cam lòng chết đi Trần Bá, thở dài một tiếng. Tiếp lấy, Vương Bách Huyền lại thấp giọng nam ni một câu, "Ai, quả nhiên, ta vẫn là quá thiệt lương, lần sau không thể lại như thế không quả quyết." Tiếng nói trong phòng quen quẩn, Vương Bách Huyền thân ảnh lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phạm phủ, nào đó gian phòng bên trong. Thành phế nhân Phạm Thế nằm một cái chính là nằm trên giường mấy ngày lâu. Cứ việc đêm đã khuya, hắn lại hào không buồn ngủ, trợn tròn mắt nhìn xem đen nhánh xà nhà, lòng tràn đầy bi thương. Ha ha, ha ha, hắn đột nhiên tựa như phát bệnh đồng dạng bi thảm cười một tiếng. Cách nghe thấy phòng cửa bị đẩy ra âm thanh, hắn vô ý thức quay đầu nhìn, đã thấy một bóng người đã đứng ở chính mình đầu giường. Người là ai? Phạm Thế tinh thần siết chặt, nghiêm nghị quát. Người lấy tính mạng ngươi. Bóng người mở miệng nói ra, một giây sau Phạm Thế chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó một cố lạnh buốt cảm giác càn quét toàn thân. Ôi ôi ôi, hô hấp thay đổi đến khó khăn, hình như gió như gió, Phạm Thế cảm giác chính mình hình như tiến vào băng lãnh thủy triều bên trong, mãnh liệt thủy triều không ngừng đập mà đến, muốn đem chính mình chìm ngập. Ta đây là phải chết sao? Tử vong suy nghĩ bao phủ lên trái tim của hắn, vốn tràn ngập hoảng hốt đồng tử theo hô hấp khó khăn, thân thể dần dần lạnh buốt, vậy mà lộ ra một tia thoải mái, hắn khỏe miệng co giật hai lần, trước khi chết khơi gợi lên một vệt bi thương cười thảm. Có lẽ, tử vong cũng không phải một cái tốt nơi quy tụ. Liếc nhìn trước khi lâm trung thoải mái Phạm Thế, Vương Bách Huyền tâm nổi lên có chút gợn sóng. Cái này lao gợn sóng biến mất rất nhanh, tựa như Vương Bách Huyền thân ảnh đồng dạng, chớp mắt liền biến mất ở gian phòng. Không có có thể tìm tới Phạm Thương, Vương Bách Huyền chỉ có thể tạm thời trước rời đi. Trốn được nhất thời, chẳng lẽ còn có thể tránh thoát một đời? Vương Bách Huyền cũng không tin Phạm Thương có thể cả một đời không về Phạm gia. Hiện tại Quách gia ba người bọn họ đi theo Nghiêm Hoành Nhạc đi hướng Biện Kinh thành, Vương Bách Huyền kia không hoảng hốt chút nào, có nhiều thời gian chờ. Hai thất cao lớn con ngựa nhanh chân tại đường đất bên trên lao nhanh. Tại trên lưng là hai cái dáng dấp nam tử trẻ tuổi. Vua Quan Minh, nơi đây khoảng cách Cung Châu đã không xa, không bằng trước nghỉ ngơi một lát, để ngựa cũng nghỉ ngơi sẽ. Dương Vạn Lý quay đầu nói. Dương Vạn Lý trong miệng Vũ Quan, đương nhiên đó là khác một con ngựa bên trên anh tuấn nam tử. Hắn gật gật đầu, đi, trước nghỉ một lát ta. Hai người tìm chỗ nước suối, để con ngựa uống nước, tùy ý ăn cỏ. Hai người bọn họ cũng đi đến nước suối bên cạnh, ngồi xổm xuống nâng lên nước đập ở trên mặt, rửa mặt. Vua Quan Minh, ta làm sao chưa từng nghe lên ngươi nói qua, ngươi còn có như thế một cái hảo hữu? Có lẽ là không tìm được đề tài. Dương Vạn Lý hiếu kỳ hỏi. Lục Du lau mặt một cái bên trên nước đọng, gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, mở ra muốn uống hai cái, lại phát hiện trong hồ lô rượu sớm đã không còn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thôi, một bên thu hồi hồ lô rượu, một bên nghi hoặc đáp, có đúng không? Ta từ trước đến nay chưa nói tới qua sao? Thấy thế, Dương Vạn Lý bất đắc dĩ cười một tiếng, Vũ Quan Huynh, dù sao ngươi là chưa từng cùng ta nhắc qua. Dạng này à? Lục Du cười cười, có chút ngửa đầu nhìn về phía nam phương hướng, ánh mắt lập lòe, tựa như lâm vào trong hồi ức. Ta cùng A Huyền quen biết là tại 2 năm trước, khi đó ta vừa rời đi Việt Châu, khắp nơi du lịch. Phía sau đến Thiên Nam phủ, nghe phía Nam Man tử hung tàn, liền nghĩ đến đi xem một chút, dứt khoát liền một đường xuôi nam, chưa từng nghĩ mới tới biên cảnh lại bởi vì chủ quan, phát sinh chút ngoài ý muốn. Chương 113, Tu Di Đại chương 113, Tu Di Đại. Ba ngày, Vương Bách Huyền đi qua Phạm phủ, gặp Phạm phủ từ trên xuống dưới đều là bận tối mày tối mặt. Lúc này lại nghe đường người nhỏ giọng nói, "Ai, cái này Phạm phủ là phát sinh cái gì, làm sao những này hạ nhân đều một bộ chết cha dáng dấp? Người còn không nghe nói a?" "Nghe nói cái gì?" "Mau nói nói." Nghe nói đêm qua có người chui vào Phạm phủ hành tích, ám sát Phạm phủ quản gia cùng tứ công tử. A, ngươi nói là Phạm phủ quản gia cùng cái kia tên hôn đản đều đã chết? Không sai. Nghe nói một đao phong hầu. Sợ rằng Phạm phủ là đắc tội không đắc tội nổi người a. Thật sự là thương thiên có mắt a. Cái kia chết tiệt hôn đản cuối cùng chết. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết a. Nói chuyện nam tử vội vàng im lặng, ánh mắt cảnh giác liếc mắt một bên Vương Bách Huyền, vội vàng lôi kéo đồng bạn cấp tốc rời đi. Vương Bách Huyền quay đầu liếc mắt Phạm phủ, phối hợp hướng phía trước đi đến, bước chân nhẹ nhàng. Xem ra, chính mình đêm qua cũng là làm chuyện tốt, giúp Cung Châu Bách tính trừ một lớn hại. Đi đến tiệm thợ rèn, còn chưa đi vào chỉ nghe thấy bên trong truyền đến đinh đinh đang đang rèn sắt âm thanh. Cất bước đi vào, nào tới trước mặt một cô hơi nóng. "Sư phụ, Bần đạo muốn dụng cụ tra tấn đánh tốt chưa?" Vương Bách Huyền cao giọng gào lên. Nghe tiếng, một hai tay để Trần Chính đang đánh thép hán tử dừng lại động tác, quay đầu nhìn, lau vệt mồ hôi nước, trên mặt tươi cười, "Khách quan chờ, đây là cuối cùng một kiện." "Đi." Vương Bách Huyền đáp ứng, dạo bước nhìn về phía trong phòng treo trên vách tường các loại dụng cụ tra tấn. Đinh đương, đinh đương, rèn sắt âm thanh một lần nữa vang lên. Hán tử cầm lấy trên cổ treo khăn mặt lau mồ hôi, quay đầu nhìn hướng Vương Bách Huyền, "Khách quan, trong phòng là mỹ, còn muốn một hồi mới có thể đánh tốt, ngươi có chuyện có thể muộn chút lại đến cầm, đương nhiên nếu như ngươi không ngại, cũng có thể tùy tiện nhìn xem." "Không có việc gì, sư phụ ngươi đánh ngươi, không cần phải để ý đến ta." Vương Bách Huyền vô tình vung vung tay, ra hiệu không cần để ý tới chính mình. Hán tử cười gật gật đầu, một lần nữa cầm lấy thiết chủ y, đem nung đỏ sắt từ trong lò lửa lấy ra đặt ở cái đe sắt bên trên, nâng lên thiết chủ y, cánh tay phát lực một đũa đập xuống. Đinh đương, rèn sắt âm thanh vang lên lần nữa. Tại thiết chủ y phía dưới, nung đỏ sắt bị không ngừng gõ, đập ra trong đó tạp chất, đem sắt mật độ nện đến càng thêm chặt chẽ. Vương Bách Huyền nhìn chằm chằm hán tử rèn sắt, chỉ thấy hán tử gõ một trận, đỏ rực sắt dần dần khôi phục xám xịt phía sau, hắn lại kẹp lấy bỏ vào trong lò lửa tiến hành rèn luyện. Chờ thiêu đến toàn thân đỏ rực phía sau, hán tử lại lấy ra, đặt ở cái đe sắt bên trên tiếp tục lặp lại vừa rồi gõ động tác. Đinh đương rèn sắt âm thanh rất có tiết tấu vang lên, Vương Bách Huyền nhìn xem bị gõ sắt, trong lúc nhất thời càng nhìn phải có chút phát thần. Sắt tạp chất không ngừng bị gõ mà ra, lại bỏ vào hỏa lô rèn luyện, lại lấy ra tiếp lấy gõ, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, chế tạo ra hán tử muốn dáng dấp phía sau, hắn mới thả vào trong nước, kèm theo phốc phốc một tiếng, một đám khói trắng bốc lên, Vương Bách Huyền mới hoảng hốt hoàn hồn. Chế tạo một kiện tâm ý khí cụ, cần thợ rèn không ngừng lặp đi lặp lại gõ, rèn luyện, cái này cùng võ đạo thối thể, luyện thể không phải giống nhau sao? Vương Bách Huyền cảm giác chính mình trong đầu tựa hồ nhiều một chút ý nghĩ, có thể lại vô cùng mông lung, tựa như trong mây sương trắng, đưa tay đi bắt lại chỉ có thể một cái trống không. Cái này loại cảm giác để Vương Bách Huyền rất khó chịu, giống mèo cào đồng dạng ngứa một chút. Khách quan, tốt, ngươi muốn đều ở nơi này. Hán tử lau mồ hôi, cao giọng nói. A đa tạ, sư phụ. Vương Bách Huyền tại hán tử khiếp sợ ánh mắt bên dưới, đem chính mình muốn toàn bộ dụng cụ tra tấn cất vào tu di đại. Thanh toán đuôi kim phía sau, mãi cho đến Vương Bách Huyền rời đi, hán tử đều vẫn không thể về qua được thần đến. Chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết tu di đại sao? Hán tử tự lẩm bẩm, trong đầu không nhịn được nhớ tới đã từng sư phụ đã nói. Rèn sắt có cái gì không tốt? Ta chính là muốn rèn sắt đánh cả một đời. Thiết chủ y, ngươi nghe lấy, rèn sắt là một môn học cao thâm. Thần binh lợi khí đều là ra từ chúng ta thợ rèn tay. Nghe đồn còn có thể đánh ra có thể chứa rất nhiều đồ vật tu di đại. Thiết chủ y, sư phụ đời này không có cái gì lớn lý tưởng, chỉ nghĩ đến sinh thời có thể chế tạo ra một kiện tu di đại liền tốt. Thiết chủ y, khu khu cụ, thật tốt rèn sắt, giúp sư phụ đi xem một chút, tu di đại có phải là thật hay không tồn tại. Thiết chủ y từ sư phụ trong tay tiếp nhận cái này tiệm thợ rèn đã có 2 năm dưới, mà sư phụ của mình cũng đã tạ thế 2 năm dưới, hắn đánh cả một đời sắt, trước khi chết đều không thể hoàn thành lý tưởng của mình. Sư phụ trước khi lâm chung lời nói tái hiện bên hai, vị kia đánh cả một đời sắt, đem chính mình đưa vào rèn sắt cái này một nhóm táo bạo lao đầu, trước khi lâm chung lại đối với chính mình cả đời lý tưởng sinh ra nghi hoặc. Thiết chủ y trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, hắn vội vàng bước nhanh đuổi theo ra đi, cao giọng hô to, khách quan. Khách quan dừng bước. Xin chờ một chút. Nghe thấy sau lưng kêu gạo, Vương Bách Huyền bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Khách quan, lão thiết ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Thiết chủ y ngữ khí khẩn cầu. A, sư phụ không ngại nói thẳng. Vương Bách Huyền thoáng kinh ngạc, không biết khách quan vừa rồi lấy ra có thể là tu di đại. Thiết chủ y hỏi. Nghe vậy, Vương Bách Huyền thuận tay gỡ xuống bên hông tu di đại, cầm trong tay ước lượng. Ngươi nói cái này à? Nguyên lai kêu tu di đại à? Thiết chủ y sững sờ, đối phương chính mình đổ vật thế mà cũng không biết kêu cái gì sao? Cái này một nho nhỏ nhạt đệm thiết chủ y cũng không thèm để ý, cặp mắt của hắn bị tu di đại hấp dẫn, gắt gao nhìn chằm chằm. Khách quan, cái này tu di đại có thể cho lão thiết ta nhìn qua sao? Nói xong, thiết chủ y vội vàng nói bổ sung, khách quan, ta một hồi đem bạc toàn bộ đều trả lại ngươi, về sau ngươi đến đánh thứ gì toàn bộ đều miễn phí, ngươi cái này tu di đại có thể hay không cho ta xem một chút, ngươi yên tâm, chỉ nhìn một hồi liền tốt. Thiết chủ y hai mắt tràn đầy khẩn cầu, liền kém quỳ xuống hướng Vương Bách Huyền tình cầu. Gặp thiết chủ y như vậy để ý, Vương Bách Huyền suy nghĩ một chút, đem tu di đại đưa cho hắn, không có việc gì, ngươi muốn nhìn cầm xem một chút ta. Vừa tiếp xúc với qua tu di đại, thiết chủ y hai tay đều đang run rẩy. Nhìn trong tay tu di đại, hắn cẩn thận quan sát, hận không thể đem con mắt dán đi lên. Khách quan, thiết chủ y bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt hiện ra cực nóng quan mang, ta có thể mở ra nhìn xem sao? Vương Bách Huyền thoáng do dự, tu di đại bên trong thật có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Gặp Vương Bách Huyền do dự, thiết chủ y cũng ý thức được chính mình mạo muội, hắn vội vàng nói, mời khách quan yên tâm, ta liền mở ra nhìn xem, sẽ không đem đồ vật bên trong lấy ra. Về sau khách quan phàm là muốn chế tạo bất kỳ vật gì, lão thiết ta toàn bộ đều miễn phí. Ngươi nhìn đi. Vương Bách Huyền cũng không phải tham thiết chủ y cái kia chút lợi lộc, mà là thiết chủ y cực nóng hai mắt để hắn không đành lòng tự tuyệt. Còn nữa, liền cho hắn nhìn xem tu di đại mà thôi, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Chỉ cần đồ vật bên trong không lấy ra là xong. Được đến cho phép thiết chủ y kích động đến toàn thân đều tại hơi run rẩy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra tu di đại, hình như đối mặt cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng, nhìn đến Vương Bách Huyền không nhịn được liễu lưỡi. Thiết chủ y nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát tu di đại. Sau một lúc lâu, hắn không nỡ đem tu di đại còn cho Vương Bách Huyền. Tu di đại đều bị Vương Bách Huyền treo ở bên hông, hắn còn lưu luyến không rời không bỏ được thu về ánh mắt. Khụ khụ. Vương Bách Huyền ho nhẹ một tiếng, sư phụ nếu là không có chuyện, cái kia bần đạo liền đi trước. Hồi thân thiết chủ ý vội vàng ổn quyền, khách quan đi thong thả. Lao thiết ta giữ lời nói, về sau khách quan đến miễn phí đánh. Cái kia bần đạo liền đi trước cảm ơn sư phụ. Vương Bách Huyền cười cười, tại thiết chủ y lưu luyến không rời ánh mắt bên dưới quay người rời đi. Nhưng mà, Vương Bách Huyền không biết là, cũng bởi vì hôm nay thiện ý cử động, sáng tạo ra tương lai một vị chân chính đại sư, một vị thanh danh vang vọng toàn bộ đại tống đoán khí đại sư. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Chương 114, mới vào thanh lâu chương 114, mới vào thanh lâu. Vương Bách Huyền xem như là thấy rõ, có phía sau cao nhân chỉ điểm, Phạm Thương có thể trong thời gian ngắn thật đúng là sẽ không trở về. Thiên cơ bị người che lấp, thôi diễn bói toán cũng hoàn toàn không có tác dụng, cương vực bắt ngát như thế muốn tìm được một người, thật đúng là như mò kim đáy biển, hoàn toàn không thể nào làm được. Đối với cái này, Vương Bách Huyền rất có vài phần bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là có thể không chút kiêng kỵ dùng Phạm gia người đến uy hiếp Phạm Thương hiện thân, đáng tiếc đó cũng không phải Vương Bách Huyền phong cách. Hoan có đầu nợ có chủ, Vương Bách Huyền thủy chung vẫn là làm không được xem nhân mạng như cỏ gian. Còn nữa, Phạm Thương dám một người rời đi, lưu lại Phạm gia tất nhiên là có nhất định sức mạnh. Đại Tống có thể là có luật pháp, vô duyên vô cớ tàn sát Phạm gia hơn trăm nhân khẩu lời nói, quan gia có thể sẽ không bỏ mặc bực này thị sát tà ma. Ai, tại Cung Châu chờ một đoạn thời gian a, nhìn xem có thể hay không ngồi xổm đến Phạm Thương trở về. Nhưng mà, Vương Bách Huyền không biết là hắn tại ngồi xổm phạm thương, có người cũng đã để mắt tới hắn. Mặt trời chiều ngả về tây, đêm tối gắng sức đuổi theo lặng lẽ leo lên màn trời. Ăn uống no đủ phía sau, Vương Bách Huyền từ nhà trọ đi ra, thành thơi hướng ngoài thành mà đi. Cung Châu mặc dù nói không có cấm tiêu, nhưng đến chút còn là sẽ đóng cửa thành. Cứ việc cửa thành mở hoặc quan đối Vương Bách Huyền mà nói vấn đề cũng không lớn, có thể cửa lớn mở rộng ra, hà tất vượt qua tường thành đâu. Đi tại trên đường cái rộng rãi, cái điểm này trên đường người không phải rất nhiều, bận rộn một ngày bách tính phần lớn đều về đến nhà. Tại giải trí thiếu thốn Cung Châu, khi trời tối đại bộ phận bách tính trên cơ bản đều là đi ngủ. Đương nhiên Cung Châu xem như một châu chi địa, ban đêm tự nhiên cũng có vui đùa địa phương, chỉ là so ra mà nói, càng thích hợp ra cảnh không sai người. Một cái là ngủ ở nhà, một cái là ở bên ngoài ngủ, cả hai nói cho cùng đều là đi ngủ mà thôi. Nên xuân lầu, cửa chính thật sớm liền đã treo lên đèn lồng đỏ. Màu son cửa lớn mở rộng, cửa ra vào hai cái tuổi trẻ nữ tử cầm trong tay khăn tay, chính hướng về lui tới đi qua khách nhân phát ra xứng đôi mời. Nũng nịu âm thanh gào thét, thực sự là làm người ta trong lòng ngứa một chút. Vương Bách Huyền đi qua, bên hai vang lên nũng nịu đón khách âm thanh. Khách quan, đi vào chơi nha, tối nay U Hương cô nương có thể là sẽ thành mời một vị may mắn cùng vào đêm đẹp nha. Vương Bách Huyền quay đầu, tự nhiên là thấy được màu son cửa lớn phía trên viết nên xuân lầu ba chữ bảng hiệu. Người sáng suốt xem xét liền biết nhà này trong kiến trúc là làm cái gì. Bên hai vang lên cửa ra vào cô nương nhiệt tình mời, Vương Bách Huyền bước chân có chút dừng lại, sắc mặt mịt mở biến hóa một cái. Nếu không, vào xem. Vương Bách Huyền trong lòng thầm nghĩ. Lại nói, đến lâu như vậy, hắn chưa từng vào loại này thanh lâu đâu. Tuy nói biết bên trong là làm cái gì, nhưng chưa hề vào đi qua. Vương Bách Huyền thật đúng là có mấy phần hiếu kỳ. Gặp Vương Bách Huyền đứng tại cửa ra vào bước chân ngừng lại, một cô nương lập tức cười duyên tiến lên, ôm Vương Bách Huyền cánh tay, động tác đặc biệt thân mật, miệng phun hương thơm, công tử, đi vào chơi sẽ nhà, tối nay có tiết mục, chắc chắn sẽ không để công tử thất vọng. U Hương cô nương cũng sẽ đích thân ra sân đâu. Cảm nhận được trên cánh tay ấm áp xúc cảm, Vương Bách Huyền gò má không nhịn được có chút nổi lên tia tia đỏ ửng. Cô nương gặp một lần cái này anh tuấn công tử răng dấp, lập tức cười càng vui vẻ hơn, ôm Vương Bách Huyền cánh tay không nhịn được nắm thật chặt, cười duyên lôi kéo hắn đi vào nền xuân lầu. Khu khu, tất nhiên cô nương nhiệt tình như vậy, không vào xem ngược lại là có lỗi với cô nương nhiệt tình. Vương Bách Huyền trong lòng thầm nghĩ, lập tức cuối cùng một tia phòng tuyến bị đánh bỡ. Lại nói, tại thời cổ ra vào thanh lâu cũng không phải cái gì khiến người chơ chén sự tình, ngược lại là một kiện cực kỳ ưu nhã sự tình. Vô số văn nhân nhà thơ đều là thích lui tới tại thanh lâu, uống rượu tầm hoan cũng không phải cái gì xỉ nhục, mà là hun đúc tình cảm sâu đậm, cực kỳ cao nhã hành động. Khác biệt không thấy, thời cổ bao nhiêu văn nhân mà khách, thi nhân văn hào tại thanh lâu làm ra đại tác, viết xuống truyền thế kỳ tác. Cho nên, không cần lấy người hiện đại ánh mắt đi đối đại thanh lâu. Thanh lâu cũng có thuộc về thanh lâu đặc biệt văn hóa. Bị cô nương lôi kéo đi vào nên xuân lầu phía sau, đối diện tới một tú bà. Tú bà là một từ lão nửa nương thành thục nữ nhân, làm nghề này coi trọng chính là một cái nhãn lực. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Vương Bách Huyền là lần đầu tiến vào cái này loại địa phương. Vị công tử này, tối nay U Hương cô nương sẽ có biểu diễn, không bằng tìm một đại sảnh chỗ ngồi, tìm hai vị cô nương bồi ngươi uống chút. Tú bà dài đến không hề xấu, ngược lại toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cây đào mật chín mọng mật vị. Đặc biệt là dáng người của nàng, tiêu chuẩn lên loại hình dáng người, trong lúc phất tay đều là một cỗ thành thục nữ nhân mật vị. Vương Bách Huyền gật gật đầu, liền để cô nương này cùng bản công tử a. Vương Bách Huyền đối Tú bà nói, tiện tay lấy ra mấy lượng bạc vụn cho Tú bà. Thấy thế, ô Vương Bách Huyền cô nương hai mắt sáng lên. Thật hào phóng công tử, tối nay nói không chừng thật có phúc. Gặp Vương Bách Huyền xuất thủ như thế hào phóng, Tú bà hai mắt có chút sáng lên, cười híp mắt tiếp nhận ngân lượng, giọng dịu dàng cười nói, được rồi, công tử. Không biết công tử họ gì? Tú bà hỏi. Không dám, họ Vương. Vương Bách Huyền trả lời. Tiếp lấy, Tú bà đối ôm Vương Bách Huyền cánh tay cô nương bàn giao nói, a Tú, đem Vương công tử cho hầu hạ tốt rồi, nếu như Vương công tử không hài lòng, nhìn tiếp thân không cầm ngươi là hỏi. Bảo yên tâm đi, nô gia nhất định sẽ hầu hạ tốt Vương công tử. Tên là A Tú cô nương nũng nịu đáp lại nói. Vương công tử chơi đến vui vẻ, có chuyện gì đều có thể gọi A Tú. Tú bà cười cùng Vương Bách Huyền bung bung tay phía sau, cái này mới xoay người đi chào hỏi khách nhân khác. Ôi, Chu công tử, ngài tới nha, tối nay U Hương cô nương nhưng có biểu diễn công tử, mời theo nô gia đến. A Tú giọng dịu dàng nói, ôm Vương Bách Huyền cánh tay chặt hơn mấy phần. Cảm thụ được cánh tay truyền đến mềm mềm xúc cảm, Vương Bách Huyền sắc mặt mịt mờ biến đổi, chợt rất nhanh khôi phục. Cái này lại không tính là cái gì, có thể tuyệt đối không cần xem nhẹ ta a. Ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết tiểu bạch. Theo A Tú đến một chiếc bàn ngồi xuống, rất nhanh liền có người đưa tới rượu cùng quà vặt. A Tú rất chủ động cầm rượu lên bình cho Vương Bách Huyền rót rượu. Công tử, nô gia uy ngài uống rượu. A Tú nũng nịu nói, nửa người đều tựa sát tại Vương Bách Huyền trong ngực. Khu khu, A Tú cô nương ta tự mình tới a. Nhìn xem dựa sát vào nhau vào trong lồng ngực của mình, đưa tới bên miệng chén rượu, nói thật Vương Bách Huyền là có chút không quen. Cái này loại cảm giác nói như thế nào đây, có loại nói không ra khó chịu. Không có việc gì công tử, liền để nô gia uy ngài nha. A Tú cô nương nũng nịu âm thanh làm nũng nói, phối hợp thêm có chút phiếm hồng biểu lộ nhỏ, quả thật làm cho không người nào có thể kháng cự. Có một loại xốp giòn đến trong xương cảm giác. Dù là Vương Bách Huyền định lực cường, cũng không khỏi đến trong lòng nhẹ dự. A Tú cô nương đích thân đút vào Vương Bách Huyền trong miệng, ngay sau đó liền nghe nàng nũng nịu nói, công tử, cái này uống rượu ngon sao? Lại đến một ly. A Tú cô nương niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, ước chừng cũng liền dáng vẻ chừng 20, nhỏ nhắn gò má vẽ lấy nhàn nhạt trăng dùng, lộ ra rất tinh xảo, nhìn hướng Vương Bách Huyền trong cặp mắt hiện ra từng trận sóng nước, ngập nước, lại phối hợp thêm có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, rất có vài phần mị hoặc. Vương Bách Huyền xem như là làm rõ ràng, vì sao cổ nhân đều thích đến thanh lâu. Liền cái này thái độ phục vụ, liền tình này tự giá trị, nam nhân nào đến khó lường mơ hồ a a tú cô nương còn muốn cho Vương Bách Huyền uy rượu, bị Vương Bách Huyền cự tuyệt phía sau, một đôi ngập nước mắt to ủy khuất mà nhìn xem Vương Bách Huyền, khẽ cắn môi dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, một bộ ta thấy mà yêu rằng rớp. Vương Bách Huyền ho nhẹ một tiếng, bận rộn thu tầm mắt lại, tiện tay lấy ra một chút bạc vụn đưa cho nàng. A tú cô nương, ngồi ta nói chuyện thêm a. Nguyên bản còn ủy khuất A tú cô nương thấy được ngân lượng phía sau hai mắt sáng lên, lập tức thu hồi ủy khuất ba ba biểu lộ, đem ngân lượng thu lại, vội vàng đáp lại nói, nô gia đều nghe công tử. Chương 115, một khúc gan ruột đoạn. Chương 115, một khúc gan ruột đoạn. Toàn bộ nên xuân lầu tổng phân 3 tầng, chiếm diện tích cực lớn, xây dựng kiến trúc cùng trang trí đều không một không tại biểu thị đại khí. Thả mắt nhìn đi đại sảnh rất trống trải, trưng bày không ít cái bàn, mỗi cái bàn ở giữa đều duy trì khoảng cách không nhỏ. Lúc này đại sảnh người đến người đi, tiếng người huyên náo, không ít nam tử đều ôm một cái nên xuân lầu tuổi trẻ nữ tử, hoặc là hai cái. Mà nên xuân lầu các cô nương trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, nũng nịu âm thanh cùng quyến rũ động tác chọc cho bên cạnh nam tử cười ha ha. Dứt bỏ đại sảnh, tầng 2 cùng tầng 3 đều là đơn độc phòng riêng. Tầng 2 là địa tự hào phòng riêng, mỗi một gian phòng riêng ít nhất 10 lượng bạc, mà tầng 3 thì là phòng chữ thiên phòng riêng, mỗi một gian phòng ít nhất 30 lượng. Đây vẫn chỉ là cơ sở phòng riêng phí, không tính tiền rượu của hắn, cô nương tiền, có thể nghĩ một cái nên xuân một đêm lầu liền có thể kiếm tiền bao nhiêu. Toàn bộ nên xuân lầu kiến trúc hiện ra một cái chữ khẩu, ngửa đầu nhìn lên trên bốn phía đều là tầng 2 tầng 3 phòng riêng. Rộng lớn đại sảnh có một chỗ xây dựng đài cao, hẳn là dùng làm biểu diễn mà dùng. Ngồi ở đại sảnh Vương Bách Huyền uống chút rượu, ăn trái cây quả vặt, nhiều hứng thú đánh giá toàn bộ nền xuân lầu, đánh giá chúng sinh muôn màu. Đại sảnh so sánh phòng riêng khẳng định là muốn ầm ĩ phải nhiều, tiêu phí cũng muốn ít hơn không ít. Vương Bách Huyền cũng không phải không đủ tiền, mà là hắn lần thứ nhất đến cái này loại địa phương, trong lòng hiếu kỳ chiếm cứ đến càng nhiều. Quan sát đến chúng sinh muôn màu, nhìn xem người đến người đi chỗ biểu lộ ra cảm xúc biến hóa, chuyện này đối với Vương Bách Huyền mà nói thật có ý tứ. Lần thứ nhất tiếp xúc thanh lâu đặc hữu văn hóa, ngồi ở đại sảnh có thể cảm thụ được càng thêm toàn diện, chân thành. Vương Bách Huyền nhiều hứng thú đánh giá chúng sinh muôn màu, mà A Tú thì nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền tướng mạo không hề kém, ngược lại góc cạnh rõ ràng gò má, lại phối hợp trên người hắn đặc hữu lạnh nhạt khí chất, khá có một loại khoan thai tự đắc nhẹ nhàng chọc thế công tử hương vị. Có nhan lại có tiền, vẫn là một cái chim non, loại này nam nhân người nào không thích, ra chằm chằm lên trước mắt anh tuấn nam tử gò má. A Tú một tay chống đỡ cái cằm, không khỏi nhìn đến si mê. Nếu như công tử có thể vì nàng chuộc thân lời nói, để nàng gả cho công tử nàng cũng nguyện ý, nàng còn nguyện ý là công tử sinh con dưỡng cái, về sau quãng đời còn lại trong mắt, trong lòng đều là công tử. Khu khu. Vương Bách Huyền ho nhẹ một tiếng, hắn đã sớm chú ý tới A Tú nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt đều nhanh muốn kéo rơi đi vào. Công tử nghe tiếng, A Tú vội vàng hoàn hồn, gò má không khỏi một đỏ, túi đầu thẹn thùng nói, không dám nhìn tới Vương Bách Huyền, vội vàng vì hắn rót rượu. Ai, như công tử như vậy công tử văn nhã lại như thế nào nhìn đến bên trên nô gia cái này bộ liêu thân. A Tú trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, trong mắt đạm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. Công tử mời uống rượu, A Tú cười duyên, là Vương Bách Huyền đưa lên chén rượu. Ba đạo đồng tu Vương Bách Huyền, cảm giác có biết không sao mà nhạy cảm, tự nhiên là cảm nhận được A Tú cảm xúc biến hóa, hắn tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch, cũng không nói thêm cái gì. Chưa qua người khắc khổ, chớ quên người khắc thiện. A Tú cô nương là cái gì tình huống Vương Bách Huyền không rõ ràng, hắn còn không đến mức gặp một lần liền giúp A Tú chu thân, khuyên nàng rời đi nơi đây hòa lương. Khu khu, còn mời các vị công tử, lão gia hơi yên tĩnh một chút. Một đạo giọng nữ tại đại sảnh vang lên, người không ở phía sau bên cạnh, âm thanh lại tựa như ở bên tai vang lên. Thả mắt nhìn đi, Vương Bách Huyền ánh mắt rơi ở đại sảnh trên đài cao thành thục nữ tử trên thân. Chưa từng nghĩ, nên xuân lầu mụ mụ tang lại còn có tu hành trong người. Thấy mọi người đều an tĩnh lại, trên đài cao Liễu Tuệ quần mặt mỉm cười. Thiếp thân tại cái này đi trước cảm ơn chư vị công tử, lão gia tối nay cổ động. Nói xong, Liễu Tuệ quân hai tay trùng điệp, có chút ngồi xổm đi xuống một cái lễ. Bảo, những lời khách sáo này thì không cần nói, bạn công tử có thể là nghe tối nay Ú Hương cô nương sẽ xuất tràng, mới tới. Nhanh lên để Ú Hương cô nương ra đi. Chính là. Bảo, nhanh lên để Ú Hương cô nương đi ra. Phía dưới một đám người cảm xúc tăng gọn, nhộn nhịp mở miệng kêu to. Thấy thế, Liễu Tuệ quân mỉm cười ép ép tay, ra hiệu đại gia an tâm chớ đổi. Đi, thiếp thân liền không chọc các vị công tử, lão gia ngại, cái này liền để Ú Hương bắt đầu biểu diễn. Liễu Tuệ quân rất rõ ràng tối nay đến đều là những người nào, không có nhiều nói nhảm, nàng phủi tay, quay người liền rời đi đài cao. Liễu Tuệ quân một cái đi, một mọi người nhất thời quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy Ú Hương cô nương thân ảnh. Ông một tiếng đột ngột tiếng đàn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó chính là một khúc tốt đẹp từ khúc phiêu đãng tại đại sảnh. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, giống như cao sơn lưu thủy, lại lúc thì thấp chuyển uốn lượn, như róc rách thanh lũ nước suối. Tiếng đàn huyền chuyển liên miên, như núi suối từ trong u cốc uốn lượn mà đến, chậm rãi chảy xuôi, cũng dương cũng áp chế, thâm trầm, huyền chuyển mà không mất đi sục sôi. Mọi người không khỏi say mê trong đó, liền không hiểu âm luật Vương Bách Huyền đều nghe đến say sưa ngon lành. Ánh trăng như nước, du dương tiếng đàn sen lẫn chậm chậm trong gió nhẹ nhàng đưa lọt vào trong tai, từng kia từng sợi quanh quẩn ở bên tai, cao siêu quá ít người hiểu. Giống như thanh tuyển tiếng đàn tẩy đi chúng tâm linh người nóng nảy loạn, tẩy đi mệt mỏi bụi bặm. Mọi người suy nghĩ dần dần cùng cái này linh động mỹ diệu tiếng đàn hòa làm một thể, tựa như siêu thoát hồng trần, tâm ngưng hình thả, cùng bạn hóa minh hợp cảm giác. Kèm theo tiếng đàn càng lúc càng xa, cuối cùng tan biến, mọi người nhưng như cũ say mê trong đó, chưa thể tự kiềm chế. Một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào tìm kiếm chi âm.
Tốt, tốt, tốt.
Thật sự là đạn đến một tay tốt khúc. Không hổ là ưu hương cô nương. Cái này khúc chỉ có ở trên trời. Nhân gian khó được mấy lần nghe.
Tốt khúc
ca. Dư âm lượn lờ, rung động đến tâm can. Một khúc xong, mọi người hoảng hốt hoàn hồn, nhịn không được tùy tâm cao giọng tán thưởng. Vương Bách Huyền cũng là không ngừng gật đầu, có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía tầng ba nổi bật một khối bình đài. Bốn phía bị từ bên trên mà rơi mông lung sa mỏng che chắn, có thể mơ hồ gặp một nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó, nhưng lại không cách nào thấy rõ, cho người một loại còn ôm tỉ bà nửa che mặt mông lung cảm giác. Chính là loại này rất có mông lung mỹ cảm, để phía dưới một đám người càng thêm kích động. Nhiều khi, loại này mông lung, ngăn cách một tấm lụa mỏng cảm giác mới là nhất làm cho người si mê, say mê. Thật giống như nhiều khi, mập mờ cảm giác so yêu đương cảm giác càng làm cho người ta huyết mạch căng phồng, càng khiến người ta say mê si mê. Vương Bách Huyền đối trong miệng mọi người ú hương cô nương tới mấy phần hứng thú, chỉ từ vừa rồi tiếng đàn hắn liền có thể suy đoán tính ra, cái này cái gọi là ú hương cô nương tuyệt không phải phàm phu tục tử, nên là có tu hành trong người. Hơn nữa còn là tương đối hiếm thấy cầm tu. Đương nhiên, nơi này chỉ hiếm thấy cũng không phải là đại tống hiếm thấy, mà là Vương Bách Huyền thấy ít. Tại kiến thức của hắn bên trong, gặp qua lại một cái duy nhất tu âm luật, chính là chính mình bạn tốt. Chỉ bất quá, từ khi hai người phân biệt phía sau, đã nhiều năm rồi không có lại gặp nhau. Vương Bách Huyền cũng không biết chính mình người lão hữu kia đi đâu. Lúc trước hắn rời đi lúc, chỉ nói muốn đi du lịch, đi tìm tìm linh cảm, hoàn thiện hắn nhạc phổ. Đợi hắn đến lúc đó hoàn thiện nhạc phổ, phổ ra một khúc hài lòng từ khúc phía sau, hắn nói nhất định sẽ trở về cái thứ nhất đàn tấu cho Vương Bách Huyền nghe. Chỉ là đến nay như cũ tung tích không rõ. Nhìn qua xa mỏng sau lưng đoan trang dáng người, Vương Bách Huyền đối nó dáng dấp cũng sinh ra mấy phần hứng thú, lại cũng dâng lên nghĩ để lộ xa mỏng nhìn xem xúc động. Như vậy tu âm luật, có tu hành trong người nữ tử, như thế nào luân lạc tới thanh lâu? Câu cái năm sao khen ngợi, chương 116, quay đầu lại nhất tiếu bách mị sinh chương 116, quay đầu lại nhất tiếu bách mị sinh. Chư vị công tử, lão gia cảm thấy ú hương cô nương cái này khúc đạn đến thế nào? Đài cao bên trên, Liễu Tuệ Quân thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đạn thật tốt, vô cùng tốt. Ú hương cô nương cái này từ khúc chỉ có ở trên trời. Ú hương cô nương cầm kỹ càng ngày càng tốt, thực sự là để bản công tử khâm phục a. Bản công tử ngưỡng mộ ú hương cô nương lâu dài rồi, không biết có thể mời ú hương cô nương cùng uống một chén. Nghe được có người vậy mà si tâm vọng tưởng muốn cùng ú hương cô nương cộng ẩm, không ít người lập tức hướng về mở miệng nói lời này nam tử phát ra công kích. Liền ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là thứ độ gì, cũng xứng cùng ú hương cô nương cùng uống rượu. Chính là ngươi còn chưa xứng. Nếu như là bản công tử lời nói, cái kia còn tạm được. Thử, không biết xấu hổ. Liền các ngươi những này vớ va vớ vẫn cũng xứng. Chỉ có bản công tử như vậy anh tuấn tiêu sái mới có thể xứng với ú hương cô nương. Quá, ngươi đặc biệt mãi mãi. Lại mắng một cái thử xem. Mắng ngươi thế nào? Người kia trang diện lập tức thay đổi đến hơi không khống chế được. Liêu Tuệ Quân vội vàng mở miệng, đem trật tự kéo trở về. Chư vị công tử, còn mời an tâm chớ đội. Tối nay ú hương cô nương tính toán tìm các ngươi trong đó một vị công tử cùng vào đêm đẹp. Nghe vậy, vốn còn làm ầm ĩ mọi người lập tức yên tĩnh lại, từng cái nhìn chằm chằm Liêu Tuệ Quân. Tại chúng mục ánh mắt mong chờ bên dưới, Liêu Tuệ Quân tiếp tục nói, bất quá có một cái yêu cầu. Đây là ú hương cô nương nói ra. Phía dưới một mọi người nhất thời kích động lên, từng cái lớn tiếng ồn ào nói, đừng nói một cái, chính là 8 cái, 10 cái yêu cầu. Ta cũng toàn bộ đều đáp ứng ú hương cô nương. Ta cũng đồng dạng. Liêu Tuệ Quân khẽ mỉm cười, hạ thấp xuống ép tay, một mọi người nhất thời yên tĩnh lại, mắt lom lom nhìn Liêu Tuệ Quân. Tiếp xuống yêu cầu, liền để ú hương cô nương đích thân cùng các ngươi nói đi. Liêu Tuệ Quân nói xong, lui xuống đài cao. Tại mọi người ngửa đầu nhìn về phía tầng ba xa mỏng bên trong bóng người lúc, đột nhiên phanh 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 mấy tiếng, chỉ thấy trên xà nhà phương rủ xuống sau từng trương màu son tay áo vải. Tiếp lấy, mọi người từng người trợn to hai mắt, nhìn thấy tuyệt mỹ một màn. Chỉ thấy bốn phía cản trở ú hương cô nương dáng người xa mỏng đột nhiên nổ tung, một đạo huyền chuyển thân ảnh đằng không mà lên, lại một tay lôi kéo xà nhà rủ xuống tay áo vải. Giữa không trung nhanh nhẹn nhảy múa, có một huyền chuyển nữ tử, trong nhan áo trắng, tóc đen mực nhiễm, tiếng hò reo khen ngợi quạt phiêu dở, như tiên như linh, như tinh linh phảng phất tử trong mộng cảnh đi tới. Trên trời một vòng xuân nguyệt mở cung kính, dưới ánh trăng nữ tử lúc thì nâng cổ tay thuận theo, lúc thì giãn nhẹ vân thủ, trong tay cây quạt khép lại nắm lên, giống như bút đi du long vẽ màu vẽ, ngọc tay áo sinh phòng, trang nhã mạnh mẽ. Bên hai phảng phất vang lên tiếng nhạc trong linh, trong tay quạt xếp như bút pháp thần kỳ như dây đàn, chuyển, vùng, mở, hợp, vạn, viên, khúc, nước chảy hành vân như long phi như phượng múa. Theo tay áo vải rủ xuống tại mặt đất, huyền chuyển dáng người khoan thai rơi xuống, chân trần mũi chân hơi điểm giống như bước liên tục, điểm nhẹ mặt đất xoay tròn. Châu Anh xoay tròn tinh tú dao động, hoa mạn tỉnh lại long xà động. Múa thấp dương liễu lầu tầm tháng, bài hát tận đào hoa phiến ngọn nguồn gió. Đẹp, thật là đẹp không sao tả xiết, nữ tử này dáng múa tuyệt diệu đẹp rực rỡ, chỉ có ở trên trời. Ngóng nhìn Hàn Nguyệt bên trên, nghĩ ra thắng hẳn ngà phong thái. Một đám người hoàn toàn thấy choáng mắt, say đắm ở ú hương cô nương dáng múa không cách nào tự kiềm chế. Dù là tâm cảnh luôn luôn lạnh nhạt Vương Bách Huyền, mắt thấy vừa rồi ú hương cô nương dáng múa phía sau, cũng lâm vào ngắn ngủi trong say mê. Vừa rồi giữa không trung nhảy múa huyền chuyển dáng người, tựa như cái kia hằng nga vũ cơ, lại như cái kia bao tự đắc kỷ, dáng múa như họa, tuyệt mỹ lại mị hoặc. Lấy lại tinh thần Vương Bách Huyền nhìn qua đài cao bên trên huyền chuyển nữ tử. Trong nhan áo trắng, tóc đen mực nhiễm, phượng búi tóc bản trống không, thướt tha vòng eo nhu giống như nước. Nàng khuôn mặt bị lụa mỏng che lấp, giữa lông mày một điểm màu son hoa điển, sáng mắt như thu thủy. Lục cung phấn đại vô nhan sắc, quay đầu lại nhất tiếu Bách Mị Sinh. Vương Bách Huyền trong đầu đột ngột toát ra câu thơ này. Đương nhiên, đối phương tựa như chú ý tới Vương Bách Huyền ánh mắt, ngập nước mắt to tới đối mặt cùng một chỗ. Giọt đông một giọt nước nhỏ xuống tại trong yên lặng u lanh trong suối nước, lập tức nổi lên một chút gợn sóng, kinh động đến Vương Bách Huyền bình tĩnh nội tâm. Không biết có phải hay không ảo giác, Vương Bách Huyền lại từ trong con ngươi của nàng nhìn thấy ôn nhu tiêu ý chư vị công tử, thiếp thân hữu lễ u hương dừng một chút, thanh âm ôn nhu tựa như sơn tuyền róc rách, trong suốt mà dễ nghe, lại như thu diệp đêm hai, trêu chọc người nội tâm. U hương cô nương, u hương cô nương ta yêu ngươi. U hương cô nương, ta u hương cô nương. Một đám người hoàn hồn, cảm xúc kích động dị thường, nhộn nhịp lớn tiếng la hét, mặt đỏ lên. Thấy thế, u hương cô nương đôi mắt hơi gấp, nét mặt tươi cười như hoa. Còn mời các vị công tử an tâm chớ đội. Thanh âm êm ái gột rửa mọi người kích động nội tâm, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, có thể nghe châm rơi. Từng cái nháy mắt, khát vọng nhìn qua u hương cô nương. Vương Bách Huyền quét mắt một cái mọi người, lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, ghé mắt liếc mắt ngồi ở bên cạnh A Tú cô nương. A Tú hai tay nâng cầm lên, đôi mắt bên trong tràn đầy hâm mộ nhìn xem u hương cô nương, trong miệng thấp giọng nam nhi, nếu như nô gia cũng sẽ tâm nghệ, cũng có u hương cô nương dáng múa liền tốt. Đồng nhiên, tâm huyết dâng trào để Vương Bách Huyền mí mắt chớp chớp, lòng có cảm giác hắn lặng yên bấm ngón tay bút coi như, đầu ngón tay tại đốt ngón tay nhảy lên, đồng nhiên nên tiếp u hương cô nương ánh mắt, Vương Bách Huyền đình chỉ bài toán, khoe miệng của hắn có chút kéo lên một tia đường cong, sự tình tựa hồ thay đổi đến thú vị. Cảm tạ các công tử đối thiếp thân yêu thích, có thể thiếp thân chỉ có một người, không cách nào hầu hạ chư vị công tử, thiếp thân càng nghĩ ra một cái biện pháp. Chỉ cần có công tử đáp đúng thiếp thân vấn đề, cái kia thiếp thân tối nay liền cùng công tử cùng vào đêm đẹp thanh âm êm ái giống như cái kia lam trên trời mây trắng, nhu hòa mềm mại, đem chúng người tâm trêu chọc đến ngứa một chút. U hương cô nương cứ việc ra đề mục. Bản công tử học phú ngũ sa, tài trí hơn người, chỉ là vấn đề tuyệt không nói chơi. Cắt. Cho cười. Thổi như bức ai không biết, nếu là người tài trong thiên hạ tổng 10 đấu, đương kim thiết quan vương có thể chiếm nửa đấu. Tiêu Giao Vương có thể chiếm nửa đấu, bản công tử độc chiếm 9 đấu. A quá, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ cười rơi người khác răng hàm. Ngươi lại là cái thá gì? Bản công tử từng tại tư thục học tập, phu tử từng nói, ta có văn đế phong thái. Từng cái khẩu khí lớn đến lạ thường, không phải học phú ngũ sa, chính là độc chiếm thiên hạ 9 đấu chi tài, thậm chí lại nói thẳng chính mình có văn đế phong thái, nếu là người không biết còn tưởng rằng nơi này tụ tập đều là thiên hạ đại gia đâu. Mắt thấy tràng diện càng ngày càng loạn, từng cái thổi đến càng ngày càng mơ hồ, Ú Hương cô nương không thể không mở miệng ngăn lại. Mấy cái này ra hỏa cũng là nghe lời, Ú Hương cô nương vừa mở miệng, từng cái lập tức nhu thuận giống hài tử đồng dạng, sợ rằng trong nhà đều chưa từng như thế nghe lời của phụ mẫu. Thiếp thân đợi chút nữa sẽ lấy ra một quyển họa, chư vị công tử xem họa phía sau viết một bài thơ, viết xong giao cho thiếp thân, từ thiếp thân một người bình phán, cuối cùng thiếp thân sẽ tuyên bố tối nay cùng thiếp thân cùng vào đêm đẹp người. Nghe xong U Hương cô nương lời này, không ít người đều kích động lên, phần lớn đều là cảm giác phải tự mình tài trí hơn người người, đương nhiên cũng có một chút sắc mặt người không quá tốt. Thổi là thổi chính mình học phú ngũ sa, tài trí hơn người, thật là đến kiểm tra thời điểm, vắt hết óc cũng không biết có thể hay không biết ra hai câu thơ đến. Bất quá may mắn là U Hương cô nương một người bình phán, không cần đọc ra cho đại gia nghe, để tránh đến lúc đó xấu hổ. Theo U Hương cô nương vẫy chào, một cái tuổi trẻ thiếu nữ tay mang theo một bức tranh đi lên đài cao. Tại U Hương cô nương ra hiệu bên dưới, tuổi trẻ thiếu nữ mở rộng bức tranh, đem họa hiện ra ở trước mắt mọi người. Chương 117, trên trời giếng, trong giếng cá. Chương 117, trên trời giếng, trong giếng cá. Bức tranh mở rộng, mọi người đều là ngưng thần nhìn. A, có chút ý tứ. Vương Bách Huyền nhìn xem bức tranh, vuốt nhẹ một chút cái cằm. Trong họa nội dung không hề rườm rà, ngược lại rất đơn giản. Một cái giếng, nhưng là ngửa đầu ngắm nhìn góc độ, mà trong giếng không nhiều con cá du lịch. Bức họa này rất đơn giản, lại rất có ý tứ. Giếng tại ngày, trong giếng cá, phàm là quan sát bức họa này người, giống như đều là khốn tại trong giếng, ngửa đầu nhìn giếng, như hết ngồi đáy giếng. Giếng này lại có mấy phần giống như gương đồng, trong gương con cá chơi đùa, hoàn toàn không biết bị nhốt trong đó. Khốn. Vương Bách Huyền hơi nheo mắt, giữ im lặng. Chư vị công tử, sau một nén hương liền kết thúc đáp lại, còn mời nắm chặt thời gian. U Hương cô nương lưu hòa nói. Nghe xong chỉ có một nén hương thời gian, không ít người cấp thiết, lúc này la lên, lấy giấy mực bút nhìn đến. Có người nhìn chằm chằm bức tranh nhíu mày suy tư, cũng có nhân thủ cầm bút, túi đầu trầm tư, cũng có người vò đầu bức hai, một mặt một bức. Này làm sao viết a? Thật là phiền. Vì cái gì không trực tiếp ra giá cạnh tranh a? Công tử, ngươi cần giấy mực bút nghiên nha. A Tú cô nương hỏi. Vương Bách Huyền bước cằm, lực chú ý còn trên bức họa. Không gấp. Tốt, công tử. A Tú cô nương đáp lại nói. Đài cao bên trên, U Hương cô nương ánh mắt quét mắt một vòng phía dưới mọi người, tại quét về phía Vương Bách Huyền lúc, có chút dừng lại, thu thủy đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không biết tên ý vị. Vương Bách Huyền ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, chú ý tới có người nhìn chính mình, hắn thuận thế quay đầu nhìn, vừa lúc cùng U Hương cô nương đối mặt cùng một chỗ. U Hương cô nương mặt mày có chút cong, ngập nước mắt to cho Vương Bách Huyền một loại tiểu khác cảm giác. Liên tưởng đến vừa rồi bói toán kết quả, Vương Bách Huyền thu về ánh mắt, vớt cằm nhìn về phía bức tranh. Bức họa này thật rất có ý tứ. U Hương cô nương thu về ánh mắt, quay người rời đi, trước khi đi nàng vẫy vẫy tay, gọi tới một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng nhỏ giọng đối tuổi trẻ thiếu nữ đưa lỗ tai nói thứ gì, dẫn tới tuổi trẻ thiếu nữ nháy mắt, nhìn hai mắt Vương Bách Huyền. U Hương cô nương bên này động tác tự nhiên là chạy không thoát Vương Bách Huyền chú ý, chỉ là hắn đồng thời không để ý, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú lên bức tranh, giống như đang suy tư bức họa này ý nghĩa. U Hương cô nương rời đi, nàng về tới tầng 3, chỉ là lần này sa mỏng cũng không có che lấp dáng người của nàng. Nàng an tĩnh ngồi tại tầng 3, chờ đợi kết quả. Có. Một không ngừng vò đầu bức thai nam tử đột nhiên hai mắt sáng lên, một cái cầm lên bút, một bên thấp giọng nam nhi, một bên viết. Xét đến lúc dùng mới thấy ít, rất nhiều con cá thật sự là tốt. T. Câu tiếp theo làm như thế nào viết đâu viết đến cái này, nam tử lập tức lại do dự. Có người vò đầu bức thai, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, cũng có người nhíu mày trầm tư, sau đó hạ bút có thần. Vậy du quảng hàn thiên, dòm tại trong một tấc vông. Ngọc thố tranh an nhàn, không thấy hàng ngà tiên. Ân, không sai không sai. Không hổ là bản công tử. Xứng đáng một đời thi tiên, ha ha ha. Viết xong bài thơ này phía sau nam tử hai tay chống nạnh cười lên ha ha, dẫn tới một bên mấy người đều là quay đầu xem ra. Có người hiếu kỳ viết cái gì, nhón chân lên thò đầu xem ra, trong miệng vô ý thức đi theo đọc ra. Vậy du quảng hàn thiên, dòm tại trong một tấc vông. Ngọc thố tranh an nhàn, không thấy hàng ngà tiên. T. Đọc xong phía sau, nên nam tử nhịn không được hít một hơi, nhìn về phía làm thơ nam tử, ánh mắt lóe lên một vẻ khâm phục. Mà xung quanh mấy tên nghe đến nam tử đọc ra thơ, không nhịn được đều là sức sở, cùng nhau quay đầu nhìn hướng làm thơ nam tử, biểu lộ kinh ngạc. Không phải, lão đệ, tất cả mọi người là thổi ngữ bức, ngươi lại thật sẽ a. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người viết ra bản thân thơ. Trong gương cá, kính ngọn nguồn ta. Cá là trong gương ta, ta cũng trong gương cá. Có người nhịn không được niệm ra bản thân viết thơ, một bộ dương dương đắc ý dáng dấp. Mà xung quanh nghe được người, có người khịt mũi, có người gật đầu, cũng có người trầm mặc không nói. Khịt mũi người cảm thấy viết đến đồng dạng, không có chính mình viết thật tốt, mà gật đầu người thì là cảm thấy viết đến không sai, ít nhất viết đến tốt hơn chính mình. Mà người trầm mặc thì là triệt để lựa chọn từ bỏ, não đều nghĩ nổ tung đều chen không đi ra một câu, triệt để không cứu nổi. A Tú cô đương, phiền phức ngươi hỗ trợ cầm giấy mực bút nghiên đến. Một mực quan sát bức tranh Vương Bách Huyền Thu về ánh mắt, mở miệng nói ra. Công tử xin chờ một chút. A Tú cô nương lập tức đứng dậy đi lấy. A ngay nói thật, Vương Bách Huyền không phải học bá, chỉ là kiếp trước đối cổ văn câu thơ những này rất có vài phần hứng thú. Đọc sách thời kỳ lưng cái này lưng cái kia, cảm giác đến vô cùng bực bội, trong lòng thậm chí thầm mắng những này làm thơ ra hỏa, nhất định muốn viết nhiều như thế thơ làm cái gì. Có thể sau khi tốt nghiệp, rút đi lấy đọc thuộc lòng chép lại làm mục đích, thả chậm bước chân Vương Bách Huyền lại đi đọc đã từng câu thơ, chỉ cảm thấy đẹp. Không mang mục đích tính đi chủng loại đọc câu thơ, tinh tế cảm thụ trong đó bận bị. Làm chút bỏ đi thi gông xiềng phía sau, thi từ mới hiện ra nó chân chính mỹ cảm. Công tử, tới. Rất nhanh, A Tú cô nương liền đem giấy mực bút nghiên lấy ra. Vương Bách Huyền cầm trong tay bút lông, thấm thấm mực, đầu bút thả ở trên cằm điểm một cái, đưa tay vung bút rơi xuống. Rất nhanh, một bài năm nói tuyệt cú tại Vương Bách Huyền trong tay sinh ra. Một bên A Tú rất là hiếu kỳ công tử viết thứ gì, thò đầu nhìn, trong miệng vô ý thức nói thầm đi ra. Xuân Thủy hai chữ phía sau, A Tú quả quyết ngậm miệng không nói, nàng phát hiện mình thật nhiều chữ cũng không nhận ra, vẫn là không muốn mất mặt. Chư vị công tử, một nén hương thời gian lập tức đến, hương đốt xong phía sau mới viết xong không tính ở bên trong. Đài cao bên trên, một cái khác tuổi trẻ thiếu nữ mở miệng nói ra. Nghe vậy, viết xong người dương dương tự đắc, thật không thể một nén hương nhanh lên đốt xong, mà còn không có viết xong người thì là gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, đến mức một ít người, căn bản không có biết lựa chọn từ bỏ. Làm thơ là thật làm khó bọn họ. Công tử, một nén hương cũng nhanh phải kết thúc, nô gia giúp ngươi đem thơ đưa qua a. A Tú nói. Vương Bách Huyền gật gật đầu, A Tú cô nương cầm lấy giấy liền rời đi. Kỳ thật Vương Bách Huyền đồng thời không có nghĩ qua cùng U Hương cô nương cùng vào đêm đẹp gì đó. Bức tranh rất có ý tứ, bản thân hắn đối thơ văn cũng rất có vài phần hứng thú, nhất thời ngứa tay liền tiện tay viết xuống. Ở đây như thế nhiều người, Vương Bách Huyền sẽ không tự đại đến nhận vì chính mình viết thơ là tốt nhất. Dứt khoát viết đều viết, cầm lên đi liền cầm lên đi. Một nén hương kết thúc. Viết xong người chờ đợi U Hương cô nương tuyên bố đáp án, mà chưa viết xong người thì là một mặt đắng chát, đầy mặt bi thương, phảng phất ném đi mấy nghìn hơn vạn hai đồng dạng, liền kém gào khóc. Ngồi ngay ngắn tầng 3 U Hương cô nương, trên thực tế ép căn bản không hề đi nhìn những người kia viết thơ. Lúc này, một thị nữ đi tới, đem trong tay giấy đưa cho U Hương cô nương, nhỏ giọng nói, "U Hương cô nương, đây là hắn viết." Nghe vậy, U Hương cô nương lập tức tới mấy phần hứng thú, tiếp nhận trang giấy xem xét. Nhìn xong cái này thơ phía sau, nàng thu thủy con mắt không nhịn được tạo nên một tia gợn sóng, chưa từng nghĩ đối phương vậy mà còn thật sẽ biết. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng phía dưới Vương Bách Huyền, mà vừa lúc Vương Bách Huyền cũng có chút ngửa đầu trông lại, hai người ánh mắt cách không xúc động đụng nhau. U Hương cô nương mặt mày hơi cong một chút, tràn đầy ôn nhu tiểu ý chú ý tới Vương Bách Huyền, mí mắt có chút nhảy dựng, giữ im lặng. Thôi diễn bói toán tuy nói không phải bản năng, nhưng cũng có thể tính ra không ít thứ. Thiên cơ phía dưới, tất cả đều không thể nào che giấu. Ngay là một cái quan sát chúng sinh mắt, thế gian muôn màu đều trốn không thoát hắn con mắt. Chương 118, cả ngày mộng là cá, không biết thân ở huyền. Chương 118, cả ngày mộng là cá, không biết thân ở huyền. Một đám người đầy cõi lòng khẩn trương cùng đợi U Hương cô nương tuyên bố đáp án cuối cùng. Đặc biệt là những cái kia tự nhận là chính mình học phú ngu sa, viết ra tuyệt thế kiệt tác người, có chút kìm nén không được chính mình kích động nội tâm. Tối nay cùng U Hương cô nương cộng độ lương tiêu a. U Hương cô nương đưa lỗ hai đối bên cạnh thị nữ nhỏ giọng nói hai câu. Thị nữ gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên đi tới thị nữ, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Là ta, là ta, khẳng định là ta. Có thể theo thị nữ đi qua mọi người, nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, có người trừng mắt, khó có thể tin. Chính mình biết đến như thế tốt, vậy mà không có bị U Hương cô nương coi trọng. Cái này sao có thể a? Tầm mắt của mọi người đi theo thị nữ di động mà di động, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là cái nào may mắn có thể được đến Đu Hương cô nương ưu ái. Chẳng lẽ trong đám người còn ẩn giấu đi cao thủ? A Tú nhìn qua trực tiếp đi tới thị nữ, trong lòng không khỏi toát ra một cái to gan ý nghĩ, chẳng lẽ là công tử? Quả nhiên, khi nhìn thấy thị nữ đi đến Vương Bách Huyền bên cạnh dừng lại lúc, A Tú mở to hai mắt nhìn, vậy mà còn thật bị chính mình đoán trúng. Vị công tử này, Tú Hương cô nương cho mời. Thị nữ ôn nhu nói. Hoa. Một mọi người thấy lạnh nhạt uống rượu Vương Bách Huyền, một mảnh xôn xao, lại bị một mồm còn hôi sữa sờ đoạn. Dựa vào cái gì? Đi thôi. Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, phản phất tất cả đều tại trong dự đoán của hắn. Thị nữ gặp Vương Bách Huyền bình tĩnh như vậy, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Bất quá tốt đẹp biểu lộ quản lý để nàng cũng không lộ ra không nên có biểu lộ, nàng đưa tay làm ra dấu tay xin mời. Nhìn qua Vương Bách Huyền đi theo thị nữ rời đi, có người cuối cùng nhịn không được. Dựa vào cái gì là hắn? Hắn biết thơ làm sao có thể có bản công tử viết thật tốt? Một người ra mặt, bốn phía lập tức bước lên bất mãn âm thanh. Từng cái lớn tiếng la hét, trong đó cũng không ít người là đơn thuần khó chịu, chính mình không có thể được đến Đu Hương cô nương ưu ái, như vậy mọi người cũng đừng nghĩ được đến. Ta không tốt, đại gia cũng đừng sống dễ chịu. Ôm loại này tâm tính, hiện trường lập tức thay đổi đến ồn ào. Liêu Tuệ Quân thấy thế, đang chuẩn bị ra mặt lúc, nằm ở tầng 3 Đu Hương cô nương lên tiếng. Nàng âm thanh linh hoạt kỳ ảo, tựa như trong núi thanh tuyển, gột rửa mọi người sao động nội tâm. Đu Hương cô nương vừa mở miệng, mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Chư vị công tử xin bất giận, thiếp thân nhìn tất cả công tử làm thơ, không phải chư vị công tử làm thơ không tốt, chỉ là vị công tử này làm thơ càng phải thiếp thân ưu ái. Nghe Đu Hương cô nương nói như vậy, mọi người tăng cao cảm xúc, diễm hỏa cũng dập tắt không ít. Bất quá vẫn là có người nhịn không được, mở miệng nói ra, Đu Hương cô nương, ta muốn nghe một chút tiểu tử này làm ra thơ đến tuột cùng có thể tốt bao nhiêu, mong rằng Đu Hương cô nương thành toàn. Đối, bản công tử ngược lại muốn nghe một chút, hắn biết thơ là tốt bao nhiêu, chẳng lẽ còn có thể sánh vai Thiết Quan Vương không được? Thiết Quan Vương tô thức tài hoa, có thể là hưởng dự toàn bộ đại tống, không ai không biết, không người không hiểu. Thấy thế, Đu Hương cô nương cũng không cự tuyệt, nếu là không đọc ra để đại gia chịu phục lời nói, sợ rằng tối nay những người này muốn đại náo một trận. Đu Hương cô nương hồi tưởng lại vừa rồi nhìn qua năm nói tuyết cũ, môi son khẽ nhúc nhích, âm thanh của tự nhiên từng kia từng sợi quanh quẩn bên trên mọi người bên hai. Gương đồng khóa xuân thủy, ngồi quên giếng quy thiên. Cả ngày mộng là cá, không biết thân ở yên. Tiếng nói vừa ra, vô táo bạo đại sảnh lập tức yên lặng lại. Một trang hỏa bị nhuận vật mưa phùn rội tắt. Cả ngày mộng là cá, không biết thân ở yên thơ hay, thật sự là một bài thơ hay à? Có người nhịn không được thì thào nhỏ nhẹ, cẩn thận chủng loại đọc trong đó ý vị. Kết hợp vừa rồi chỗ nhìn bức tranh, càng chủng loại càng cảm thấy cái này thơ chi diệu. Vừa rồi ồn ào đến lớn tiếng nhất nam tử sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng thở dài một tiếng, hướng về Vương Bách Huyền ôm quyền chắp tay, công tử cái này thơ chi diệu, tại hạ không bằng cũng. Vương Bách Huyền đưa tay đáp lễ, các hạ quá khen. Không biết công tử họ gì? Nam tử hiếu kỳ dò hỏi. Vương Bách Huyền thơ ngược lại không gọi được tuyệt cú, nhưng kết hợp vừa rồi bức tranh, cũng không ngại là một bài câu hay. Cung Châu khi nào ra như vậy có thơ nói chi tài người? Lời vừa nói ra, không ít người đều tò mò nhìn Vương Bách Huyền. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương khách khí như thế, Vương Bách Huyền cũng không có bênh vá hung hăng. Không dám họ Vương, Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền hồi đáp. A, cái tên này làm sao như thế quen hay? Có người nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, luôn cảm giác ở đâu nghe nói qua. Đồng nhiên, có người tựa như nghĩ đến cái gì, trừng mắt, kinh hô mà ra. Đúng là Vương Bách Huyền. Theo lời này vừa nói ra, không ít người đều nhớ tới chính mình ở đâu nghe qua cái tên này. Vương Bách Huyền a. Đây không phải là cái kia cùng Phạm Gia gia chủ giằng co, ép đến Phạm Gia gia chủ tự tay phế bỏ nhi tử mình ngoan nhân sao? Chuyện này truyền khắp toàn bộ Cung Châu, tất cả mọi người là nghe kỳ danh mà không thấy một thân. Không ngờ hôm nay vậy mà tại nơi đây chính mắt thấy Vương Bách Huyền. Cũng không ngờ tới, có thể ép đến Phạm Gia gia chủ tự tay phế bỏ nhi tử mình vậy mà là trẻ tuổi như vậy một nam tử. Không đối, đúng là như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Không ngờ đúng là Vương công tử ở trước mặt. Tại hạ trình tài, mới vừa rồi là tại hạ thất lễ, còn mời Vương công tử thứ lỗi. Nam tử lập tức bồi tội xin lỗi, trong lòng có chút sợ hãi. Có thể cùng Phạm Gia cứng rắn nam nhân, cũng không phải hắn chọc nổi. Không ít người đều theo Trịnh Tài lời nói dối rít nói xin lỗi, lúc đầu đối Vương Bách Huyền có thể được Đu Hương cô nương ưu ái, lòng có không phục không ít người đều thu hồi trong lòng mình một tia không phục, bực này ngoan nhân cũng không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Trong lúc nhất thời chọc cho Vương Bách Huyền dở khóc dở cười, cũng coi như là lần đầu tiên biết chính mình tại Cung Châu thanh danh đúng là như vậy. Chư vị không cần như vậy, bần đạo cũng không phải không giảng đạo lý người. Có Vương Bách Huyền lời này, không ít người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, sợ bị Vương Bách Huyền ghi hận bên trên. Nghe Phạm Thế hôm nay chết ở trong nhà, sợ rằng việc này cùng Vương Bách Huyền thoát không khỏi liên quan a. Cứ như vậy, Vương Bách Huyền thắng được mọi người tại đây tôn trọng. Phần này tôn trọng bên trong có 3 phần là đối Vương Bách Huyền tài hoa tôn trọng, nhưng mà càng nhiều hơn là đối Vương Bách Huyền thực lực tôn trọng. Bất luận ở đâu, cường giả đều sẽ có được tôn trọng, mà đạo lý cũng thường thường nắm giữ tại cường giả trong tay. Tại một đám người tôn kính đưa mắt nhìn bên dưới, Vương Bách Huyền theo thị nữ hướng tầng 3 đi đến. "Công tử, Đu Hương cô nương liền ở chỗ này trong phòng, mời đến." Thị nữ ôn nhu nói. "Đa tạ." Vương Bách Huyền nói xong, đẩy cửa vào. Kèm theo nhẹ nhàng két một tiếng, cửa gian phòng một lần nữa khép lại. Đẩy cửa vào, đập vào mắt đầu tiên chính là trong phòng u ám màu ấm ánh nến. Theo cửa mà vào gió nhẹ để chụp đèn hạ ánh nến không nhúc nhích tí nào, yên lặng thiêu đốt bản thân, phóng thích ra ấm áp ánh nến. Phía trước màu son sa mỏng nhẹ màn che chắn Vương Bách Huyền ánh mắt xuyên thấu qua nhẹ màn, cái gì cũng nhìn không thấy. công tử thanh tuyền tại trong núi róc rách chảy xuôi, treo chọc thanh lũ đầm nước. Vương Bách Huyền khỏe miệng có chút nâng lên một tia đường cong, trong mắt hiện lên một vẻ thú vị, hắn ngược lại là muốn nhìn xem cái này vạn người truy phủng u hương cô nương muốn làm cái gì. Vén lên rèm, Vương Bách Huyền cất bước đi đến, chỉ thấy một tấm màu son nhẹ màn rủ xuống trên giường, mơ hồ có thể thấy được một nửa nằm uyển chuyển dáng người. Công tử màu son nhẹ phía sau rèm mặt, treo chọc nhân tâm nhẹ giọng thì thầm quanh quẩn tại Vương Bách Huyền bên hai. Vương Bách Huyền nhanh chân hướng về phía trước, màu son nhẹ màn phía sau u hương nhìn qua đi tới bóng người, khoe miệng mịt mở hiện lên một vẻ tiêu ý, có thể là một màn kế tiếp lại làm cho nàng nụ cười cứng đờ, có chút không có phản ứng phải đến. Huynh đệ manh, đến điểm miễn phí tiểu lễ vật, phiền phức đều cho cái năm sao khen ngợi. Vô cùng cảm kích. Chương 119, từ đây quân vương không tảo chiều. Chương 119, từ đây quân vương không tảo chiều. Vương Bách Huyền ngồi tại một cái bàn tròn phía trước, phối hợp cầm lấy bình rượu trên bàn rót cho mình một chén rượu, vương chén rượu lên nhấp một miếng, rượu này hương vị không tệ. Dứt lời, Vương Bách Huyền lại cầm lấy trên bàn hoa quả khô mức hoa quả bắt đầu ăn, liền tựa như hoàn toàn quên u hương tồn tại. U hương mắt lộ ra u hoán, sâu kín âm thanh truyền đến, công tử, chẳng lẽ nô gia còn thua kém một chén rượu nha? Nghe lời này, Vương Bách Huyền cười cười, u hương cô nương có hay không muốn nếm thử? Thật là một cái không thức thời nam nhân. U hương thu thủy con mắt hiện lên một vẻ u hoán. Công tử Vương Bách Huyền không để ý đến, phối hợp địa phẩm rượu. Xú nam nhân, bản cô nương uổng phí tâm cơ. U hương trong lòng tức giận. Sớm tại Vương Bách Huyền lên lầu phía trước, u hương cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như lúc này Vương Bách Huyền tiến lên đây vén lên nhẹ màn lời nói, liền sẽ nhìn thấy khiến người huyết mạch căng phồng, rất có dụ hoặc một màn. Nửa năm ở trên giường u hương mặc một kiện váy đỏ, trắng non vai trần trụi, có thể thấy được trước ngực một đạo khe rãnh, như ẩn như hiện, hai chân có chút trùng điệp, một đầu thon dài, trắng non như ngọc chân dài bại lộ trong không khí. Chân trần như đóa hoa sen, châu nhuận ngọc viên ngón chân giống như tác phẩm nghệ thuật, để người nhịn không được nghĩ nâng ở lòng bàn tay che chở, nhìn một chút liền làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Ân, hảo tiểu, hảo tiểu. Vương Bách Huyền chép miệng đi một cái miệng, dẫn tới u hương khỏe mắt không nhịn được nhảy lên hai lần. Công tử không bằng nô gia vì ngươi đánh một khúc. U hương đứng dậy, chân trần dẫm tại lạnh buốt mặt đất, bộ sinh liên. Vậy liền phiền phức u hương cô nương. Vương Bách Huyền quay người nhìn xem khuôn mặt bị lụa trắng che giấu u hương cô nương, trong mắt hiện lên một vẻ kinh diễm. Không thể không thừa nhận, u hương là Vương Bách Huyền qua nhiều năm như vậy gặp qua đẹp nhất nữ tử, cứ việc khuôn mặt bị lụa trắng che lấp thấy không rõ lắm, nhưng từ thu thủy đôi mắt liền có thể nhìn ra, dung mạo của nàng tất nhiên không kém. Nơi này đẹp, không mẹn mẹn là đơn thuần chỉ u hương dung mạo, còn có dáng người, khí chất. Dáng người thướt tha nhu giống như nước, trong lúc giơ tay nhấc chân từ trong ra ngoài tản ra một cỗ mị hoặc. Đặc biệt là một đôi hiện ra làn thu thủy đôi mắt sáng, mỗi một mắt đều treo chọc nhân tâm, làm người chấn động cả hồn phách. Người nhẹ như yến, u hương chân trần chia xuống đất, ngồi xuống cổ cầm phía trước. Công tử xin nghe, u hương mặt mày đều là nhu cười, hơi cong một chút, hai tay nâng lên đặt ở cổ trên đàn. Ông kèm theo đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, êm hai động lòng người âm thanh bắt đầu quen quẩn, tại gian phòng bên trong quen quẩn. Trên đầu ngón tay tại dây đàn nhảy nhót, nhảy múa, giống như nhẹ nhàng nhảy múa vũ cơ, linh xảo động lòng người. Du dương tiếng đàn hóa thành trong núi róc rách thanh tuyền, hướng chạy trong tim, gột rửa tạp bụi, lại như giữa hè gió mát, thổi hướng tâm ngọn nguồn, câu lên một màn kia trôn giấu tại đáy lòng rung động. Vương Bách Huyền nhắm mắt nhẹ lay động đầu, trong tay bưng chén rượu theo tiếng đàn nhẹ nhàng lay động, say mê trong đó, tinh tế phẩm vị. Một khúc xong, U Hương hai tay an ủi tại cơ mặt, liếc nhìn say mê trong đó Vương Bách Huyền, đáy mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, chân trần dẫm, hướng đi Vương Bách Huyền dán tại hắn sau lưng, hai cái trắng nõn như ngọc cánh tay từ sau rủ xuống, đầu ngón tay tại lồng ngực nhảy lên, nhu hòa xoa xoa. Công tử U Hương áp vào Vương Bách Huyền bên hai, miệng phun hương thơm, âm thanh rất có mị hoặc. Nhu hòa động tác bên dưới, cảm thụ được trước người lửa nóng, U Hương thu thủy con mắt có chút sáng lên. Thật hùng hồn nam tử khí tức, người người cố này hùng tráng khí tức, U Hương tâm thần không nhịn được run rẩy, đôi mắt bên trong không tự chủ được hiện lên một vẻ kích động. Đột nhiên, Vương Bách Huyền một cái níu lại cánh tay của nàng, đem nàng lôi kéo vào trong ngực. A một tiếng khẽ hô, U Hương hiện ra nửa nằm tư thế rơi vào Vương Bách Huyền trong ngực, nàng ngửa đầu nhìn qua cằm của hắn, lông mi khẽ run, thu thủy đôi mắt bên trong nổi lên từng trận làn thu thủy. Vương Bách Huyền có chút túi đầu, cùng nàng đối mặt. Chỉ một cái liếc mắt, U Hương tâm thần không nhịn được run lên, lại không khỏi đến có mấy phần bối rối. Công tử, nô gia bồi ngươi uống bên trên hai ly. U Hương bối rối từ trong ngực ngồi dậy, là Vương Bách Huyền rót một chén rượu. Vương Bách Huyền cứ như vậy ngồi tại trên ghế, không có cự tuyệt U Hương đưa tới bên miệng chén rượu, ngược lại thuận thế một cái uống vào, trong miệng nói, hảo tiểu, rượu đẹp, người càng đẹp. Bột U Hương che miệng cười khẽ. Lúc này, Vương Bách Huyền đưa tay muốn đi để lộ U Hương mạng che mặt, lại bị nàng nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Chỉ thấy nàng mũi chân tại trên mặt đất một điểm, người nhẹ như yến nhảy đến Vương Bách Huyền sau lưng, ôm cổ của hắn, đầu ngón tay êm ái vạch qua khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng du tẩu, lại xẹt qua môi của hắn, một điểm mùi thơm tràn vào xoang mũi. Vương Bách Huyền đưa tay nghĩ muốn nắm ở U Hương tay, lại bị nàng né tránh. Nàng chân trần tại mặt đất một điểm, linh hoạt nhảy đến bên giường, thuận thế ngã xuống nằm ở trên giường, lộ ra trắng non như ngọc hai chân. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn, chỉ thấy U Hương một tay nâng cầm lên, một tay đặt ở trên chân, đầu ngón tay nhu hòa tại trên đùi mình du tẩu, khẽ hất nhìn về phía Vương Bách Huyền, bị nhãn như tờ, môi son núc ních. Công tử, tới nha. Vương Bách Huyền hai mắt nhìn chằm chằm U Hương, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, đứng dậy hướng về nàng đi đến. Vương Bách Huyền mới vừa đi tới bên giường, U Hương một cái cọ, một phát bắt được Vương Bách Huyền cổ áo, sau đó thuận thế ngã xuống, liên quan Vương Bách Huyền cũng thuận thế ngã xuống, mắt thấy liền muốn đè ở U Hương trên thân lúc, hắn khẽ vươn tay, chống đỡ tại trên giường, mặt mày buông xuống, nhìn chằm chằm U Hương gương mặt. Vương Bách Huyền cực nóng ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Ú Hương trên thân chạy. Người người Vương Bách Huyền trên thân giống được khí tức, Ú Hương không nhịn được hai chân có chút kẹp chặt, dưới khăn che mặt gương mặt trèo lên một vệt đỏ ửng, thân thể càng là có loại chạm điện cảm giác tê dại, để nàng trong lúc nhất thời tay chân mềm yếu bất lực. Ú Hương cô đương, ngươi thật đẹp. Vương Bách Huyền từ đáy lòng ca ngợi nói. Công tử Ú Hương tiểu hừ một tiếng. Vương Bách Huyền đưa tay, muốn lấy xuống Ú Hương mạng che mặt. Lần này, Ú Hương không còn né tránh, thu thủy đôi mắt cùng Vương Bách Huyền đối mặt cùng một chỗ, tạo nên từng trận thu thủy. Mạng che mặt để lộ nháy mắt, từng kia hương thơm từ Ú Hương trong miệng thoát ra, bị Vương Bách Huyền toàn bộ hút vào xoang mũi. Làm Vương Bách Huyền thấy rõ ràng Ú Hương dung mạo lúc, vô ý thức chỉ trệ, hai mắt hơi run rẩy. Thu thủy đôi mắt, bị cười ngậm xinh đẹp ngập yêu, nước che xương mù quấn, bị ý dập dờn, nhỏ nhắn hơi nhếch khóe môi lên lên, môi son khẽ nhếch, muốn làm cho người ấu yếm, từ trong xương tản ra yêu mị. Lục cung phấn đại vô nhan sắc, từ đây quân vương không tạo chiều. Vương Bách Huyền tựa như thấy choáng mắt, biểu lộ có chút ngu ngơ, trong miệng vô ý thức năm nghi, thật đẹp. Công tử Ú Hương môi son hé mở, mị nhãn như tờ, dẫn ra Vương Bách Huyền đấy lòng sâu nhất dục hỏa. Màu ấm ánh đến nhẹ nhàng chập chờn, yêu diễm bầu không khí dần dần trèo lên cao điểm. Ú Hương cô nương Vương Bách Huyền tựa như mê muội, lâm vào kiểu diễm dấu sắc bên trong, hai con ngươi có chút khuyết tán, không ngừng thấp giọng nam nhi. Gặp Vương Bách Huyền bộ dáng này, Ú Hương mặt mày hơi cong một chút, lộ ra nụ cười, "Công tử, nô gia sau này sẽ là ngươi người, còn mời công tử thiện đãi nô gia." Đang lúc Ú Hương hai tay đắp lên Vương Bách Huyền trên vai, chuẩn bị có bên dưới bước động tắt lúc, Vương Bách Huyền trong mắt hiện lên một vệt tinh quang, nháy mắt khôi phục thanh minh, đột nhiên một cái bóp lấy Ú Hương cái cổ, dùng sức bóp. Lập tức, Ú Hương hô hấp trì trệ, mắt lộ ra khiếp sợ, lên tiếng kinh hô, "Làm sao có thể?" Chương 120, núi thây biển máu chương 120, núi thây biển máu. Ú Hương cô đương, ngươi muốn làm cái gì a? Vương Bách Huyền khẽ miệng có chút câu lên, hẹp dài con mắt có chút nheo lại, hiện lên nghiền ngẫm. Cảm thụ được trên cổ như kìm sắt bàn tay lớn càng dùng sức, Ú Hương chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hai mắt có chút trợ to, vô ý thức muốn động thủ đánh lui Vương Bách Huyền. Nhưng ai biết nàng còn chưa động thủ, một cỗ hung mãnh khí thế từ Vương Bách Huyền thân bên trên tán phát đánh thẳng tới. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cỗ này hung mãnh khí thế kinh khủng đánh thẳng tới, trong lúc nhất thời để nàng đầu óc trống rỗng. Nàng nghĩ qua Vương Bách Huyền rất lợi hại, có thể là không nghĩ tới riêng là khí thế liền như thế dọa người. Một cái mắt, nàng phảng phất nhìn thấy núi thây biển máu, huyết tinh sát khí Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép mà đến, nặng nề phải làm cho nàng không thở nổi. Nhìn xem Ú Hương một câu nói không đi ra, mắt lộ ra đau khổ cầu khẩn, lóe ra nước mắt, nghiêm nhiên một bộ ta thấy mà yêu rằng dốc, Vương Bách Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ động tác dư thừa nào, nếu không ta không ngại là thủ đối hoa. Ú Hương giống gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu, phối hợp thêm một bộ ta thấy mà yêu dáng dấp, giống Vương Bách Huyền đem nàng ra sao đồng dạng. Thấy thế, Vương Bách Huyền cái này mới buông ra bóp lấy cổ nàng tay, rút lui một bước. Hô 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 trên cổ gông xiềng một trừ bỏ, Ú Hương tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nói đi, Ú Hương cô đương. Vương Bách Huyền thân ảnh khẽ động, ngồi tại trên ghế, lạnh nhạt nhìn xem nàng. Nghe vậy, Ú Hương thần sắc hơi chậm lại, chợt rất nhanh khôi phục, mê hồn thức tha dáng người, mềm mại nói, "Công tử để nô gia nói cái gì nha?" "A." "Nô gia biết, hẳn là công tử thích vừa rồi loại kia tiếng nói im bặt mà dừng." Ú Hương con ngươi hung hăng co rụt lại, một cỗ khí thế kinh khủng như cuồng phong đánh thẳng tới, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thoáng chốc thay đổi đến trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, một tay chống đỡ tại trên giường, mắt lộ ra hoảng sợ. "Tiếp tục." Vương Bách Huyền đạm mạc nói. Ú Hương mắt lộ ra hoảng sợ, run rẩy nói, "Công tử, còn mời công tử thu thần thông." "Có thể thật tốt nói." Vương Bách Huyền nói. "Ân." Ú Hương khó khăn gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế kinh khủng chớp mắt liền tắt, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Nếu như không phải Ú Hương lúc này khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nàng khả năng sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Ú Hương thở dốc hai cái, nhìn về phía Vương Bách Huyền trong con ngươi ẩn giấu đi một vẻ hoảng sợ, nghĩ tới vừa rồi cái kia phảng phất núi thây biển máu huyết sát chi khí, nàng bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Vì cái gì tất cả những thứ này đều cùng nàng điều tra hoàn toàn khác biệt? Vương Bách Huyền không phải một mực ở tại Xuyên Bảo trấn sao? Duy nhất kinh lịch không phải tại Xuyên Bảo trấn chống chọi rất sao? Từ đâu tới như vậy khí thế khủng bố? Ú Hương bản thân cảm thụ, cố khí thế kia không làm giả được. Nếu như không phải từ trong núi thây biển máu giết ra đến, tuyệt không có khả năng có như vậy kinh khủng huyết sát chi khí. Vừa rồi một cái mắt, Ú Hương hai mắt phảng phất bao trùm bên trên một tầng huyết sắc, trước mắt chồng chất vô số thi thể, máu chảy thành biển. Không đối, hoàn toàn không đối. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là ẩn tàng lao quái vật? Trong lúc nhất thời, Ú Hương nội tâm ngũ vị tạp trần. Vương Bách Huyền nghiền ngẫm nhìn xem Ú Hương, một tay thưởng thức chén rượu. Sớm tại Vương Bách Huyền vẫn ngồi ở đại sảnh, thấy được Ú Hương lần đầu tiên lúc, liền lòng có cảm giác. Lại thông qua thôi diện bói toán, phát hiện lại có một tầng mông lung đồ vật giúp Ú Hương che lấp thiên cơ. Ý thức được sự tình dần dần thay đổi đến thú vị, Vương Bách Huyền cũng không hề rời đi. Dứt khoát trong lúc rảnh rỗi, không bằng nhìn nàng một cái muốn làm cái gì, hoặc là nói, Ú Hương là ám đường trinh thám. Vương Bách Huyền tự hỏi rời đi Xuyên Bảo trấn phía sau, cũng không cùng những người khác có cái gì tiếp xúc, trừ ra Phạm gia cùng ám đường. Cho nên, Ú Hương là người nào? Như thế nào để mắt tới chính mình? Chú ý tới Vương Bách Huyền trong mắt nghiền ngẫm, liên tiếp hai lần khí thế trên ép, để nàng không còn dám tại Vương Bách Huyền trước mặt đùa nghịch tiểu tâm tư. Bởi vì, cái này cái nam nhân là thật không có chút nào hiểu được thương hương tiết mà ca. Công tử nô gia Ú Hương mới vừa mở miệng, còn chưa có nói xong, đống nhiên một cỗ tâm huyết dâng trào để Vương Bách Huyền biến sắc. Hắn đưa tay đánh gãy Ú Hương nói chuyện, lúc này liền bấm ngón tay bút coi như. Gặp Vương Bách Huyền đầu ngón tay thần tốc tại mấu chốt nhảy lên, Ú Hương giật mình trong lòng, trong mắt hiện lên một vẻ kinh hãi. Hắn lại vẫn sẽ thôi diễn bói toán chi thuật. đây chẳng phải là nói chính mình tất cả đều trong mắt hắn không thể nào che giấu. Ngắn ngủi kinh hãi phía sau, U Hương mới lấy lại tinh thần, nhớ tới có người giúp mình che đậy thiên cơ, một trái tim mới dần dần buông lỏng. Đầu ngón tay đột nhiên đình trệ, Vương Bách Huyền liếc mắt U Hương, tiến lên mấy bước, vươn tay ra. Không dám phản kháng, U Hương nhu thuận buông tay, cẩn thận từng ly từng tí khẽ ngẩng đầu nhìn xem Vương Bách Huyền, một bộ ta thấy mà yêu dáng dấp. Vương Bách Huyền lấy chỉ làm bút, trên tay nàng vẽ một cái phù văn. Chỉ thấy một điểm kim quang lập lòe, phù văn chớp mắt liền biến mất ẩn nấp trong tay tâm. U Hương không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem, trong lòng thình thịch chực nhảy. Cái này cái nam nhân đang làm cái gì? Sẽ không phải là tại cho chính mình hạ cổ a? Cũng không đúng a. Cái này cái nam nhân nên sẽ không phải cổ thuật a. Đó là đạo gia phù văn. Phù văn chỉ là một cái thoáng liền tắt, U Hương cũng không thấy rõ, mà còn nàng cũng không hiểu đạo gia phù văn. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Vương Bách Huyền không có nhiều lời, quay người trực tiếp rời đi. U Hương không rõ ràng cho lắm, há to miệng, lời ra đến khỏe miệng đều nuốt xuống. Rời đi tốt, rời đi tốt. Tình báo có sai, kém chút liền để bản cô nương đi gặp quả sữa. Đang lúc Vương Bách Huyền một bước phóng ra lúc, hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Gặp Vương Bách Huyền xem ra, U Hương khẽ cắn môi dưới, ra vẻ một bộ ta thấy mà yêu dáng dấp. Ha ha. Vương Bách Huyền khỏe miệng hơi dương lên, cười hai tiếng mới quay người rời đi. Chờ Vương Bách Huyền rời đi phía sau, U Hương mới thở phào một hơi, một trái tim mới xem như triệt để chìm vào đáy lòng. Tên đáng chết, là thế nào tra xét tình báo, kém chút liền đem bản cô nương hại chết. Vì cái gì bản cô nương tiếng đàn đối hắn không có có hiệu quả? U Hương lẩm bẩm thấp giọng nam nhi, đông nhiên tựa như nghĩ lại tới cái gì, thu thủy đôi mắt bên trong hiện ra hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn. Vỡ môi vô ý thức lúc đích, hắn đến cùng là ai? Cố khí thế kia đến tột cùng là giết bao nhiêu người rời đi? Vương Bách Huyền không hề biết U Hương lại lâm vào vừa rồi hoảng sợ bên trong. Nếu là Vương Bách Huyền biết, khẳng định sẽ cười to. Giết người, cho cười. Hắn mỗi ngày đều tiến vào diễn võ chiến trường, không biết giết bao nhiêu nam an. Nói một câu núi thây biển máu không chút nào khoa trương. Thậm chí liền Man Vương hắn cũng không biết giết bao nhiêu. Lại nói, Vương Bách Huyền còn chưa thẩm vấn U Hương, lại đột nhiên rời đi nên xuân lầu, không phải nguyên nhân khác, mà là hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Tâm huyết dâng trào là võ đạo bước vào đệ ngũ cảnh phía sau, diễn sinh mà ra một chủng loại giống bị động kỹ năng. Lại thông qua thôi diễn bói toán phía sau, nhìn trộm đến một tia thiên cơ, có nguy hiểm chính là sắp giáng lâm đến trên đầu mình. Liên tại tối nay, đây chính là Vương Bách Huyền vì sao đột nhiên rời đi nguyên nhân. Vương Bách Huyền mấy cái lắc mình, hướng về ngoài thành mà đi. Trong màn đêm, một đạo ẩn nấp tại trong bóng tối bóng người nhìn về phía Vương Bách Huyền rời đi phương hướng, trong miệng thấp giọng nam nhi, bị phát hiện sao? Có chút ý tứ tiếng nói theo gió tiêu tán, bóng người lại sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Chương 121, chiến ý tiêu đốt. Chương 121, chiến ý tiêu đốt. Ba ba ba. Trong màn đêm, một đạo hắc ảnh không ngừng lập lòe, mang theo một trận gào thét gió. Đột nhiên, bóng người ngừng lại bước chân, hắc ám bên trong vang lên theo một giọng nói nam. Các hạ cùng lâu như vậy, ra đi. Vừa dứt lời, hắc ám bên trong chợt vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, thanh âm bên trong mang theo một vẻ nghiền ngẫm. Phát hiện bản tọa còn dám chạy ra thành, có chút ý tứ, là nên khen ngươi can đảm lắm đâu, hay là nên nói ngươi cuồng vọng tự đại. Theo tiếng nói, một bóng người từ trong bóng tối dạo bước đi ra. Vương Bách Huyền nhìn chằm chằm đi ra bóng người, khi nhìn thấy hắn mặt nạ trên mặt phía sau, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Hắn mặc một thân trường bào màu đen, thân cao ước chừng 9 thước, trên mặt mang theo một tấm xanh làm bằng đồng mặt nạ. Bị này có tạo hình khá cổ quái. Nó cùng quỷ hư mặt nạ ác quỷ hoàn toàn khác biệt, chỉ có hai mắt là chạm rỗng lộ ra một đôi mắt, mặt nạ bốn phía đường cong xoay quanh, vẽ phát họa ra khuôn mặt hình dáng, những bộ vị khác thì là khắc dấu từng cái phức tạp minh văn, nhìn một cái lộ ra một loại kỳ dị thần bí cảm giác. Ám đường người. Vương Bách Huyền lên tiếng hỏi. Thanh Thịnh xuyên thấu qua thanh đồng diện cụ, một đôi tròng mắt đen nhánh đánh giá Vương Bách Huyền. "Tiểu tử, bản lĩnh không sai, quỷ hư tài nghệ không bằng người, chết đến công an." Dứt lời, Thanh Thịnh lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến lăng lệ, "Ngươi có biết Hoàng Ám Đường quy củ là kết cục gì?" "Không biết." Vương Bách Huyền lắc đầu, chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Nói xong, lại bổ sung một câu, "Có khả năng hay không là ngươi tính sai nha." Nghe vậy, Thanh Thịnh chỉ trệ, núp ở dưới mặt nạ khỏe miệng không nhịn được có quắc một cái. "Ha ha." Thanh Thịnh bỗng nhiên cười hai tiếng, có loại bị tức cười cảm giác. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, tất nhiên ngươi không biết, vậy bản tọa liền nói cho ngươi, Hoàng Ám Đường quy củ ngươi giết không tha. Cái cuối cùng xá chữ còn chưa mở miệng, Thanh Thịnh đã bước ra một bước. Thân ảnh bừng tỉnh như bóng ma, chớp mắt liền đi đến Vương Bách Huyền trước mắt, một trường bố ra. Đã sớm chuẩn bị Vương Bách Huyền thời khắc chú ý đến đối phương nhất cử nhất động. Tại hắn bước ra một bước đồng thời, Vương Bách Huyền cũng bắt đầu chuyển động. Phanh! Một tiếng lột ngạt nổ vang, nhấc lên một trận cuồng phong hướng bốn phía quét tán, thổi đến quanh mình đại thụ hô hô rung động, cảnh cây run rẩy. Một trường không được tay, Thanh Thịnh lại là một trường bố ra. Đến hay lắm! Vương Bách Huyền hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại không sợ chút nào nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai người giao thủ mấy chục lần. Quyền quyền đến thì tiếng đánh đập không ngừng bộc phát ra nổ vang, cuồng phong gào thét càn quét bốn phía, thậm chí có không ít thân cảnh không đủ tráng kiện cây cối lại trực tiếp bị thổi đến chặn ngang cắt đứt, ầm vang ngã xuống đất. "Tiểu tử, tuổi còn trẻ có thể có thực lực như vậy, xác thực không sai, đáng tiếc ngươi hỏng Ám Đường quy củ." "Ám Đường quy củ không thể hỏng, đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn." Nói xong, Thanh Thịnh trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, vây tay. Thoáng chốc, một cỗ nguy cơ đột nhiên nhảy lên Vương Bách Huyền trong lòng. Hắn không chút do dự lách mình tránh né. "Bá!" Hắc ám bên trong, Vương Bách Huyền thoáng nhìn một vệt ánh sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hàn quang giáng vào Vương Bách Huyền thân thể sát qua đi, nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Vương Bách Huyền liếc mắt hàn quang biến mất không thấy gì nữa địa phương, còn không chờ thở phào, trong lòng nhảy dựng. Chỉ thấy Thanh Tịnh vẫy tay một cái, vừa rồi lóe lên hàn quang lại từ trong bóng tối bay ra. Phanh! Hàn quang một cái đụng vào tráng kiện trên cây cối, thoáng chốc một tiếng nổ vang, đại thụ nổ tung hóa thành một phấn. Bụt! Hàn mang tại Vương Bách Huyền đôi mắt bên trong chợt lóe lên, hắn khẽ nhíu mày, khép mắt nhìn hướng Thanh Tịnh. Thanh Tịnh trong tay nhiều hơn một thanh tạo hình cực kỳ cổ quái binh khí, giống như là từ bốn thanh hai mặt loan đao hợp lại mà thành, hiện ra một cái thập tự, trôi nắm là tại ở giữa nhất chạm giống bộ vị. Lưỡi đao tổng hiện ra tám mặt, mỗi một mặt đều tản ra sắc bén hàn mang, ánh mắt tiếp xúc lưỡi đao, lại có loại bị phong mang mơ hồ như kim châm cảm giác. Tốt một cái thần binh lợi khí. Tiểu tử, cho ngươi cái dãy rủa cơ hội, đem binh khí của ngươi lộ ra đến. Thanh Thịnh giống như khinh thường ước hiếp Vương Bách Huyền tay không tấc sắt, đứng tại chỗ chờ đợi. Thấy thế, Vương Bách Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay một tấm, một điểm kim quang trong tay tâm lập lòe, ngay sau đó liền gặp một thanh dài ước chừng một trượng Phương Thiên Họa Kích xuất hiện trong tay hắn. Phương Thiên Họa Kích vừa hiện, Thanh Thịnh hai mắt hơi sáng lên, nhịn không được tán thưởng một câu, tốt một thanh thần binh lợi khí. Vương Bách Huyền không có trả lời, theo Phương Thiên Họa Kích vào tay, trong hai con ngươi bốc cháy lên một cỗ chiến ý, khí thế trên người bắt đầu chậm rãi bốc lên. Cảm thụ được đập vào mặt chiến ý, Thanh Thịnh bận đông nhúc nhích cái cổ, hai mắt tách ra một vệt tinh quang, rất lâu đều không có hoạt động qua gân cốt, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Vừa mới nói xong, Thanh Thịnh bước ra một bước. Phanh! Mặt đất nổ tung, sóng khí lấy bắn nổ mặt đất làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Đến hay lắm. Vương Bách Huyền nhếch miệng, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, chiến ý cháy hùng hực. Đồng thời bước ra một bước, đại địa nổ tung. Bang! Kim loại giao minh thanh âm nổ vang. Hai người tay cầm binh khí đụng vào nhau, gần trong gang tấc. Ánh mắt đối mặt ở giữa, hai người đều có thể lẫn nhau thấy được trong mắt đối phương chiến ý uống. Thanh Thịnh quát lên một tiếng lớn. Chiến! Vương Bách Huyền không cam lòng yếu thế. Hai người bỗng nhiên rút lui tách ra, chợt lại đụng vào nhau. Nếu là lúc này có người ở bên cạnh vây xem lời nói, liền sẽ nhìn thấy như thế một màn, một đạo thanh quang cùng một đạo xích quang không ngừng lập loè đụng vào nhau, ngắn ngủi một hơi thời gian cả hai có thể liền sẽ va chạm mấy chục lần. Thương thương thương, phanh phanh phanh, ầm ầm. Kim loại giao minh thanh âm chưa hề dừng lại, kèm theo từng trận tiếng nổ, càng quét lên một cỗ lại một cỗ kinh khủng sóng khí hướng bốn phía điên cuồng xung kích. Trong giao chiến hai người có thể không có việc gì, nhưng là khổ lớn lên tại bốn phía cây. Đại địa nổ tung, vô số đá vụn khắp nơi kích xạ, bụi bặm bay lên. Tráng kiện thân cây hoặc là ầm vang sụp đổ, hoặc là chính là hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán. Ngắn ngủi mấy hơi phía dưới, bốn phía đã hóa thành một mảnh hỗn độn, xung quanh vài dặm không có một gốc cây có thể đứng ở đại địa bên trên. Bang! Một tiếng kim loại giao minh, Thanh Thịnh cùng Vương Bách Huyền đụng vào nhau, chớp mắt liền tách ra. Phương Thiên Họa Kích tại tay, Vương Bách Huyền vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, chiêu thức thẳng thắn thoải mái đặc biệt bá đạo. Mà Thanh Thịnh một tay thập tự binh khí đồng dạng làm cho rất lợi hại, công thủ gồm nhiều mặt. Chợt, vang lên Thanh Thịnh vui sướng cười to. Ha ha ha, thật sự là lâu ngày không gặp cảm giác. Bản tọa rất lâu đều không có vui sướng như vậy qua. Tiểu tử, lại đến. Vương Bách Huyền hai mắt cao phát sáng, một thân chiến ý càng đốt càng mạnh, gần như hóa thành như thực chất, thân thể xung quanh lưu chuyển từng kia màu đỏ cháy ngọn lửa. Chiến! Vương Bách Huyền quát to một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành một đạo màu đỏ cháy ngọn lửa ầm vang đập về phía Thanh Thịnh. Cảm thụ được đập vào mặt bành trướng chiến ý, Thanh Thịnh cười ha ha, không hề sợ hãi nên đón tiếp lấy. Cả hai đại chiến lần nữa, xem cả hai trên thân chiến ý, lại có càng mãnh liệt cảm giác. Đêm tối tại hai người va chạm bên dưới tựa hồ cũng bị xua tan mấy phần. Kinh khủng dư uy hóa thành một vòng lại một vòng sóng khí, cuốn sạch lấy quanh mình tất cả. Chỉ thấy Vương Bách Huyền một kích nện xuống, bị Thanh Thịnh tránh khỏi. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn bên dưới, bụi bặm bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bách Huyền cổ tay xoay chuyển, Phương Thiên Họa Kích hóa thành một đầu linh hoạt giao long gào thét hướng Thanh Thịnh, lưu xuống mặt đất nổ ra hô to. Chương 122, ám đường phó đường chủ, Thanh Thịnh. Chương 122, ám đường phó đường chủ, Thanh Thịnh. Vũ Quan Minh, ta đã dò nghe, Man Tử đã bị đánh lui, Vương Bách Huyền huynh đệ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, sắc trời cũng không sớm, tối nay liền trước tại Cùng Châu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta trời vừa sáng lên đường, ra roi thúc ngựa tranh thủ sớm ngày đến. Dương Vạn Lý nói. Hai người một đường lao nhanh, vốn nên nửa tháng có thừa lộ trình cứ thế mà bị rút ngắn đến mấy ngày, trên đường đi không biết đổi bao nhiêu con ngựa, đúng là hơi cường điệu quá. Một đường hai người đều là phong trần mệt mỏi, màn trời chiếu đất, hiện nay đến Cung Châu, cũng xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Hai người thực lực không kém, nhưng trung quy không phải võ giả, tố chất thân thể kém xa tu võ cường hãn, liên tiếp mấy ngày một đường điên cuồng tập, thân thể cũng thật là chịu không được. Đi. Lục Du gật đầu, vừa cười vừa nói, Đình Tú Minh, ngược lại là vất vả ngươi, bồi tiếp Lục Mỗ một đường phong trần mệt mỏi. Vu Quan Minh, không cần khách khí như thế, hai người chúng ta là quan hệ như thế nào, nói những lời này xa lạ. Dương Vạn Lý nhíu mày giả vờ cả giận nói, đúng đúng đúng, là ta nói sai, ta tự phạt hai ly. Lục Du cười nói, ha ha ha, Vu Quan Minh a Vu Quan Minh, ta nhìn ngươi là nhân cơ hội suy nghĩ nhiều uống hai chén a. Dương Vạn Lý cười ha ha nói, người hiểu ta, Đình Tú Minh cũng. Lục Du cười nói, đến, cạn một chén. Hai người giơ ly rượu lên, đều là uống một hơi cạn sạch. Hai người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Đông nhiên, Lục Du tựa như cảm nhận được cái gì, uống rượu động tác dừng lại, nếu mày nhìn về phía Dương Vạn Lý. Đồng thời, Dương Vạn Lý cũng nhìn lại. Vu Quan Huynh, cảm nhận được. Ân. Lục Du gật đầu. Vừa rồi một sát, hai người đồng thời cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí thế bàng bạc ba động. Có người ở ngoài thành đại chiến. Vũ Quan Minh. Dương Vạn Lý nhìn xem Lục Du, hỏi thăm ý nghĩa.
Đi,
đi xem một chút. Vừa rồi cố khí thế kia bàng bạc bành trướng, chỉ sợ là có cao thủ ở ngoài thành chém giết. Lục Du mở miệng, hai mắt lóe ra tinh quang, đứng dậy liền hướng về nhà đi ra ngoài.
Đi.
Dương Vạn Lý một cái đáp ứng, cùng Lục Du cùng một chỗ hướng về bên ngoài mà đi. Cũng trong lúc đó, đồng dạng tại Cung Châu thành bên trong, nào đó gian nhà trọ, nằm tại trên giường lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cái từ trên giường cọ.
Khai Dương Cảnh.
Lão giả cao mày, một đôi vẫn đục đôi mắt thoáng chốc đều trong suốt mấy phần. Là ai ở ngoài thành chém giết, cố khí thế này lại như vậy dọa người. Lão giả thấp giọng năng nghi, mắt lộ ra suy tư.
Không được, đến đi xem một chút.
Lão giả dứt lời, một cái lắc mình biến mất trong phòng. Cung Châu nơi nào đó, một cái ngồi tại nóc nhà chính uống rượu nam tử động tác đột nhiên dừng lại, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía ngoài thành. À, đúng là Khai Dương Cảnh cao thủ đang chém giết lẫn nhau, là ai?
Nô.
Chuyện không liên quan đến ta, vẫn là ít đi quản lý tốt. Có thể một giây sau, nam người thân ảnh lại biến mất tại nóc nhà, độc lưu một câu theo gió phiêu tán. Vẫn là đi xem một chút, tham gia náo nhiệt, rất lâu chưa từng thấy Khai Dương Cảnh chém giết Châu Mục Phủ. Bởi vì Dương Can còn tại Xuyên Bảo Trấn dẫn đầu Hỏa Lân vệ, tạm thời không có trở về duyên cớ, dẫn đến Dương Diên Thuận lượng công việc gia tăng thật lớn. Đang ngồi ở trước bàn đọc hồ sơ vụ án, xử lý việc vặt Dương Diên Thuận, đột nhiên tựa như cảm nhận được cái gì, đột nhiên một cái cọ nhìn hướng ra phía ngoài.
Khai Dương Cảnh.
Vì sao lại có Khai Dương Cảnh võ giả tại Cung Châu thành bên ngoài chém giết? Dương Diên Thuận biển mắt hơi mở, mắt lộ ra khiếp sợ.
T.
Cô này bàng bạc mênh mông khí thế, sẽ là ai?
Dương Diên Thuận cau mày.
Đúng lúc, ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa, "Châu Mục đại nhân, Châu Mục đại nhân,
đi vào."
Dương Diên Thuận vừa mới nói xong, cửa phòng đẩy ra lập tức bước nhanh đi vào một cái nam nhân.
"Châu Mục đại nhân, vừa rồi cố khí thế kia ngài cảm thấy sao?"
Nam nhân vội vàng nói.
"Ân."
Dương Diên Thuận gật đầu, còn đang suy tư. "Châu Mục đại nhân, cần phải báo cho thành phòng quân sao?"
Nam nhân hỏi.
Suy tư một lát, Dương Diên Thuận lắc đầu, "Không cần." Dứt lời, Dương Diên Thuận thả xuống trong tay hồ sơ vụ án, "Chi chính, ngươi lưu ở trong thành, ta đi ra xem một chút."
"Châu Mục đại nhân, nếu không nào đó tùy ngươi cùng một chỗ."
Nam nhân chần chờ nói.
"Không cần, hai người chúng ta đều là ở ngoài thành, nếu như có biến cố gì, sợ rằng không kịp."
Dương Diên Thuận lắc đầu nói.
"Chi chính ngay vậy, gật gật đầu cảm thấy có lý.
Châu Mục đại nhân còn xin cẩn thận."
Chi chính mang theo một tia lo lắng nói.
"Yên tâm đi, nào đó nghĩ đi, còn không có người có thể ngăn được, liền xem như Khai Dương Cảnh võ giả." Dương Diên Thuận trong lời nói để lộ ra một câu ngoài hắn còn ai bá khí, nói xong liền rời đi Châu Mục phủ. Chi chính đứng tại ngoài phòng, nhìn qua Dương Diên Thuận rời đi phương hướng, ánh mắt lóe lên một vẻ lo âu, trong miệng thấp giọng năn nỉ, thật sự là thời buổi rối loạn a, hy vọng sẽ không xuất hiện biến cố gì a nội thành, gian nào đó trong mật thất. Một thân đạo bào, khoanh chân ngay tại chỗ đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra, khí thế thật là mạnh. Đạo nhân vô ý thức chuẩn bị thôi diễn bói toán một phen, bất quá tựa như nhớ ra cái gì đó, động tác đột nhiên chỉ trệ.
"Mà thôi, việc này cùng bần đạo không có quan hệ."
Đạo nhân thấp giọng năn nỉ một câu, một lần nữa nhắm mắt lại, không rảnh để ý Cung Châu thành mặc dù lớn, có thể thực lực có thể đạt tới bốn cảnh hướng bên trên người lại không nhiều, có người cảm nhận được ngoài thành bộ phát khí thế, lại quả quyết hèn mọn, không rảnh để ý chỉ là khí thế liền để bọn họ kinh hãi, loại này cấp độ chiến đấu không phải bọn họ có khả năng tham dự, nếu là chạy đi quan sát, nói không chừng sơ ý một chút liền bị chiến đấu dư âm cho mai táng. Cảm nhận được khí thế không ít người, lại không có mấy người nguyện ý chạy ra thành đi, một cái hai cái đều rất là thiết mệnh. Ngoài thành, cách Cung Châu ước chừng trăm dặm chi địa. Nếu là lúc này có người nhìn xuống nhìn lời nói, liền sẽ kinh hãi phát hiện, xung quanh trong vòng hơn 10 dặm một mảnh hỗn độn. Đại địa tựa như địa long xoay người đồng dạng bị cày toàn bộ, khắp nơi đều là hố to, đá vụn, nguyên bản còn tính là rừng cây rậm rạp, lúc này lại nghiễm nhiên không thấy một gốc cây. Tại Vương Bách Huyền cùng Thanh Thịnh hai người kinh khủng chiến đấu dư âm bên dưới, xung quanh trong vòng hơn 10 dặm cây, hoặc là bị nghiền nát thành bụi phấn theo gió phiêu tán, hoặc chính là biến thành tàn chi đoạn xương cốt nằm trên mặt đất.
Ha 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 ha.
Thoải mái. Vang dội cười to đâm rách đêm tối. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh phân biệt đứng ở đấy đất, cách nhau mấy dặm xa xa nhìn nhau từ xa. Lúc này Thanh Thịnh không còn ban đầu lạnh nhạt, bộ dáng rất có vài phần chật vật. Trên thân áo bào đen vỡ vụn, tóc tung bay, theo gió nâng lên, trên thân, trên cánh tay có một chút vết máu. Thanh đồng diện cụ bên dưới, Thanh Thịnh hai mắt càng phát sáng rỡ, nhìn chằm chằm cách đó không xa Vương Bách Huyền, "Tiểu tử, ngươi bản lĩnh rất không tệ, có tư cách để bản tọa biết kỳ danh.
Ngươi tên là sao?"
Nghe tiếng, Vương Bách Huyền cao giọng đáp lại nói, "Vương Bách Huyền." Đồng thời, Vương Bách Huyền trong lòng cũng công nhận trước mắt nam tử thực lực. Cả hai đại chiến mấy trăm hiệp, trong lúc nhất thời lại không phân cao thấp. Phần này thực lực, đủ để cho Vương Bách Huyền coi trọng mấy phần. Trong lúc nhất thời trong lòng rất có vài phần cảm khái. Quả thật như chính mình dạy bảo Quách ra lời nói, thử giới cao thủ thật là như cá giết sang sông. Thanh Thịnh dáng dấp chật vật, Vương Bách Huyền cũng không có tốt hơn chỗ nào. Quần áo trên người vỡ vụn, cùng Thanh Thịnh đồng thời không khác biệt, vốn buộc lên tóc đen tung bay trên sau đầu, trên thân đồng dạng có không ít vết thương, vết máu đã kết bẩy, tăng thêm mấy phần kiểu khác khí phách. Trên thân mặc dù có thương thế, nhưng đồng thời không trở ngại Vương Bách Huyền một thân bàng bạc chiến ý. Hắn một tay cầm kích, hai mắt trong đêm tối đặc biệt sáng tỏ. Đây là cho đến tận này, Vương Bách Huyền gặp phải tối cường gia hỏa. So hắn tại diễn võ chiến trường bên trong đánh giết Man Vương còn muốn cường. Vương Bách Huyền Thanh Thịnh trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một cái tên này, chợt cao giọng cười to nói, "Không sai, không sai. Vương Bách Huyền, ngươi có tư cách biết bản tọa tục danh. Ghi nhớ, người giết ngươi ám đường phó đường chủ, Thanh Thịnh." Vừa mới nói xong, Thanh Thịnh bước ra một bước, tái chiến. Thấy thế, Vương Bách Huyền hai mắt bắn ra hừng hực chiến ý thiêu đốt, nhếch miệng cười to, đến hay lắm. Trong chớp mắt, hai người đã đụng vào nhau. Thoáng chốc, đêm tối phảng phất bị xua tan, đại địa một trận rung dậy. Chương 123, Ngọc Hành cảnh cường giả. Chương 123, Ngọc Hành cảnh cường giả. Khí thế thật là khủng bố. T. Cô này chiến ý thật cường liệt. Từ nhà trọ đi ra, chính hướng về ngoài thành đuổi Lục Du cùng Dương Vạn Lý lại lần nữa cảm nhận được phương xa truyền đến khí thế khủng bố cùng chiến ý hai người lẫn nhau. Ngay sau đó một điểm hạo nhiên chính khí bắn ra, chỉ nghe Lục Du bờ môi khẽ nhúc nhích, xúc địa thành thốn. Vừa dứt lời, một đoàn hạo nhiên chính khí bao khỏa bên trên hai người, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hai người vừa rời đi không bao lâu, một đạo thoáng còn xuống bóng người xuất hiện tại hai người trước khi đi địa phương. Ân, cố khí tức này là hạo nhiên chính khí. Còn xuống bóng người khẽ ồ lên một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra hút đưa tới không ít người à. Nói xong, còn xuống bóng người bước ra một bước, thân ảnh tan biến tại nguyên chỗ. Thoải mái, thoải mái. Ha 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 ha. Sang sảng cười to vang vọng đất trời. Ngay sau đó liền nghe Thanh Tịnh tiếc hận nói, đáng tiếc, đáng tiếc a. Vương Bách Huyền, nếu như ngươi không có hỏng ám đường quy củ, nói không chừng bản tọa sẽ cùng ngươi kết giao một phen, đem rượu ngôn hoan. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể tu đến khai dương cảnh, không thể không nói tại bản tọa thấy qua thiên tài bên trong, ngươi cũng có thể đứng hàng đầu. Đáng tiếc, hỏng ám đường quy củ người giết không tha, bản tọa chỉ có thể thống hạ sát thủ. Vương Bách Huyền một kích nện ra, đỏ thâm chạy ngọn lửa tăng vọt, lao Thanh Tịnh thân thể đập xuống đất. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đại địa lại lần nữa nổ tung, run rẩy. A, bớt nói nhiều lời, muốn bẩn đạo mệnh, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không đến cẩm. Vương Bách Huyền lạnh hừ một tiếng, một tay nắm lấy kích đuôi, đống nhiên vung đẩy, mang theo ngàn quân lực lại lần nữa đập về phía Thanh Thịnh. Mà thôi, liền để ngươi biết vì sao bản tọa có thể ngồi lên phó đường chủ vị trí. Thanh Thịnh tiếng nói vừa ra nháy mắt, toàn thân khí thế lại lần nữa tăng gọn. Một cỗ khí thế khủng bố trực trùng vân tiêu, liền ngay cả phía chân trời mây đen đều bị đánh tan. Thanh Thịnh toàn thân tán phát khí thế khủng bố gần như hóa thành thực chất, từng tia màu xanh chạy ngọn lửa hiện ra diễm hỏa trạng thái tung bay. Trong tay hắn thập tự binh khí cũng bốc cháy lên màu xanh chạy ngọn lửa, trong hai con ngươi sát ý hiện lên. Nhìn chăm chú lên Thanh Thịnh biến hóa, một cỗ khiếp sợ đột ngột từ đáy lòng truyền đến, cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Đây là muốn phóng đại chiêu a? Cảm thụ được đối phương trùng tiên giật mình người khí thế, Vương Bách Huyền chẳng những không có sinh thấy sợ hãi cảm xúc, ngược lại tuôn ra một cỗ không cách nào ức chế hưng phấn đến toàn thân đều tại hơi run rẩy. Đặc biệt là Thanh Thịnh cái kia đánh thẳng tới giật mình người khí thế, để Vương Bách Huyền toàn thân chiến ý lại lần nữa kéo lên, cho đến đỉnh điểm. Ông Vương Thiên Họa kích truyền đến một tiếng kêu khẽ, Vương Bách Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được sự hưng phấn của hắn, khát máu, sục sôi chiến ý kích thích Vương Bách Huyền tâm thần, tốt tựa như nói, lên đi. Chủ nhân. Dùng tới tối cường chiến kỹ, gỡ xuống địch người thủ cấp. Dùng máu tươi của hắn đúc thành vinh quang. Tới. Vương Bách Huyền ánh mắt nghiêm trọng, chống cự lại đánh thẳng tới khí thế khủng bố. Thập tự phá thiên trảm. Theo Thanh Thịnh bờ môi khẽ động, bước ra một bước. Cả người như đạn tháo, vượt qua vận tốc âm thanh hướng Vương Bách Huyền kích xạ mà đến. Hóa thành tràn đầy màu tiên thanh chạy ngọn lửa, tựa như lao nhanh gào thét mà đến sóng lớn, khiến lòng người thấy sợ hãi, thăng không lên một tia chống cự tâm lý. Thoáng chốc, chỉ thấy Vương Bách Huyền khỏe miệng phát ra, lộ ra dữ tợn cười to, quát to một tiếng từ trong cổ họng gào thét mà ra. Cửu Long Diệt Thần Kích, đầy trời màu đỏ chạy ngọn lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Phương Thiên Họa Kích hóa thành chín đầu dữ tợn gào thét màu đỏ giao long, dương nhanh múa bước, không chút kiêng kỵ hướng gào thét mà đến sóng lớn trực tiếp đụng tới. Nháy mắt, tựa hồ liền một hơi đều không có, lại phảng phất qua cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Chín đầu dữ tợn gào thét màu đỏ giao long một đầu đụng vào nhấc lên đầy trời sóng lớn bên trong. Oanh long long long. Đinh hai nhức góc tiếng nổ để thiên địa là chi biến sắc, thoáng như hủy thiên diệt địa. Trong chốc lát đêm tối bị xua tan, chiếu sáng cả mảnh trời. Đại địa run rẩy kịch liệt, một cái quang cầu từ điểm nháy mắt huyết tán đến vô cùng lớn, bán nổ đại địa nhấc lên vô số đá vụn, chớp mắt mẫn diệt tại quang cầu mở rộng phía dưới. Ông vù vù âm thanh run lên, một cỗ gần như 18 cấp gió lốc khủng bố dư âm tồi khô lạp hủ càn quét hướng bốn phía, đại địa không ngừng nổ tung, mặt đất tất cả vật chất đều là hóa thành một phấn, mẫn diệt tại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa bên dưới. Ngay tại trên đường đi tới Lục Du cùng Dương Vạn Lý đột nhiên biến sắc. Đồng tương thiết bích, kiên bất khả thôi. Hạo nhiên chính khí bộc phát, Lục Du gần như theo bản năng sử dụng giá hai đạo thuật pháp. Vâng, khủng bố dư âm hóa thành gió lốc xung kích tại Lục Du thuật pháp bên trên. Kim quang không ngừng lập lòe, chống cự cái này cố kinh khủng dư âm. Mà không có thuật pháp chống cự bốn phía, đều là tại cái này cố gió lốc phía dưới bị tồi khô lạp hủ phá hư, mẫn diệt hóa thành cho bụi. Đồng thời, nơi xa bị chiếu sáng trời cũng tiến vào Dương Vạn Lý đôi mắt. Thấy thế, hắn nhịn không được kinh hãi lên tiếng, "Vũ Quan huynh." Lục Du tự nhiên cũng nhìn thấy nơi xa tình cảnh, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, nhịn không được nam ni một câu, cô này vì thế, chỉ sợ là sắp đi vào đệ lục cảnh võ giả. Cùng lúc đó, đồng dạng tại trên đường đi tới còn xuống bóng người, Dương Diên Thuận cùng với không biết tên nam nhân, đều là trông thấy nơi xa hướng đông. Đồng dạng cảm nhận được khủng bố dư âm xung kích. Mỗi người sắc mặt đều là nghiêm trọng, thần sắc không đồng nhất. May mắn Dương Diên Thuận khoảng cách rất xa, nếu là lại gần một ít lời nói, không gánh nổi sẽ bị cái này cố kinh khủng dư âm gây thương tích. Thành công chống cự chiến đấu dư âm phía sau, Dương Diên Thuận sắc mặt trắng nhợt, miệng lớn thở dốc, khó có thể tin lên tiếng kinh hô, cố khí thế này, chẳng lẽ là Ngọc Hành cảnh võ giả? Ngọc Hành cảnh, võ đạo đệ lục cảnh. Tâm thần hợp nhất, thân thể cảm giác vô song, một thân khí huyết bàng bạc như biển, có thể gãy chi trọng sinh, quyền có thể nát núi, trường có thể bằng sông, một người có thể địch vạn quân. Võ đạo đệ lục cảnh, tại toàn bộ đại tống chỉ đếm được trên đầu ngón tay. có thể nói là đỉnh tiêm cao thủ, đi đến chỗ nào đều sẽ bị phụng làm thượng khách. Vừa nghĩ tới vừa rồi chiếu sáng nửa bầu trời khủng bố giáng dấp, Dương Diên thuận nuốt nước miếng một cái, tâm thần run rẩy. Hắn mới động minh cảnh, liền khai dương cảnh đều vẫn không thể bước vào, nếu thật là ngọc hành cảnh cường giả, hắn một nho nhỏ cùng châu châu mục ở trước mặt đối phương thật đúng là không nói nên lời. Khả năng duy nhất chính là nhìn đối phương có cho hay không sau lưng của hắn Dương ra mặt mũi. Tâm thần hòa hoãn lại phía sau, Dương Diên thuận chần chờ. Nếu thật là ngọc hành cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, hắn một nho nhỏ động minh cảnh võ giả đi qua, quả thực liền là muốn chết. Không gặp chiến đấu mới vừa rồi dư âm đều kém chút thổi bay hắn. Do dự một chút, Dương Diên thuận vẫn là cắn răng chạy tới. Nơi này khoảng cách Cung Châu không xa, nếu là bọn họ đánh ra hỏa khí, không quan tâm lời nói, sợ rằng Cung Châu thành liền nguy rồi. Hai vị ngọc hành cảnh cường giả chiến đấu, riêng là chiến đấu dư âm liền đầy đủ phá hủy Cung Châu thành. Chính mình là Dương gia người, đối phương có thể sẽ cho Dương gia mấy phần chút tình mọn. Nghĩ đến đây, Dương Diên thuận tăng nhanh tốc độ. Thời gian phảng phất bất động, lại phảng phất chớp mắt vào năm, làm bốn phía một lần nữa rơi vào yên tĩnh, tất cả hết thảy đều kết thúc phía sau, một bức khiến người kinh hãi hình ảnh mới triển lộ ra. Một cái đường kính chừng vài dặm hố to cứ như vậy trần trụi bại lộ tại vỡ vụn đại địa bên trên, giống như là bị vô số đạn đạo cày qua một lần, lại giống là bị thiên thạch va chạm mà tạo thành hố thiên thạch. To lớn lõm hố to chừng hơn 10 trượng sâu. Trong hố sâu, hai đạo nhân ảnh lập trong đó, không có nhúc nhích, tựa như mất đi sinh cơ. Chương 124, hậu táng thực hiện chương 124, hậu táng thực hiện. Giang giáp một điểm đá vụn từ hố vách tường lăn xuống, mãi đến đánh tới một chân mới dừng. Tí tách, tí tách. Tích tích đỏ thắm huyết châu nhỏ xuống tại cứng rắn mặt đất, chợt nổ tung, phủ lên thẩm thấu vào bùn đất. Hô một tiếng thổ tức, một tay cầm kích đâm tại trên mặt đất Vương Bách Huyền có chút nâng lên đôi mắt, nhìn về phía đối lập mà đứng thanh thịnh. Lúc này Vương Bách Huyền cũng không tốt đẹp gì, ban đầu không ai bị nổi khí thế cũng biến mất hầu như không còn, tựa như nến tàn trong gió. Khu khu. Tiếng ho khan đánh vỡ yên lặng, thanh thịnh đồng dạng không dễ chịu, chỉ thấy hắn rũ cụp lấy đầu, thân thể có chút còn xuống, giống như có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Cảm nhận được có người xem ra ánh mắt, hắn ngẩng đầu, thanh đồng diện cụ hạ trong mắt đen nhánh nhìn lại. Hai người ánh mắt cách không đối mặt cùng một chỗ. Này, hắc hắc. Tiếng cười khẽ tại yên tĩnh bầu không khí bên dưới đặc biệt vang dội. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Bách Huyền ngồi dậy, cô nước khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười, một điểm xích diễm tại thân thể bốc lên, theo gió chập chờn. Phó đường chủ, liền chút thực lực ấy sao? Muốn lấy bần đạo tính mệnh còn kém xa lắm đâu. Vừa dứt lời, một cỗ bảng bạc mênh mông khí thế chợt bộc phát ra. Vốn còn theo gió chập chờn, giống như nến tàn trong gió xích diễm bỗng nhiên bốc lên. Thấy thế, thanh thịnh con ngươi có chút co vào, trong lòng lần thứ nhất dâng lên thần sắc. Người này lại ngoan cường như vậy. Theo lý mà nói, cả hai có lẽ đều bị thương không nhẹ mới đối. Vì sao hắn càng đánh càng hăng, mà còn khí thế lại mơ hồ có mấy phần càng cường thịnh cảm giác. Nên biết được, thanh thịnh có thể ngồi lên phó đường chủ vị trí, thực lực là tuyệt đối cường hành. Ám đường vốn là một cái coi trọng thực lực trí thượng tổ chức. Hắn, thanh thịnh bằng vào võ đạo đệ ngũ cảnh, khai dương cảnh đệ nhị bộ thực lực tuyệt đối. Lực áp vô số cường giả mới ngồi lên hiện tại vị trí này. Vương Bách Huyền có thể cùng hắn lực lượng tương đương đã đầy đủ để hắn kinh hãi, có thể hiện tại xem ra, Vương Bách Huyền tựa hồ so hắn còn phải mạnh hơn mấy phần a. Chẳng lẽ hắn đã bước vào khai dương cảnh bước thứ 3? Thanh thịnh kinh hãi, trong lúc nhất thời bị nhào tới trước mặt khí thế xung kích lui về sau mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định bước chân. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Bằng chứng ấy tuổi có thể tu đến khai dương cảnh bước đầu tiên đã là thiên tài nhân vật. Nếu là đạt tới khai dương cảnh bước thứ 3 cấp độ, cái này là bực nào yêu nghiệt. Tuyệt không có khả năng là bước thứ 3, nếu không liền không phải là hiện tại tình huống như vậy. Nhiều nhất cùng mình đồng dạng, là đệ nhị bộ cấp độ. Từ võ đạo đệ ngũ cảnh, khai dương cảnh về sau, mỗi một cảnh giới có thể phân 3 bước một cái dấu chân, một bước một cái cấp độ. Từ đệ ngũ cảnh về sau, tuyệt không có khả năng xuất hiện vượt cảnh giết người. Thanh thịnh nội tâm không muốn tin tưởng, cực lực bác bỏ. Như hắn thật bằng vào tuổi như vậy liền bước vào bước thứ 3 lời nói, người sau lưng tuyệt đối là đại lão, ít nhất cũng là bước vào đệ lục cảnh đại lão. Nên biết được, tu võ, tu cũng không vẹn vẹn chỉ là thiên phú, còn có tài nguyên. Vương Bách Huyền, ngươi đến tụt cùng ra sao? Thanh thịnh thở một hơi thật dài, đang muốn cẩn thận hỏi thăm lúc, Vương Bách Huyền đã bước ra một bước, tay cầm Vương Thiên Họa kích xạ mà đến. Còn chưa có nói xong, thanh thịnh con ngươi hung hăng co rụt lại, trong lúc đội vã vội vàng giơ lên trong tay thập tự binh khí ngăn cản. Bang, thanh, lực lượng kinh khủng từ thập tự binh khí truyền mà đến, thanh thịnh sắc mặt đổi biến, ngay sau đó, thân thể không bị khống chế tại cố lực lượng này nghiền ép phía dưới bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá lập tức giạn nước, nổ lên vô số đá vụn. Khu khu, phúc, thanh thịnh một trận ho khan, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Đột nhiên, thanh thịnh toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, nguy hiểm chí mạng đánh tới để thân thể của hắn làm ra theo bản năng né tránh động tác. Thanh, phương thiên họa kích mang theo ngàn quân lực nện ở vừa rồi thanh thịnh ở địa phương. Lập tức nổ ra một cái hố to, đá vụn văng khắp nơi. Bá, gặp một kích chưa trúng, Vương Bách Huyền cổ tay xoay chuyển, dưới chân giẫm một cái, thân thể thay đổi ở giữa, phương thiên họa kích hóa thành gào thét giao long hướng thanh thịnh cắn xé mà đi. Bang, lần này kịp phản ứng thanh thịnh chặn lại Vương Bách Huyền công kích, cảm thụ được cánh tay truyền đến lực lượng chấn ép, thanh thịnh thanh đồng diện cụ hạ biểu tình biến hóa hai lần. Chỉ nghe hắn ngữ khí trinh trọng, Vương Bách Huyền, bản tọa không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để bản tọa thua thiệt. Bất quá, hỏng ám đường quy củ người giết không tha. Chờ bản tọa chém xuống ngươi thủ cấp, bản tọa sẽ đem ngươi hậu táng, vì ngươi thực hiện. Theo thanh thịnh vừa mới nói xong, chỉ thấy hắn trong đôi mắt nở rộ lên thanh sắc quang mang, một cô cực kỳ khoa trương khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đánh thẳng tới khí thế khủng bố để Vương Bách Huyền đem Phương Thiên Họa kích hoành ngăn tại trước ngực đó nữa, tại cái này cố khí thế khủng bố xung kích bên dưới, Vương Bách Huyền không tự chủ được rút lui, hai chân tại trên mặt đất cày ra hai đạo rất sâu cống rãnh, một mực thối lui mấy chục trượng mới khó khăn lắm ổn định bước chân. Vương Bách Huyền, có thể được đến bản tọa thừa nhận người không nhiều, ngươi xem như là một cái, chờ bản tọa gỡ xuống ngươi thủ cấp, chắc chắn hậu táng vì ngươi thực hiện. Thanh thịnh tiếng nói phảng phất giống như thiên lôi, trong giọng nói mang theo một vẻ bội phục, toàn thân khí thế đã hóa thành thực chất, màu xanh chảy ngọn lửa bành trướng trực trùng vân tiêu, xua tán đi bốn phía hắc ám. Giờ khắc này, Vương Bách Huyền cảm nhận được cực lớn chấn ép. Tại loại này áp bách dưới, hắn cảm nhận được một tia đến từ tử vong uy hiếp. Thanh thịnh cái này là chuẩn bị liều mạng, đem bản lĩnh cuối cùng toàn bộ đều lấy ra, thế tất yếu gỡ xuống Vương Bách Huyền thủ cấp a. Cảm thụ được đối diện đè xuống khủng bố chấn ép, tử vong uy hiếp không những không có để Vương Bách Huyền sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Hai mắt bắn ra mênh mông chiến ý, trong tay Phương Thiên Họa kích không ngừng phát ra vụ vụ âm thanh. Chiến, chiến, chiến. Đã như vậy, liền để bần đạo kiến thức một chút ngươi đến tột cùng có hay không gỡ xuống bần đạo thủ cấp bản lĩnh. Vương Bách Huyền liếm một cái môi khô khốc, trong mắt hiện ra một vẻ hưng phấn điên cuồng chi ý. Cho bản tọa chết. Thanh thịnh hét to, bước ra một bước. Thoáng chốc, doa người thanh diễm hóa thành kinh đào hải lãng, phô thiên cái địa toàn bộ hướng về Vương Bách Huyền mà tới. Tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Chiến. Quát to một tiếng từ Vương Bách Huyền trong miệng thoát ra, hoàn toàn thân bốc cháy lên hừng hực xích diễm. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, Phương Thiên Họa kích hóa thành màu đỏ giao long, hướng về phô thiên cái địa mà đến kinh đào hải lãng gào thét mà đi. Trong chớp mắt, màu đỏ giao long cùng kinh đào hải lãng đụng vào nhau. Cũng trong lúc đó, Lục Du cùng Dương Vạn Lý cũng đi tới hiện trường. Làm hai người thấy được xung quanh trong vòng hơn 10 dặm vừa bộ lúc, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến. Nghe đến thanh âm quen thuộc, Lục Du quay đầu nhìn lại, thoáng chốc con ngươi hung hăng co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia, Lục Du không chút do dự xuất thủ. Đồng thời, đứng ở bên cạnh hắn Dương Vạn Lý đột nhiên cảm giác được trước mắt hình ảnh biến đổi, bên tai vang lên Lục Du âm thanh. Đình Tú Minh, đất này nguy hiểm, không phải ngươi có thể ứng phó, ngươi lại ở phía xa chờ đợi. Trong thoáng chốc, Dương Vạn Lý thấy được Lục Du thân ảnh khẽ động, ngay sau đó cảm nhận được một cỗ bàng bạc hạo nhiên chính khí bộc phát ra, bên tai vang lên hoảng sợ thiên âm. Dạ Lan Ngọa Thính Phong Suy Vũ, Thiết Mã Băng Hà Nhập Độc Lai. Chương 125, lão hưu gặp nhau chương 125, lão hưu gặp nhau. Oanh long long long. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang vọng đất trời, vốn nên bị bóng tối bao trùm ban đêm lại lần nữa bị chiếu sáng. Đại địa run rẩy kịch liệt, thiên địa là chi biến sắc, phản phất hủy thiên diệt địa động tĩnh, để rời xa nơi đây Dương Vạn Lý kinh hãi không thôi. Hừ. Dương Vạn Lý sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng xuất thủ ngăn cản đánh thẳng tới khủng bố dư uy. Hạo nhiên chính khí không ngừng từ trong cơ thể dâng trào mà đến, trong tay cuốn sách không ngừng lật xem, dùng cái này để chống đỡ dư uy xung kích. Trên thực tế, Dương Vạn Lý thực lực không hề yếu. Hắn là nho tu, lấy hơn 20 tuổi liền bước vào nho tu đệ tứ cảnh, đại học sĩ chi cảnh, có thể nói thiên phú cực kỳ cường hãn. Là đời nhân khẩu bên trong thường nói thiên tài. Nhưng mà, hắn thiên phú tại Lục Du trước mặt vẫn là hơi kém mấy phần. Lục Du cùng hắn tương tự niên kỷ, dĩ nhiên đã bước vào đệ ngũ cảnh, thành tựu đại nho chi thân. Đánh thẳng tới dư uy tựa hồ giảm mất mấy phần, Dương Vạn Lý từ trong cảm nhận được một cỗ hạo nhiên chính khí tại giúp đỡ chính mình, cảm kích ngắm nhìn Lục Du vị trí. Hắn cấp tốc rút lui, rời xa nơi đây. Mới vừa rồi cùng Lục Du một đường, có hắn giúp Dương Vạn Lý chống cự dư âm, hiện tại Lục Du gia nhập chiến đấu, cũng không có người sẽ che chở hắn. Bằng vào hắn đệ tứ cảnh thực lực, cho dù là nên đối với chiến đấu dư âm cũng có chút lực bất tòng tâm. Vũ Quan huynh vì sao đột nhiên xuất thủ? Chẳng lẽ trong đó có một người hắn nhận biết? Dương Vạn Lý trong lòng nghi ngờ vì sao Lục Du lại đột nhiên xuất thủ, bất quá trước mắt vẫn là trước rời xa nơi đây, bảo vệ tốt chính mình, không kéo Vũ Quan huynh chân sau mới là thật. "Ân, ngươi là người phương nào?" Rút lui, Dương Vạn Lý đột nhiên cảnh giác lên, nhìn về phía trước mắt xuất hiện lão giả. Lão giả thấy được Dương Vạn Lý cũng là hơi sửng sở, cảm nhận được Dương Vạn Lý trên thân hạo nhiên chính khí ba động, hắn cũng là sửng sở, nho ra người. Nhìn qua Dương Vạn Lý, Bạch Vĩnh Hiệp hơi nhíu mày, khuyên nói một câu: "Tiểu tử, ngươi thực lực không đủ, khuyên ngươi vẫn là cách xa một chút tốt." Dương Vạn Lý cũng không đối lão giả lời này cảm thấy tức giận, ngược lại đưa tay thi lễ một cái, nhiều tạ tiền bối nhắc nhở. Bạch Vĩnh Hiệp nhìn qua Dương Vạn Lý, tiếp tục hướng về chiến đấu bên trong tâm mà đi. Nhìn qua lão giả bóng lưng biến mất, Dương Vạn Lý trong lòng cảm khái, trong miệng nam ni một câu: "Trận chiến đấu này sợ rằng hấp dẫn không ít cao thủ a." Nói xong, Dương Vạn Lý tiếp tục rút lui, chuẩn bị lui đến một cái địa phương an toàn. "Ai? Lại có nho ra tiểu tử." Đúng lúc, một đạo thanh âm đột ngột truyền vào hắn trong tai, dọa hắn nhảy dựng, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy một đầu đeo mũ rộng vành, một thân màu đen trang phục, trong ngực ôm một thanh kiếm nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. "Ngươi là người phương nào?" Dương Vạn Lý cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. "Ha ha, ta liền một đi ngang qua xem trò vui, không cần phải để ý đến ta." Dứt lời, hắc y người thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Một màn này nhìn đến Dương Vạn Lý con ngươi co rụt lại, mới vừa mới đối phương làm sao rời đi, hắn lại hoàn toàn không có thấy rõ. Phản phất quỷ ảnh đồng dạng nhoáng một cái mà qua. "T, lại là cao thủ." Dương Vạn Lý hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn kiếp sợ, tối nay nhìn thấy cao thủ so trước mặt hắn hơn 20 năm nhìn thấy đều nhiều. Vừa bắt đầu lão giả, hiện tại lại tới một cái hắc y liền người. Lại tính đến gây nên tất cả những thứ này, còn đang chém giết lẫn nhau bên trong hai người, đã có bốn người. nếu là lại tính đến vụ quan huynh lời nói, nơi đây lại một cái tụ tập 5 vị ít nhất bước vào đệ ngũ cảnh cường giả. Bình thường có thể nhìn thấy một cái cũng không tệ. Không nghĩ tới nho nhỏ cung châu vậy mà cất giấu nhiều cường giả như vậy. Vừa lui một bên cảm khái Dương Văn Lý, đột nhiên chú ý tới nơi xa lại có một người tới. Người là người phương nào? Vì sao tại cái này? Dương Văn Lý mới vừa thấy rõ ràng đối phương liền mở miệng dò hỏi. Thấy đối phương một thân thượng bị người uy nghiêm, Dương Văn Lý khẽ nhíu mày, tại hạ Dương Văn Lý, không biết các hạ là? Dương Văn Lý, chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá đối phương một thân hạo nhiên chính khí, Dương Diên Thuận có thể cảm nhận được hắn thực lực không tầm thường, mở miệng đáp lại nói, ta chính là Cùng Châu Châu Mục Dương Diên Thuận. Chưa từng nghĩ đúng là Dương Châu Mục, tại hạ Dương Văn Lý gặp qua Dương Châu Mục. Nghe xong đối phương lại chính là Dương gia thứ 8, Cung Châu Châu Mục, Dương Vạn Lý hai mắt có chút sáng lên, đưa tay thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Dương Diên Thuận xua tay, tiếng nói nhất chuyển, Dương huynh đệ, ngươi là từ bên kia tới. Đối. Dương Vạn Lý gật đầu. Nhưng có biết là người phương nào tại cái này đại chiến? Dương Diên Thuận liền vội vàng hỏi. Dương Vạn Lý lắc đầu, về Dương Châu Mục, tại hạ không hề biết, ta cũng là vừa tới mà thôi. Được đến như thế một cái trả lời, Dương Diên Thuận khẽ gật đầu, không có tại Dương Vạn Lý trên thân xoắn xuýt. Lúc này, nơi xa buộc phát dọa người hình ảnh dẫn tới hai người bọn họ đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cự đại quang cầu bành trướng buộc phát ra. Thoáng chốc, Dương Diên Thuận cùng Dương Vạn Lý sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng xuất thủ chống cự đánh thẳng tới chiến đấu dư âm. Chết tiệt, ngươi là người phương nào? Muốn chết phải không? Một đạo vang vọng đất trời gầm thét truyền vào Dương Diên Thuận cùng Dương Vạn Lý hai người trong tai. Nghe tiếng, Dương Diên Thuận sắc mặt biến đổi, chờ dư âm tản đi phía sau, đang chuẩn bị hướng về phía trước mà đi lúc, bị Dương Vạn Lý gọi lại. Dương Châu Mục, phía trước rất nguy hiểm, mà còn hấp dẫn không ít cao thủ đi qua. Ta đề nghị vẫn là trước không muốn đi tốt. Dương Vạn Lý nhìn ra được, cái này Dương Châu Mục thực lực sợ rằng cùng mình không kém nhiều. Đối mặt Dương Vạn Lý hữu hảo khuyên bảo, Dương Diên Thuận lắc đầu, không có việc gì, Dương Mộ chính là cùng Châu Châu Mục, đại biểu là Đại Tống Quang gia, không ai dám động ta. Nghe vậy, Dương Vạn Lý có ý muốn nói cái gì, cuối cùng lại không có nói ra, bởi vì Dương Diên Thuận lên tiếng chào đã hướng về phía trước mà đi. Ai, ta nói không phải bọn họ ra tay với ngươi, mà là ngươi gánh không được chiến đấu dư âm à? Dương Vạn Lý thở dài một tiếng, bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, Dương Diên Thuận là người tập võ. Lục thân xa so với hắn cái này nho tu mạnh hơn nhiều, có lẽ có thể đứng vững chiến đấu dư âm à. Dương Vạn Lý lắc đầu, không suy nghĩ những này. Nên nói hắn đã nói, hiện tại việc cấp bách là lại rút lui một khoảng cách, sau đó trở lấy vụ quan huynh. Lại nói, có vụ quan huynh gia nhập, chiến cuộc có lẽ có thể hiện ra thiên về một bên thế của ta. Lại nghĩ tới phía sau gặp phải hai người cao thủ, Dương Vạn Lý không nhịn được những mày, chỉ có thể hy vọng bọn họ không phải đến rút một người khác. Ai, vẫn là thực lực không đủ à, không vào đại nho chung quy là sâu kiến, liền rút vụ quan huynh năng lực đều không có hình ảnh nhất chuyện, trở lại Vương Bách Huyền trên thân. Chính cung vậy phương thiên hỏa kích cực lực chống lại thanh thịnh vương bách huyền, tại cảm nhận được đột nhiên buộc phát hạo nhiên chính khí lúc, quay đầu nhìn, lập tức kinh hỉ lên. Vũ quan, a huyền, đừng phân tâm, trước đem đối phương đè xuống. Lục du thấy được vương bách huyền cũng rất là kinh hỉ, bất quá đại địch trước mặt, lập tức cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Tốt. Vương bách huyền một cái đáp ứng, toàn thân khí thế bảng bạc lại lần nữa tăng gọn, hai tay thoáng chốc bạo khởi một nhiều sợi gân xanh, trong tay phương thiên hỏa kích hóa làm dao long, giữ tận gầm thét hướng thanh thịnh mà đi. Cùng lúc đó, Lục Du cảm thụ được đối diện nghiền ép đến cảm giác áp bách, hít một hơi, một thân hạo nhiên chính khí bộc phát, trong miệng quát khẽ, trên áo đuổi đường trường tạm diệu ngấn, đi xa không chỗ không tiêu hồn. Cái này thân hợp là thi nhân chưa? Mưa phùn cưỡi lửa vào kiếm môn. Tại Lục Du tiếng nói bên dưới, bầu trời xuất hiện mấy cái ẩn chứa hạo nhiên chính khí chữ to màu vàng. Tại Lục Du ánh mắt bén nhọn bên dưới, chỉ thấy bầu trời vậy mà bay xuống lên mưa phùn giả dích, giữa không trung xuất hiện một bóng người ngồi tại một đầu trên lưng lửa. Bóng người toàn thân áo trắng, theo gió tung bay, bên hông một bầu rượu, trong ngực vây quanh một thanh kiếm. Chỉ thấy bóng người khẽ ngẩng đầu, một đôi hẹp dài con mắt nhìn hướng Thanh Thịnh, ánh mắt băng lãnh lăng lệ, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ đâm thẳng Thanh Thịnh. Thoáng chốc, Thanh Thịnh toàn thân tóc gáy dựng lên. Sau lưng một cỗ hàn ý đánh tới. Câu cái tiểu lễ vật, câu cái năm sao khen ngợi, thương các ngươi nhà. Chương 126, bại chính là bại. Chương 126, bại chính là bại. Nguy, nguy, nguy. Cảnh báo điên cuồng gõ vang. Thanh Thịnh ánh mắt chú ý tới giữa không trung từ hạo nhiên chính khí huyền hóa cưỡi lửa nam tử áo trắng, ánh mắt sắc bén đâm vào hắn căng thẳng trong lòng. Ngay sau đó, hàn ý lạnh lẽo từ sau lưng đâm tới. Gần như theo bản năng, Thanh Thịnh đỏ lên mặt quát lên một tiếng lớn, bộc phát ra vượt qua bản thân lực lượng kinh khủng. Giữa không trung, cưỡi lửa nam tử áo trắng cánh tay khẽ nhúc đích, trong lực lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bụt. Trong chốc lát, một đạo bạch quang chói mắt vạch phá đêm tối. Thanh Thịnh ánh mắt bị bạch quang bao trùm. Chỉ nghe thanh thúy phanh một tiếng, giống như thủy tinh vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, phương thiên hỏa kích huyễn hóa thành chín đầu gào thét màu đỏ giao long, giữ tợn gầm thét phóng tới Thanh Thịnh. Oanh long long long. Thiên địa biến sắc, đại địa run rẩy. Vốn là bừa bộn đại địa tại cái này cố lực lượng kinh khủng bên dưới, lại lần nữa vỡ vụn. Đầy trời bụi bặm bay lên, nhất thời làm mơ hồ tầm mắt của mọi người. Bá, bá. Hai thân ảnh một trước một sau đến phụ cận, cách chiến đấu bên trong tâm đại khái hai dặm tả hữu. Cả hai đầu tiên là lướt nhau, tiếp lấy đồng thời quay đầu nhìn về phía giữa sân. Kết thúc rồi à? Bạch Vĩnh Hiệp cao mày, vận đục ánh mắt như đồ xuyên thấu qua đầy trời cho bụi thấy rõ ràng trong tràng tình huống. Càng đến gần, Bạch Vĩnh Hiệp càng là kinh hãi. Hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, trong tràng chém giết hai người bộc phát ra lực lượng gần như đều nhanh muốn tiếp cận khai dương cảnh bước thứ ba. Bạch Vĩnh Hiệp môn tự bất lòng, nếu để cho chính mình đối đầu một người trong đó lời nói, bằng vào mình bây giờ trạng thái thân thể tuyệt đối không phải là đối thủ. Từ khi sự kiện kia về sau, Bạch Vĩnh Hiệp có thể cảm nhận được thân thể của mình ngày càng già yếu, khí huyết đang chậm rãi trôi đi. Mang theo mũ rộng vành hắc y liền người xuyên thấu qua màu đen mạng che mặt, nhìn chăm chú phía trước, vươn tay bước cằm, trong miệng thấp giọng nam nhi, xem ra thắng bại đã phân ra tới à. Ai nha, sớm biết nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, có lẽ nhanh lên nữa, đặc sắc bộ phận đều không nhìn thấy, thật sự là đáng tiếc. Hắc y liền người có chút hối hận thở dài. Nghe tiếng, Bạch Vĩnh Hiệp quay đầu liếc mắt hắc y liền người, đặc biệt là đối phương trong ngực ôm kiếm, nhịn không được chăm chú nhìn thêm, hơi híp mắt lại, trong lòng cảm khái, không nghĩ tới còn có loại này cao thủ núp ở cung châu nơi xa, thấy phía trước động tĩnh biến mất, Dương Diên Thuận cái này mới từ dưới đất bò dậy, run rẩy bụi bặm trên người. Lần này hẳn là đánh xong a, ta đến nhanh lên một chút đi mới được. Dương Diên Thuận lẩm bẩm nói xong, đối vừa rồi đánh thẳng tới chiến đấu dư âm còn có mấy phần lòng còn sợ hãi. Không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió lớn, đầy trời bụi bặm bị càn quét mà qua. Một lát sau, hết thảy đều kết thúc, hiện trường hình ảnh mới hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy một bóng người dáng dấp chật vật, áo quần rách nát, trần trụi tại bên ngoài bắp thịt bên trên có không ít vết thương, máu me đầm đìa. Tay hắn đâm một cây tạo hình bá khí trường kích, có chút còn xuống thân thể, lồng ngực chập trùng phải có chút nhanh, từng ngụm thở dốc. Tại cái này bóng người bên cạnh còn đứng thẳng một thân tư thế thẳng tắp, dáng dấp tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Hắn dáng dấp so với người khác hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Một bộ thanh sam hoàn hảo, không dính vào một tia cho bụi, khí chất lạnh nhạt, tựa như xuất trần nhẹ nhàng trọc thế công tử. A Huyền, không có sao chứ? Lục Du nhìn qua bên cạnh bạn tốt, mắt lộ ra lo lắng. Yên tâm đi, cái này một chút vết thương nhỏ còn không làm gì được ta. Vương Bách Huyền cho Lục Du một cái yên tâm nụ cười. Gặp hắn trừ có một chút chật vật, khí tức không quá ổn bên ngoài, tựa như thật không có cái gì trở ngại, Lục Du lúc này mới yên lòng lại, chợt cùng Vương Bách Huyền cùng một chỗ nhìn về phía trước chật vật thân ảnh. Thanh Thịnh rũ cụp lấy đầu, thân thể còn xuống tựa như bát tuần lão nhân, lúc đầu một bộ tiêu sái trường bào màu đen hiện tại chỉ có một chút vải rách che kín thân thể trọng yếu bộ vị. Hắn vết thương đầy người, máu me đầm địa, đồng thời tóc thai bù xù lộ ra có mấy phần đầy bụi đất, giống như chó nhà có tang. Hô hô hô. Nặng nề tiếng hít thở tại lập tức yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, nguyên bản che lớp khuôn mặt thanh đồng diện cụ đã vỡ vụn, chỉ còn một nửa còn treo ở trên mặt. Cho dù là tại chật vật như thế dưới tình huống, hắn vẫn như cũ mắt sáng như bước. Khu khu. Phúc. Hắn ho khan hai tiếng, tiết hầu ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, cách đó không xa vây xem Bạch Vĩnh Hiệp cùng Hắc Y Lệ người mới xem như thấy rõ ràng, là người phương nào đang chém giết lẫn nhau. Bạch Vĩnh Hiệp thấy được Vương Bách Huyền cùng Lục Du trẻ tuổi như vậy, không nhịn được giật mình, thầm than, thật là giang sơn đời nào cũng có người tài a. Một khai dương cảnh võ giả, một đại nho. Trẻ tuổi như vậy liền có thể bước vào đệ ngũ cảnh, phần này tiên tư quả thật dọa người. Nhưng mà, tại chú ý tới Thanh Thịnh lúc, Bạch Vĩnh Hiệp hơi nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Thịnh trên mặt nửa bên mặt nạ, ánh mắt kinh nghi bất định, đột nhiên, hắn không biết là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng kinh hãi. Cái này, đúng là ám đường thập nhất vương. Bạch Vĩnh Hiệp nhận ra Thanh Thịnh thân phận đồng thời, một bên Hắc Y Liễu người ánh mắt cấp tốc đảo qua trong tràng ba người, nhìn thấy Vương Bách Huyền cùng Lục Du trẻ tuổi như vậy khuôn mặt lúc, không nhịn được sửng sở, trong lòng kinh ngạc. Mà tại nhìn hướng Thanh Thịnh lúc, hắn nhìn chằm chằm Thanh Thịnh trên mặt nửa bên mặt nạ, nếu mày bước cằm, hẳn là ám đường người, chẳng lẽ là cái nào thiên giáp? Rất hiển nhiên, Hắc Y Liễu người kiến thức hoàn toàn không cách nào cùng Bạch Vĩnh Hiệp so sánh. Bạch Vĩnh Hiệp bằng vào Thanh Thịnh trên mặt nửa bên mặt nạ liền suy đoán ra thân phận của hắn, Hắc Y Liễu người chỉ có thể suy đoán ra đối phương là ám đường người. Kết hợp với bọn họ chiến đấu khủng bố như thế, Hắc Y Liễu người phán đoán người này ít nhất cũng là thiên giáp thành viên. Ám đường, ít nhất cũng là thiên giáp thành viên mới có kinh khủng như vậy chiến lực. Khu cụ một trận tiếng ho khan bên dưới, vang lên Thanh Thịnh thanh âm khàn khàn, "Vương Bách Huyền, ngươi rất không tệ. Bằng chứng ấy tuổi liền có thực lực như vậy, xứng đáng bản tọa tôn trọng." Thanh Thịnh toàn thân suy yếu, khí tức vẻ bại suy sụp, nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất sáng, như nước. Nghe vậy, Vương Bách Huyền khẽ miệng phát ra, lộ ra nụ cười. "Ngươi cũng không kém, so ta giết qua Man Vương còn lợi hại hơn, là ta gặp phải tối cường đối thủ." Lời này vừa nói ra, Thanh Thịnh đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó cười ra tiếng, lại hướng xuống diễn biến thành sang sảng cười to. Ha 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 ha. Vương Bách Huyền, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Như nếu không phải ngươi hỏng ám đường quy củ, có lẽ hai chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Thanh Thịnh cười cười, không nhịn được lắc đầu, ngữ khí bao hàm tiếc hận. Có lẽ vậy. Vương Bách Huyền nhẹ giọng đáp lại, đối cái này nghĩ muốn giết mình ám đường phó đường chủ, hắn trong lòng cũng không có oán hận, hoặc là cái khác tâm tình tiêu cực. Đứng tại đối phương góc độ, hắn tất cả đều không có sai, tại vị, như chứ. Vương Bách Huyền. Thanh Thịnh đột nhiên cao giọng hô to, mắt sáng như lúc mà nhìn xem Vương Bách Huyền. Nghe tiếng, Vương Bách Huyền nhìn lại, ánh mắt nhìn thẳng hắn cùng một chỗ, tâm thần không nhịn được chấn động. Bản tọa tung hoành giang hồ hơn 40 trở, hai tay nhiễm máu tươi không dưới ngàn người, chém giết chư tử bách gia đệ ngũ cảnh người, không dưới một tay số lượng. Hôm nay là bản tọa bại, thua ở ngươi Vương Bách Huyền trong tay, là cái này lao tặc thiên không tại bản tọa. Thanh Thịnh tiếng như tiếng sấm, trong tiếng nói hiển thị rõ bá khí chi sắc. Nói xong, hắn liếc mắt Vương Bách Huyền bên cạnh Lục Du. Nếu là chính giữa không có Lục Du hành thò một chân vào lời nói, cả hai ở giữa thắng bại tại Thanh Thịnh xem ra thật đúng là không nhất định. Nhưng mà, hắn không biết là Vương Bách Huyền ba đạo đồng tu, cùng hắn ở giữa chiến đấu, chỉ dùng võ đạo. Bất quá bại chính là bại. Bản tọa thua được. Vương Bách Huyền, ngươi thiên phú xa tại bản tọa bên trên, đợi một thời gian ngươi nhất định có thể danh chấn đại tống. Đáng tiếc đừng nói, Thanh Thịnh nụ cười trên mặt thu lại, ngươi hỏng ám đường quy củ, hỏng ám đường quy củ người, giết không tha. Đây là ám đường thành lập mới bắt đầu liền lập xuống quy củ, không người có thể thay đổi. Bản tọa tuy là ám đường phó đường chủ, nhưng ám đường khổng lồ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Bản tọa cái này phó đường chủ vị trí cũng bèn bèn chỉ để ý đại tống bốn phủ chi địa ám đường mà thôi. Chương 127, người này nào đó bảo vệ. Chương 127, người này nào đó bảo vệ. Cuối cùng đã tới. Dương Diên Thuận trong tầm mắt xuất hiện hai thân ảnh. Nhưng mà, còn không đợi hắn cẩn thận quan sát, bên hai liền chuyển đến thanh âm vang dội. Ngươi hỏng ám đường quy củ, hỏng ám đường quy củ người, giết không tha. Đây là ám đường thành lập mới bắt đầu liền lập xuống quy củ, không người có thể thay đổi cái gì. Ám đường người. Dương Diên Thuận bước nhanh về phía trước, có thể là coi hắn chân chính thấy rõ ràng trong tràng tất cả lúc, không nhịn được chấn động. Đặc biệt là làm chú ý tới khuôn mặt quen thuộc, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Bạch Vĩnh Hiệp cùng Hắc Y Liễu người tự nhiên chú ý tới có người tới gần, cả hai chỉ là liếc mắt Dương Diên Thuận liền thu về ánh mắt. Đệ tứ cảnh cũng dám tới, lá gan rất lớn a Vương Bách Huyền, ngươi thực lực cùng thiên phú được đến bản tọa tán thành, bản tọa khuyên ngươi một câu, rời đi đại tống. Ám đường khổng lồ vượt qua tưởng tượng của ngươi, phàm là hỏng ám đường quy củ người giết không tha, đây là thiết luật, không người có thể thay đổi. Chỉ cần ngươi còn tại đại tống cảnh nội, ám đường liền nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chính ám đường quy củ. Thanh Thịnh ánh mắt nhìn chăm chú Vương Bách Huyền, trong mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ tức hận. Hắn đem có thể nói đều nói, tiếp xuống chỉ có thể nhìn Vương Bách Huyền tạo hóa. Hắn sở dĩ nguyện ý nói những này, xác thực đối cái này niên kỷ nhẹ nhàng liền bước vào khai dương cảnh đệ nhị bộ, có thể cùng mình đánh đến ngang nhau người trẻ tuổi sinh ra một kia cùng chung chí hướng. Có lẽ trong đó còn có mấy phần quý tài. Thiên phú như vậy, bằng chừng ấy tuổi, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể bước vào đệ lục cảnh a. Đến lúc đó, nhất định danh chấn đại tống. Vương Bách Huyền, trước khi động thủ bản tọa chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi nói. Vương Bách Huyền ánh mắt bình tĩnh, đem bản tọa chôn cất tại nước biếc núi xanh chi địa, cho bản tọa lại chôn hai vỏ rượu ngon. Thanh Thịnh vừa cười vừa nói, trên mặt cũng không có đối tử vong sợ hãi, phản mà tất cả đều là tiêu sái chi ý ta đáp ứng ngươi. Vương Bách Huyền một cái đáp ứng. Thanh Thịnh không có có xin tha thứ, hắn kiêu ngạo không cho phép hắn làm ra cầu xin tha thứ loại này sự tình. Hắn là một cái nội tâm cực kỳ cao ngạo nam nhân, trong từ điển của hắn chưa bao giờ bị khúc cầu toàn, tham sống sợ chết. Hắn cũng không có nghĩ đến trốn, lấy hắn hiện tại hư nhược trạng thái, tại lục du trên tay cũng hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Động thủ đi. Thanh Thịnh cao giọng hô to, trên mặt đều là tiêu sái tiêu ý, lại thật đối tử vong không hề sợ hãi. Riêng là phần này tâm cảnh liền để Vương Bách Huyền bội phục. A Huyền, Lục Du mắt lộ ra lo âu mở miệng, vừa rồi Thanh Thịnh mấy câu nói đến rất rõ ràng, nếu như hắn lại đem Thanh Thịnh giết lời nói, sợ rằng cùng ám đường thật là không chết không thôi. Bất quá, Lục Du cũng không phải là khuyên giải Vương Bách Huyền buông tha Thanh Thịnh, mà là đang lo lắng thân thể của hắn, nếu không ta tới đi. Không cần. Vương Bách Huyền đưa tay ngăn lại. Lục Du cùng ám đường cũng không có liên quan, nếu là hôm nay Lục Du giết Thanh Thịnh thông tin truyền đi, chẳng phải là cùng ám đường kết thù. Vương Bách Huyền như thế nào để Lục Du rơi vào như vậy hiểm cảnh? Phúc. Vương Bách Huyền đem đâm vào mặt đất phương thiên hỏa kích rút ra, mang theo một ít đá vụn đất cặn bã. Thanh Thịnh dáng dấp mặc dù chật vật, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, khí phách ngang nhiên, khắp khuôn mặt là tiêu sái tiêu ý, nhìn đến Vương Bách Huyền trong lòng thở dài một tiếng. Có lẽ, hắn nói không sai, nếu là không có chuyện này lời nói, hai người bọn họ đổi cái phương thức gặp mặt, không chừng thật có thể trở thành bằng hữu, đem rượu ngôn hoan. Trong lòng mặc dù có mấy phần tức hận, nhưng Vương Bách Huyền cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ lúc, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến. Huyền đệ, chấm đã. Thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai, Vương Bách Huyền quay đầu thấy được, liền gặp Dương Diên Thuận hướng về bên này mà đến. Tại Dương Diên Thuận thấy được Vương Bách Huyền thời điểm, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hái lãng. Hắn là thật hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Bách Huyền đúng là việc này nhân vật chính một trong. Đặc biệt là thấy được Vương Bách Huyền trong tay cái tia tạo hình bá khí phương thiên hỏa kích, kinh hãi đến con mắt kém chút không có rơi ra đến. Vương Bách Huyền không phải đạo, binh song tu sao? Vì sao sẽ còn võ đạo? Mà còn, không ngờ trải qua bước vào khai dương cảnh liệt kê. Dương Diên Thuận đến lúc, cũng nghe thấy Vương Bách Huyền cùng Thanh Thịnh ở giữa đối thoại, cũng đại khái suy đoán xảy ra sự tình nguyên nhân. Biết được Vương Bách Huyền muốn giết người đúng là ám đường phó đường chủ, Dương Diên Thuận không để ý tới khiếp sợ, đội vàng mở miệng ngăn cản. Dương ca, khí tức bề ngoài tiêu hao quá mức, Vương Bách Huyền căn bản chưa chú ý tới Dương Diên Thuận là khi nào đến. Huyền đệ. Dương ca. Lục Du hơi nhíu mày, quay đầu nhìn hướng Dương Diên Thuận. Đồng thời, ở vào ngắm nhìn Bạch Vĩnh Hiệp cùng Hắc Ý Liễu người cũng là khẽ giật mình. Nha, đều biết ta, lần này có trò hay để nhìn. Hắc Ý Liễu người cười khẽ một tiếng, vuốt cằm, ánh mắt tại Dương Diên Thuận cùng Vương Bách Huyền thân bên trên qua lại dò xét, cuối cùng lại đưa ánh mắt đặt ở Thanh Thịnh trên thân, trong mắt hiện lên một vẻ suy tư. Huyền đệ, cái này người không thể giết, giết liền là thật cùng ám đường không chết không thôi, chính như hắn nói tới, ám đường khổng lồ vượt qua tưởng tượng của ngươi, tuyệt không phải một người dốc hết sức có thể chống đỡ ngăn. Việc này làm nghĩ lại, Dương Diên Thuận ngữ khí cực kỳ ngưng trọng khuyên bảo. Đồng thời, trong lòng của hắn kinh nghi bất định, Vương Bách Huyền khi nào hỏng ám đường quy củ? Nói tóm lại, không giết Thanh Thịnh có lẽ có những biện pháp khác, còn có chuyển cơ. Nếu là thật sự giết, đến lúc đó thật là liền không thể cứu vãn. Dương ca, ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta. Vương Bách Huyền đáp lại nói, đối Dương Diên Thuận hảo ý hắn tâm lĩnh. Dứt lời, hắn tiếng nói nhất chuyển, Dương ca, việc này ngươi cũng đừng còn nhiều, để tránh liên lụy vào. Nghe vậy, Dương Diên Thuận gấp gáp còn muốn khuyên nhiều nói hai câu, có thể chú ý tới Vương Bách Huyền lạnh nhạt ánh mắt phía sau, trong lòng run lên, lời ra đến khỏe miệng đều nuốt trở vào. Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, mặc dù chính mình xưng hô đối phương Huyền đệ, đối phương cũng trên miệng gọi mình là Dương ca, có thể cả hai ở giữa giao tình nói thật cũng không sâu. Đây là Dương Diên thuận đội vàng tiến lên, muốn cùng Vương Bách Huyền kết giao, mới thành lập hiện có giao tình. Điểm này tình nghĩa tại tình cảm lạnh nhạt người xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng chính là Vương Bách Huyền trọng tình trọng nghĩa, bằng không mà nói, bằng vào hắn khai dương cảnh thực lực, cần để ý tới một động minh cảnh ý kiến sao? Nếu là nhất định muốn luận lời nói, sợ rằng Dương Diên thuận còn phải xưng hô Vương Bách Huyền một câu tiền bối. Con đường tu hành, đặt giả vi sư, Vương Bách Huyền khai dương cảnh thực lực, xưng hô hắn một cái động minh cảnh là ca, đã cực kỳ nể tình. Há to miệng, Dương Diên thuận chẳng hề nói một câu đi ra. Nhìn qua dáng người thẳng tắp, khí thôn đấu bỏ thanh thịnh, Vương Bách Huyền bước ra một bước. Bang! Ngoài ý liệu kim loại giao minh êm vang lên. Vương Bách Huyền nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện, ngăn lại công kích mình Hắc Y Liễu người, hơi sững sờ. Ngây người ở giữa, Hắc Y Liễu người một phát bắt được thanh thịnh rút lui, để lại một câu nói, ngượng ngùng, người này nào đó bảo vệ. Vương Bách Huyền hoàn hồn, trong mắt một vẻ tức giận hiện lên. Loại này hành động cùng cấp đi đến miệng con vị khác nhau ở chỗ nào? Đây là trắng trợn khiêu khích. Lục Du thấy thế, một thân hạo nhiên chính khí bộc phát, để lại một câu nói, A Huyền, ngươi lại đợi, để ta đi. Vừa dứt lời, ngay sau đó lại vang lên một thanh âm, xúc địa thành thốn. Gặp Lục Du đổi tới, thân thể cơ năng không sai biệt lắm đã đạt đến cực hạn, Vương Bách Huyền ngừng lại động tác, nhìn về phía đã biến mất không thấy gì nữa ba người, thoáng do dự, khoanh chân tại chỗ ngồi xuống. Thân thể gần như là tại vượt phụ tải vật chuyển, tiêu hao cũng quá mức, dù là để Vương Bách Huyền hiện tại đuổi theo, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Vừa rồi chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, Vương Bách Huyền liền phán đoán ra cái kia Hắc Y Liễu người thực lực không yếu hơn mình, nhất định là đệ ngũ cảnh cường giả. Chương 128, một cái cụm. Chương 128, một cái cụm. Lục Du đuổi theo Hắc Y Liễu người cùng thanh thịnh, tại chỗ liền chỉ còn lại Vương Bách Huyền, Dương Diên Thuận cùng với một cái trước đến tham gia náo nhiệt Bạch Vĩnh Hiệp. Bạch Vĩnh Hiệp mặc dù nhận biết Quách Gia, nhưng cũng không nhận ra Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền đến Cung Châu thời điểm, Bạch Vĩnh Hiệp vừa vặn mang theo Bạch Anh đi xuyên bảo trấn, hoàn mỹ bỏ lỡ. Cho nên, song phương cũng không nhận ra đối phương. Bạch Vĩnh Hiệp nhìn qua Vương Bách Huyền, luôn cảm giác cái tên này chính mình hình như ở đâu nghe qua, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Chợt, hắn ánh mắt lại chuyển đến Dương Diên Thuận trên thân nhìn qua. Vừa rồi Vương Bách Huyền cùng Thanh Thịnh đối thoại, hắn toàn bộ đều nghe vào trong tai. Hắn là thật không nghĩ tới, ám đường đại danh đỉnh đỉnh thập nhẫn Vương thế mà lại thua ở một năm nhẹ tiểu tử trong tay. Trẻ tuổi như vậy niên kỷ vậy mà liền đã bước vào khai dương cảnh đệ nhị bộ, chính như Thanh Thịnh lời nói, tương lai bất khả hạn lượng à. Đáng tiếc hỏng ám đường quy củ. Bạch Vĩnh Hiệp thở dài một tiếng, là Vương Bách Huyền cảm thấy tức hận, hắn không có chờ lâu, quay người rời đi. Không quản Vương Bách Huyền giết không có giết Thanh Thịnh, coi hắn từ Thanh Thịnh cửa ra vào bên trong biết được Vương Bách Huyền hỏng ám đường quy củ lúc, liền đã biết Vương Bách Huyền kết quả. Thanh Thịnh, ám đường phó đường chủ, bởi vì bản nhân làm việc bá đạo, lại sở trường về dùng thập tự binh khí, vì vậy người giang hồ đưa biệt danh thập nhất vương. Chính như Thanh Thịnh tự thuật, chết ở trong tay hắn đệ ngũ cảnh cường giả, không dưới năm ngón tay số lượng. Vương Bách Huyền có thể bại hắn, thực lực tuyệt đối đủ cường hành, đáng tiếc hắn phải đối mặt là toàn bộ ám đường. Bạch Vĩnh Hiệp là lao giang hồ, trên giang hồ hành tẩu nhiều năm, mặc dù không có cùng Thanh Thịnh từng quen biết, nhưng nghe nói qua liên quan tới hắn sự tích. Tại Đại Tống, trà trộn giang hồ luôn là cuốn không ra ám đường. Ám đường tổ chức này đến tột cùng có nhiều khổng lồ, không có ai biết. Nói tóm lại, ám đường là ẩn nấp tại Đại Tống hắc ám hạ cự vô bá. Bạch Vĩnh Hiệp thở dài rời đi, hiện trường lập tức chỉ để lại Dương Diên Thuận cùng Vương Bách Huyền hai người. Dương Diên Thuận liếc nhìn khoanh chân ngồi tại chỗ Vương Bách Huyền, trong lòng vẫn là khó nén vẻ kinh hãi. Ánh mắt của hắn quan sát tỉ mỉ Vương Bách Huyền, chợt lại chuyển đến bên cạnh cắm vào trong đất Phương Thiên Hỏa Kích. Nhìn xem thanh này tạo hình bá khí thần binh lợi khí, Dương Diên Thuận nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng là sao yêu nghiệt, có thể ba đạo đồng tu, hắn thật là người sao? Dương Diên Thuận trong lòng âm thầm rung động, nhìn hướng Vương Bách Huyền ánh mắt đều thay đổi đến ngốc trẻ mấy phần. Đạo, binh song tu đã đầy đủ kinh hãi thế tục, không ngờ võ đạo vậy mà cũng bước vào khai dương cảnh. Từ ngực hầu kết nhấp đô, Dương Diên Thuận thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ước chừng một nén hương phía sau, Lục Du trở về, cảm nhận được nồng đậm hạo nhiên chính khí, Vương Bách Huyền thở phào một hơi, mở to mắt nhìn. Xin lỗi, A Huyền, người không đổi kịp. Lục Du xin lỗi, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Không có việc gì, vu quan, chạy liền chạy, cũng không phải là đại sự gì. Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, cũng không trách cứ hắn. Lời tuy như vậy, nhưng Lục Du sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Thông qua vừa rồi tất cả, hắn chỗ nào còn không biết Vương Bách Huyền đắc tội ám đường. Lục Du mặc dù không có cùng ám đường tiếp xúc qua, nhưng cũng từng nghe nói trên giang hồ quái vật khổng lồ này. Hoàng ám đường quy của người, giết không tha. Lục Du làm sao có thể không là Vương Bách Huyền lo lắng? Vương Bách Huyền an ủi hai câu Lục Du, ra hiệu hắn không cần lo lắng quá mức, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn Vương Bách Huyền cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Lúc này, Dương Diên Thuận tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, ngựa khí đặc biệt ngưng trọng nói, "Huyền đệ, đi Biện Kinh. Ta cùng ngươi cùng đi Biện Kinh, ngươi trước đến Dương phủ ở lại. Ta tự mình đi cầu lão phu nhân, chỉ cần lão phu nhân đáp ứng, có ta Dương gia che chở ngươi, ám đường không dám làm gì ngươi." Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn Vương Bách Huyền cùng Lục Du ánh mắt. Lục Du mắt lộ ra hỏi thăm mà liếc nhìn Vương Bách Huyền. "Vũ quan, đây là Dương Diên Thuận, Dương ca, Dương gia nhân." Vương Bách Huyền giới thiệu nói. "Vị huynh đệ kia, ta tên Dương Diên Thuận, đại tống Dương gia người." Dương Diên Thuận ôm quyền tự giới thiệu mình. "Dương gia." Lục Du mắt lộ ra suy tư, đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, viền mắt hơi mở, có thể là đại tống đệ nhất binh đạo thế gia, Dương Vương Dương gia. "Chính là." Dương Diên Thuận cười ôm quyền. "Dương ca." "Hạnh ngộ hạnh ngộ." Tại Hạ Thiên Nguyên phủ, Việt Châu Lục gia Lục Du. Lục Du đưa tay hành lễ. "Hạnh ngộ, Lục huynh đệ." Dương Diên Thuận nghe xong Lục Du đúng là Việt Châu Lục gia người, trong lòng âm thầm giật mình. Chưa từng nghĩ Vương Bách Huyền giao thiệp còn có chút rộng, còn có bạn tốt là Lục gia người. Việt Châu Lục gia có thể là danh môn vọng tộc, tại Thiên Nguyên phủ đều là số một số hai đại tộc. Đương kim gia chủ Lục Tể đứng hàng Thiên Nguyên phủ thái thú một chức, càng là một vị đại nho cảnh nho tu. Đương nhiên, Lục gia nổi danh nhất vẫn là Tàng Thư. Gia chủ Lục Tể càng là xây dựng chuyên môn dùng cho chứa đựng tàng thư song thanh đường tàng thư nhiều đến hơn bạc vốn, thượng dự đại tống. Dương ca, ta cùng A Huyền là hảo hữu chí giao, hắn để ngươi Dương ca, ta cũng kêu ngươi một tiếng Dương ca a. Lục Du nói, ngược lại là Dương Mỗ vô lễ. Dương Diên Thuận cười nói, nói xong, thoáng nghi hoặc hỏi, không biết Lục gia chủ Lục Tể là ngươi người nào? Chính là gia phụ. Lục Du giơ tay lên nói. Dương Diên Thuận biến mắt hơi mở, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt nam tử trẻ tuổi đúng là Lục gia chủ chi tử. Bất quá nghĩ lại, liền thoải mái. Tuổi còn trẻ liền đã bước vào đại nho chi cảnh, phần này thiên tư thực sự là khiến người xấu hổ a. Lục Minh đệ trẻ tuổi như vậy đã bước vào đại nho, thật là hổ phụ không có quyền tử, khiến Dương Mộ xấu hổ a. Dương Diên Thuận cảm khái nói. Lục Du là đại nho, Vương Bách Huyền ba đạo đồng tu, mà còn cũng là đệ ngũ cảnh. Nhìn lại mình một chút, so với lớn tuổi niên kỷ lại vẫn tại đệ tứ cảnh, thật là người so với người làm người ta tức chết a. Dương ca quá khen. Lục Du khiêm tốn nói. Nhìn hai người còn trò chuyện hăng say tới, Vương Bách Huyền tằng hắng một cái, đánh gãy bọn họ. Nơi này gió thổi thật lạnh, nếu không chúng ta vẫn là trước trở về trò chuyện tiếp à? Dương Diên Thuận cùng Lục Du vội vàng kịp phản ứng, nơi này còn có một cái suy yếu nhân viên đâu. Vì vậy, một nhóm ba người hướng về Cung Châu mà đi. Trên đường, bắt gặp một mực chờ đợi Dương Văn Lý. Lẫn nhau ở giữa lại là giới thiệu một phen, một nhóm bốn người hướng về Cung Châu mà đi. Cùng lúc đó, bên kia, Hắc Y Lìa người mang theo Thanh Tịnh trốn khỏi Lục Du truy sát phía sau, mới thả chậm bước chân, ngừng lại. Đa tạ các hạ cứu giúp, không biết các hạ tục danh. Thanh Tịnh ngẩng quyền, lên tiếng hỏi. Hắn mặc dù có thể thông dong đối mặt tử vong, có thể là không cần chết, vậy hắn khẳng định cũng không muốn chết ta. Thông dong đối mặt tử vong cũng không phải là đại biểu cho muốn chết. Ta a. Hắc Y Lìa người gãi đầu một cái bên trên mũ rộng đành, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Khụ khụ, gọi ta Hắc Y Lìa là được rồi, giang hồ con cái không cần giam giữ tại tiểu tiết. Nghe vậy, Thanh Thịnh trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc, cao giọng nói, các hạ lời ấy có lý, giang hồ con cái không cần giam giữ tại tiểu tiết, bản tọa Thanh Thịnh đa tạ các hạ ân cứu mạng. Ai ai ai, được rồi, cảm ơn một lần là được rồi. Hắc Y Lìa người vung vung tay, đối với cái này không hề quá để ý thấy thế, Thanh Thịnh cũng không có tiếp tục giả mồm, nói, các hạ ân cứu mạng, bản tọa khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu là có cần, định không chối từ. Dễ nói. Hắc Y Lìa người cười đáp. Ngược lại tiếng nói nhất chuyện, ta cái này thật đúng là có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Các hạ nói thẳng không sao. Thanh Thịnh đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương tất nhiên dám ở hai vị đệ ngũ cảnh trong tay cường giả cứu chính mình, nếu như nói không có một chút toan tính lời nói, cái này mới để cho Thanh Thịnh cảm thấy ngoài ý muốn. Thế gian không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Đối phương cứu mình, chỉ cần mình có thể làm đến, Thanh Thịnh đều tính toán đáp ứng. Ân cứu mạng, giống như tái tạo tri ân. Mà Thanh Thịnh lại là một cái vô cùng làm kiêu ngạo người, loại người này bình thường đều có một cái ma bệnh, chính là không thích nợ ơn người khác, đáp ứng người khác sự tình nhất định sẽ dốc hết toàn lực làm đến. Kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì, chính là vừa rồi nghe ngươi nói, cùng ngươi chém giết cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử hỏng ám đường quy củ đúng không? Hắc Y Lìa người nói. Thanh Thịnh gật gật đầu, thoáng nghi hoặc, đối. Tiếp lấy, Hắc Y Lìa người tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi đem hắn phá hư quy củ chuyện này áp xuống tới, không cho ám đường biết, đi tìm hắn gây phiền phức là được rồi, đến mức chính ngươi có đi hay không tìm hắn gây phiền phức, cái này ta liền mặc kệ. Và ngươi ám đường phó đường chủ địa vị có lẽ có thể làm đến a. Ân. Thanh Thịnh hơi nhíu mày, ánh mắt hoài nghi đánh giá trước mắt Hắc Y Lìa người, không nhịn được lên tiếng hỏi, các hạ chẳng lẽ biết hắn? Thanh Thịnh trong lòng đột nhiên toát ra một cái cực kỳ quái dị ý nghĩ, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là Vương Bách Huyền bố trí cục? Chương 129, hóa giải một kiếp này, chương 129, hóa giải một kiếp này. Nhưng mà, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị hắn lập tức bác bỏ. Trước bất luận cái khác, riêng là chính mình đích thân xuất thủ đối phó Vương Bách Huyền chuyện này liền không người biết được. Nói thế nào làm cục nói chuyện? Huống chi Thanh Thịnh cũng là tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn tự mình đến kiến thức một chút có thể đánh giết quỷ hư gia hỏa mà thôi. Liền xem như phía sau có đạo gia cao nhân vì đó thôi diện bói toán, cũng chỉ có thể bói toán đến một cái đại khái mà thôi. Không có khả năng dùng cái này trước thời hạn bố cục. Hắn Thanh Thịnh là khai dương cảnh đệ nhị bộ cường giả, nếu muốn thăm dò đến cái này nhóm cường giả thiên cơ, ít nhất cũng phải đạo gia đệ ngũ cảnh, luyện thần hoàn hư cảnh cường giả mới được. Huống hồ, thiên cơ cũng không phải tùy ý để người khác tiết lộ. Tiết lộ thiên cơ, nghiêm trọng người có thể sẽ gặp phải thiên cơ phản vệ. Tự nhiên là không có biết. Hắc Y Lìa người lắc đầu. Trong lòng lại âm thầm lẩm bẩm một câu, ngươi nói hắn là ai, ta nhưng không biết. Đón Thanh Thịnh ánh mắt nghi hoặc, Hắc Y Lìa người giải thích nói như thế nào đây, ta người này à, tương đối quý tài. Thanh Thịnh ánh mắt trì trệ, rõ ràng run lên, bên hai tiếp tục vang lên Hắc Y Lìa người âm thanh. Tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy liền có thể bước vào khai dương cảnh, bực này thiên tư đúng là hiếm thấy, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, ta yêu cầu ngươi giúp chuyện này, cũng coi là kết kế tiếp thiện duyên. Tựa như là ta cứu ngươi đồng dạng, cái này không phải liền là kết một cái thiện duyên sao? Mà còn, ngươi cũng là khai dương cảnh, tuy nói niên kỷ hơi lớn một chút, nhưng tương lai chưa hẳn không thể cao hơn một bước a. Nghe vậy, Thanh Thịnh giờ mới hiểu được Hắc Y Lìa người vì sao yêu cầu như thế chính mình, chỉ là khi nghe đến hắn nói chính mình lớn tuổi lúc, khóe miệng không nhịn được co quắp hai lần. Hắn Thanh Thịnh bây giờ tuổi chưa qua chừng 50 tuổi niên kỷ liền bước vào khai dương cảnh đệ nhị bộ. Phóng nhãn toàn bộ đại tống đều là thiên tài cấp bậc nhân vật. Ai dám nói niên kỷ của hắn lớn? Thật tình không biết rất nhiều người hơn 50 tuổi có thể còn tại đệ tam cảnh bồi hồi. Càng có vô số người cắm ở đệ tứ cảnh cánh cửa, cuối cùng cả đời đều không thể bước vào đệ ngũ cảnh. Tại ám đường bên trong, hắn Thanh Thịnh không vẹn vẹn là phó đường chủ, càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, ám đường bên trong thiên tài. Nên biết được, tu võ đạo, một khi bước vào khai dương cảnh, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Toàn thân khí huyết lực lượng tăng vọt, tăng thọ 300 năm. Hắn Thanh Thịnh bất quá hơn 50 tuổi, đổi tính xuống chính trực tuổi trẻ. Hắn có lòng tin, tại chính mình thọ nguyên kết thúc phía trước nhất định có thể bước vào đệ lục cảnh. Người cùng hắn đều là khai dương cảnh, đều là tống nhân, đồng tộc ở giữa chém giết, cứ như vậy mất mạng tại đồng tộc trong tay thực sự là quá mức đáng tiếc. Theo ta thời à, có phần này thực lực cùng tinh lực, còn không bằng đi biên cảnh giết nhiều mấy cái man tử, giết tới man tử địa giới đi, còn không bằng giết mấy cái man vương tới thực tế. Hắc Y Lìa người chậm rãi mà nói, nghe đến Thanh Thịnh mặt mày nảy dựng, trong lòng lại đối trước mắt Hắc Y Lìa người dâng lên một vẻ kính nể. Lời thật lòng hay là lời nói dối Thanh Thịnh vẫn là nghe đi ra. Hắc Y Lìa người phiên này ngôn luận lại không có chút nào làm giả, toàn bộ là thật tâm. Các hạ cao thượng thật là khiến bản tọa bội phục. Thanh Thịnh ôm quyền, đồng thời trong lòng đối Hắc Y Lìa người thân phận tới mấy phần hứng thú. Người này hẳn là đại tống quan gia người. Cái này suy nghĩ mới ra, lập tức liền bị Thanh Thịnh bắt bỏ. Đại tống quan gia tuy nói không sẽ nhằm vào ám đường, cả hai ở giữa nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu bàn về quan gia ghét nhất tổ chức, cái kia không thể nghi ngờ chính là ám đường. Quan gia người tuyệt đối sẽ không cứu ám đường người, liền tính thấy được ám đường người bị giết, cũng sẽ chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cho nên, hắn đến tột cùng là người phương nào? Thứ âm thanh bên trên đến phán đoán, người này niên kỷ cũng không lớn. Đối mặt Thanh Thịnh khích lệ, Hắc Y Lìa người vô tình bùng bùng tay, trở lại chuyện chính. Như thế nào? Ta mới vừa nói ngươi có thể đáp ứng không? Khả năng giúp đỡ không? Thanh Thịnh cũng không có ngay lập tức trả lời, chân mày buông xuống, lâm vào trong suy tư. Nói thật, Hắc Y Lìa người quý tài, thưởng thức Vương Bách Huyền, hắn Thanh Thịnh cũng tương tự thưởng thức Vương Bách Huyền, cũng quý tài. Đáng tiếc, hỏng ám đường quy củ người giết không tha đây chính là ám đường thành lập sơ kỳ liền lập xuống quy củ. Cũng chính là cái quy củ này tồn tại, ám đường mới có thể tại đại tống ngật đứng không ngã, dần dần thành làm một cái khiến thế nhân kính sợ quái vật khổng lồ. Hắc Y Lìa người không có thúc giục, yên tĩnh cùng đợi Thanh Thịnh trả lời. Nửa ngày, Thanh Thịnh lông mày giãn ra, dương mắt lông mày nhìn hướng Hắc Y Lìa người. Một mực chú ý đến Thanh Thịnh Hắc Y Lìa người thấy thế, mừng rỡ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thanh Thịnh nhìn qua Hắc Y Lìa người, hắn ánh mắt bị mũ rộng vành rủ xuống mạng che mặt che chắn, không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Cái này mũ rộng vành chỉ sợ cũng không phải cái gì phàm phẩm. Tại Hắc Y Lìa người ánh mắt nhìn kỹ, Thanh Thịnh nhẹ gật đầu. Đi, bản tọa đáp ứng các hạ, chuyện này bản tọa sẽ áp xuống tới, sẽ không khiến người khác biết. Được đến mình muốn trả lời, Hắc Y Lìa người cười lên tiếng, không hổ là ám đường phó đường chủ, chính là có quyết đoán. Nghe tiếng, Thanh Thịnh cười cười, các hạ nói đùa. Được thôi, không sao vậy ta liền đi trước, ngươi thụ thương không nhẹ chính mình trở về chú ý một chút, đừng bị cửu gia nắm lấy cơ hội tìm ngươi phiền phức. Hắc Y Lìa người tốt ý nhắc nhở. Làm phiền các hạ hao tâm tổn trí. Thanh Thịnh ôm quyền khách khí nói. Sơn Thủy có gặp gỡ, sau này còn gặp lại. Hắc Y Lìa người ôm quyền, chợt quay người một cái lắc mình biến mất. Nhìn qua Hắc Y Lìa người biến mất phương hướng, Thanh Thịnh đứng tại chỗ ngắm nhìn, một lát sau mới quay người rời đi. Một gốc cây đỉnh bên trên, một cái đầu đội mũ rộng vành, một thân màu đen trang phục, trong ngực ôm lấy một thanh kiếm bóng người đứng ở cái này. Mọi người đều biết, đỉnh cây bên trên cành cây cực kỳ yếu ớt, nhưng trước mắt nam tử lại hai chân đứng ở bên trên, lại không có đem cành cây đập gãy. Một trận gió nhẹ quét, cành cây theo gió lắc lư, nam tử thân ảnh lại không nhúc nhích chút nào. Mũ rộng vành bên dưới, hắn ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn Thanh Thịnh rời đi phương hướng. Ta có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy, hy vọng có thể giúp ngươi vượt qua một kiếp này à? Bách Huyền huynh nam tử nhẹ giọng nam nhi, gió nhẹ lay động màu đen mạng che mặt, thổi ra một cái khe hở, lộ ra một tấm tuổi trẻ cường tráng khuôn mặt. Nếu là lúc này Vương Bách Huyền ở chỗ này, thấy được khuôn mặt của hắn lời nói, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì nam tử này chính là vừa rồi trong tay hắn cứu đi Thanh Thịnh Hắc Y Lìa người, mà cái này khuôn mặt Vương Bách Huyền cũng đã gặp, cùng người này không chỉ là gặp mặt một lần. Đáng tiếc Vương Bách Huyền đồng thời không ở chỗ này, cũng không hề biết có người giúp hắn hóa giải ám đường nguy cơ. Ánh trăng vẩy hướng đại địa, tăng thêm một tầng mông lung đẹp. Ôm lấy kiếm Hắc Y Lìa người ánh mắt thâm thúy, nhìn về phương xa, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nam nhi, đại thế tiến đến, thiên cơ lẫn lộn, cũng không biết là phúc hay là họa. Hôm sau, Châu Mục phủ, gian phòng bên trong tổng ba người, Vương Bách Huyền, Lục Du cùng với Dương Vạn Lý. Dương Diên Thuận không tại, mà là đi bàn giao dưới trướng quan viên đi. Đêm qua trở lại về sau, trải qua ngắn ngủi bàn bạc, Dương Diên Thuận quyết định cùng Vương Bách Huyền cùng nhau đi hướng Biện Kinh thành. Đối với Dương Diên Thuận hảo ý, Vương Bách Huyền lựa chọn cự tuyệt. Đây là hắn chính mình sự tình, như thế nào đem Dương gia liên lụy vào trong đó? Bất quá, vì chính mình ba người đệ tử an nguy, Vương Bách Huyền vẫn là quyết định đi một chuyến Biện Kinh thành, hy vọng Dương gia có thể tạm thời che chở Quách gia bọn họ. Vì thế, Vương Bách Huyền đặc biệt từ Bách binh bảo khố bên trong tìm một kiện thần binh lợi khí xem như tạ lễ. Biện Kinh thành một nhóm kết thúc phía sau, Vương Bách Huyền chuẩn bị đích thân tìm đến ám đường tổng bộ đi, giải quyết triệt để chuyện này. Các minh đệ, rất khó chịu, 30 vạn chữ, vẫn không có cái gì tốt chuyện, sách đo cũng ngâm nước nóng, số liệu mắt trần có thể thấy trưởng. Bản thân tổng kết một cái, tiết tấu quá chậm, tuy nói toàn bộ không có thoát ly ta đại cương phạm vi, nhưng tiết tấu quá chậm, dẫn đến kịch bản không có dựa theo dự tính quy hoạch xuất hiện. Tiết tấu chậm nguyên nhân, là vì bước chân vượt quá lớn, muốn đem nội dung viết kỹ càng, viết toàn diện, viết ra chi tiết, nhất về sau phát hiện không như mong muốn. Ai, mỗi ngày truy càng nhân số không sai biệt lắm, toàn bộ nhờ giá sách chống đỡ, không có cái gì khởi sắc. Nhìn tới đây các minh đệ, phiền phức cho cái năm sao khen ngợi, một chút miễn phí tiểu lễ vật à. Cuối cùng, bản thân tổng kết phía sau làm ra sửa chữa, sẽ giảm bớt không cần thiết chi tiết miêu tả, toàn lực đẩy tới kịch bản mở rộng. Chương 130, đồng hành đi Biện Kinh. Chương 130, đồng hành đi Biện Kinh. Phó đường chủ. Trong mặt thất, một bóng người lập lòe, quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính. Ngước mắt liếc nhìn trước mắt cung kính nam tử, thanh thịnh lên tiếng nói, ngươi vào ám đường bao nhiêu năm? Về phó đường chủ, đã có 8 năm. Nam tử cung kính trả lời. Ngươi đi theo bản tọa bên cạnh có bao nhiêu năm rồi? Về phó đường chủ, đã 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi. A thanh tịnh thấp giọng nam nhi, không có đi nhìn thần sắc cung kính nam tử. Giúp bản tọa đi làm sự kiện. Thanh tịnh nói. Phó đường chủ xin phân phó, thuộc hạ định dốc hết toàn lực. Nam tử cung kính đáp lại. Thanh tịnh ánh mắt thâm thúy, nhìn xem hắn, tất cả biết được có người phá hư quy củ chuyện này người ngươi đi giải quyết, bản tọa không muốn để cho bất luận kẻ nào lại biết chuyện này. Nghe vậy, nam tử toàn thân run lên, tựa như nghe đến cái gì kinh thiên lớn dày đồng dạng, trong lúc nhất thời vậy mà thất thần, không biết nên làm sao trả lời. Thanh tịnh không nói gì, cứ như vậy ngồi yên lặng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nam tử đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hoàn hồn, mời phó đường chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tốt, cam đoan không có sơ hở nào. Được đến câu trả lời này, thanh tịnh khẽ gật đầu, nhìn hướng trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng. Một khi hắn có bất kỳ thêm lời thừa thãi, thanh tịnh sẽ không chút do dự từ bỏ hắn. Đi thôi, làm đến không có sơ hở nào, bản tọa muốn không người biết được việc này. Thanh tịnh nói xong, tiếng nói nhất chuyển, ngươi cũng theo bản tọa nhiều năm như vậy, bản tọa trên tay vừa vặn còn có một cái tiến vào bí cảnh danh lệnh, làm xong việc về sau tìm bản tọa. Nghe lời này, nam tử thân thể run lên, hai mắt bên trong lộ ra vẻ kích động. Vũ quan, chuyện này ngươi liền không nên dính vào đi vào. Vương Bách Huyền còn chưa có nói xong, liền bị Lục Du một cái đánh gãy. A Huyền, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi ta chính là bạn tốt, còn nữa lúc trước nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, chỗ nào còn có ta Lục Du hiện tại. Lục Du thần sắc trịnh trọng, không thể nghi ngờ nói, không cần nhiều lời, việc này ta khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta cùng ngươi cùng đi Biện Kinh. Thế thế, Vương Bách Huyền có lòng muốn nói hai câu, có thể đối mặt Lục Du xem ra ánh mắt, chỉ có thể coi như thôi, trong lòng đắng chát cười một tiếng. Lúc này, bên cạnh Dương Vạn Lý cũng mở miệng nói, Bách Huyền huynh, việc này tính toán Dương Mỗ một cái. Dương Mỗ cùng Vũ Quan huynh chính là bạn tốt, Vũ Quan huynh bằng hữu chính là ta Dương Mỗ bằng hữu gặp nạn Dương Mỗ tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương Vạn Lý hào khí nói, khiến Vương Bách Huyền không nhịn được lại là trở nên đau đầu, trong lòng mặc dù cảm động, có thể đây không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Việc này can hệ trọng đại, Vương Bách Huyền là thật không nghĩ bọn hắn liên lụy vào. Vũ Quan, Đình Tú Minh, việc này ta tâm lý nắm chắc, các ngươi liền không cần đi. A Huyền, lúc nào thay đổi đến rông dài như vậy, ngươi còn không hiểu rõ ta, ta Lục Du quyết định sự tình, sao lại tùy tiện sửa đổi? Không đợi Vương Bách Huyền nói xong, Lục Du lại lần nữa cứng rắn đánh gây hắn. Đi, A Huyền, chuyện này quyết định như vậy đi. Nói xong, Lục Du tiếng nói nhất chuyện, chờ Dương Châu Mục an bài tốt phía sau, chúng ta liền lên đường. Lại nói, rất lâu đều không nhìn thấy Phụng Hiếu tiểu tử kia, cũng không biết giải cao một chút không có. Lục Du vừa cười vừa nói. Vương Bách Huyền há to miệng, cuối cùng trong lòng thở dài một hơi. Hắn cùng Lục Du quen biết đã lâu, tự nhiên rõ ràng tính tình của hắn, chính như chính hắn nói tới, hắn quyết định sự tình tuyệt sẽ không sửa đổi, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể trước theo Lục Du ý tứ, trước cùng nhau đi hướng Biện Kinh lại nói. Lao hữu trùng phùng bốn phải là một kiện đại hỷ sự tình, có lẽ đem rượu ngon hoan, đáng tiếc thời cơ không đối. Đối với chính mình cái này bạn tốt ân tình, Vương Bách Huyền âm thầm ghi ở trong lòng. Đặc biệt là Vương Bách Huyền biết được Lục Du là lo lắng an nguy của hắn, đặc biệt chạy tới thời điểm, trong lòng rất là cảm động. Lấy cả hai giao tình, không có quá nhiều ngôn ngữ, tất cả đều không nói bên trong. Ba người nói chuyện phiếm ở giữa, gian phòng cửa bị đẩy ra, Dương Diên Thuận đi đến. Ta đã sắp xếp xong xuôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát. Dương Diên Thuận nói, lệ phong nghiêm khắc thực hiện. Đi. Vương Bách Huyền gật đầu. Tiếp lấy, một nhóm bốn người trực tiếp rời đi Châu Mục phủ. Lần này đi Biện Kinh đường xá xa xôi, bình thường ngựa tốc độ quá chậm, đây là ta vì mọi người chuẩn bị chiến mã. Nhìn trước mắt một thân đỏ rực, tứ chi bên trên dài vảy cá hình thức lân phiến cao lớn chiến mã, Dương Diên Thuận giải thích một câu. Vương Bách Huyền hai mắt có chút sáng lên, tán thưởng một câu, ngựa tốt. Dương Châu Mục, nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là Cung Châu đặc thù hỏa lân vệ chuyên môn chiến mã a. Lục Du mở miệng nói ra, duỗi tay vớt vé hai lần trước mắt chiến mã cái cổ. Lục Minh đệ kiến thức quả nhiên rộng. Không sai, đây chính là hỏa lân vệ chuyên môn chiến mã, hỏa lân chiến mã. Dương Diên Thuận cười hồi đáp, ngựa tốt, thật là ngựa tốt. Dương Vạn Lý vớt vé trước mắt hỏa lân chiến mã cái cổ, dẫn đầu trở mình lên ngựa. Đỏ rực thân ngựa, mắt trần có thể thấy cường tráng bắp thịt, phối hợp bên trên tứ chi như vậy cá lân tiến, lông bẩm theo gió tung bay. Có thể có như thế một con chiến mã, không hề nghi ngờ là một kiện khiến người thích không thắng thu sự tình. Dương Diên Thuận ngựa cùng Vương Bách Huyền ba người bọn họ khác biệt, ngựa của hắn toàn thân đều là màu xanh, đây là hắn Cung Châu Châu Mục bật cưới chuyên dụng, thanh lân dược. Đi thôi, điều khiển. Theo Dương Diên Thuận quát lớn dưới khố chiến mã, một ngựa đi đầu hướng về ngoài thành mà đi. Vương Bách Huyền ba người thì là theo sát phía sau. Rất nhanh một nhóm bốn người liền đi tới ngoài thành. Vốn chuẩn bị toàn lực bắn gọn Dương Diên Thuận ba người, gặp Vương Bách Huyền đột nhiên dừng lại, không nhịn được nghi hoặc nhìn, đều là a dừng dưới khố chiến mã. A Huyền, làm sao vậy? Lục Du hỏi. Chờ một chút, ta có chút sự tình. Vương Bách Huyền đáp lại nói, một cái là mình, từ trên lưng ngựa biến mất, xuất hiện ở một gốc cây đỉnh bên trên. Vương Bách Huyền ánh mắt nhìn về phương xa, tựa như đang tìm kiếm cái gì, cử động như vậy để Lục Du bọn họ không nghĩ ra, tại nguyên chỗ chờ đợi. Đưa đi Quách Gia bọn họ lúc, Quách Gia đặc biệt cho Vương Bách Huyền nhắc nhở, Huyền Cơ không biết lại chạy đi đâu, để Vương Bách Huyền trước khi đi lưu ý một cái, nhìn có thể hay không tìm tới Huyền Cơ. Lúc trước còn tại đạo quan lúc, Huyền Cơ cũng thường xuyên sẽ bay khỏi không biết đi đâu, nhưng cuối cùng đều sẽ một lần nữa trở lại đạo quan, ngắn thì 2-3 ngày, lâu là 1 tháng có dư. Nếu như vẫn là ở tại đạo quan lời nói, Quách Gia ngược lại là không lo lắng, Huyền Cơ chính mình biết trở về, nhưng bây giờ đạo quan không có bất kỳ ai, Quách Gia bọn họ cũng tiến về đi biệt kinh. Hiện tại Vương Bách Huyền cũng muốn đi biệt kinh, nếu như không mang Huyền Cơ đi, sợ rằng nó sẽ tìm không được Vương Bách Huyền bọn họ. Vương Bách Huyền bấm ngón tay bói toán, một lát sau dừng lại động tác, mũi chân điểm một cái từ giữa không trung bay cao mà xuống, vững vàng rơi vào trên lưng ngựa. Tại Lục Du bọn họ mang theo ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Vương Bách Huyền nói, "Không sao, đi thôi." Thấy thế, ba người cũng không có hỏi nhiều, gót chân nhẹ nhàng một đập bụng ngựa, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Điều khiển." Một xanh ba đỏ, tổng 4 đạo thân ảnh hướng về phía trước chạy như điên. Ô ô ô, thật sự có bị cảm động đến, bên trên một trường tàu nhỏ, rất khó chịu, sau đó liền có rất nhiều huynh đệ tặng quà, vô cùng cảm tạ các huynh đệ lễ vật, vô cùng cảm tạ. Lễ vật ta mặc dù thích, thế nhưng cho ta giả bộ một chút, đại gia lượng sức mà đi liền tốt, có thể nâng cái tiền chẳng nâng cái tiền chẳng, có thể nâng cái nhân chẳng nâng cái nhân chẳng. Đối với cái này ta lại lần nữa tại chỗ này hướng các huynh đệ bày tỏ cảm tạ. Quyển sách này ta vẫn là sẽ tiếp tục viết, sẽ không để hỗ trợ các huynh đệ thất vọng. Thương các ngươi. Chương 131, Thiên Hồ nhất tộc chương 131, Thiên Hồ nhất tộc. Một gian răng đèn kết hoa, che kín màu đỏ tay áo màn gian phòng bên trong. Một thân đạo bào đạo nhân ngồi tại một cái bàn phía trước. Trong tay hắn nắm một ly rượu, hai mắt nhìn xem rượu trong chén, mở miệng nói ra, sự tình nhưng có làm thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong đồng thời không có người đáp lại. Đạo nhân thưởng thức chén rượu, nhìn xem rượu trong chén cái bóng, xem ra sự tình phát triển có chút vượt quá người dự đoán a. Thư nhẹ một tiếng vang lên. Đạo nhân có chút ghé mắt, liếc mắt gian phòng bên trong bị rèm che chắn phương hướng. Đột nhiên, nói người nghiền ngẫm cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khẽ hất, không nghĩ tới trong truyền thuyết tinh thông mị hoặc chi thuật tiên hồ nhất tộc cũng có thất thủ một ngày. Ngậm miệng. Tại đạo nhân tiếng nói bên dưới, trong rèm truyền đến một đạo quyến rũ tiếng quá khẽ. Tuy là quá khẽ, lại cho người một loại rất có dụ hoặc cảm giác, tựa như làm nũng, làm người say mê. Ngươi còn chưa có tư cách bình luận ta tộc. Quyến rũ giọng nữ từ trong rèm truyền ra, quanh quẩn tại đạo nhân bên hai. Ha ha. Đạo nhân cười cười, lông mày nhíu lại, tại am hiểu lĩnh vực đều có thể thất thủ, cái này để bần đạo không thể không hoài nghi ngươi năng lực, xem ra cùng giữa các ngươi hợp tác bần đạo nên cân nhắc có phải là cần đình chỉ. Nghe vậy, trong rèm tiếng hít thở trì trệ, ngay sau đó rất có mị hoặc âm thanh truyền ra. Ai nha đạo trưởng nói gì vậy, lần này thất thủ cũng không thể quái thiết thần, ai biết nam nhân kia lại như vậy không hiểu phong tình nghe tiếng. Đạo nhân hai mắt một trận hoảng hốt, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lập tức tỉnh táo lại, liếc nhìn rèm trong ánh mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. T, thật là khủng khiếp mị hoặc năng lực, lại chỉ là đôi câu vài lời liền kém chút để bần đạo mắc lửa. Không hổ là thiên hồ nhất tộc. Trong lòng lẩm nhẩm thanh tâm chú, đạo nhân ngự khí không giỏi, đối bần đạo dùng những này tiểu thủ đoạn, quá đáng đi. Đạo trưởng chớ trách, là thiếp thân không thể khống chế tốt thanh âm êm ái tựa như trên trời mây trắng, dịu dàng, êm ái, dẫn ra người lòng ngưỡng ấy. Đạo trưởng, đêm qua ngoài thành phát sinh sự tình, ngươi có lẽ biết ta. Gem hậu chuyện đến âm thanh nói sang chuyện khác. Đạo nhân gật đầu, đệ ngu cảnh võ phu chém giết, bần đạo cũng không đích thân tiến về. Thiếp thân cảm nhận được khí tức quen thuộc, đêm qua ngoài thành chém giết có một người nhất định là hắn. Nghe vậy, đạo nhân lông mày nhảy dựng, tự nhiên là biết trong miệng nàng người nói tới ai. Hắn không có ngay lập tức trả lời, mà là trầm mặt xuống. Trên người ngươi có đạo gia thuật pháp khí tức. Đạo nhân đột nhiên mở miệng, không có tiếp nữ nhân lời nói. Gem phía sau nữ nhân dừng một chút, như đang ngẫm nghĩ cái gì, sau đó mới lên tiếng, vậy liền phiền phức đạo trưởng hỗ trợ nhìn một chút, có thể hay không giúp thiếp thân loại trừ. Tất nhiên cô nương như vậy thỉnh cầu, bần đạo há có không đáp lý lẽ. Dứt lời, đạo nhân đứng dậy hướng về trong rèm mà đi. Coi hắn bén lên che chắn màu son rèm đứng tại bên giường lúc, một trái tim không nhịn được đập nhanh tốc độ. Hắn cùng trên giường nữ nhân, lúc này vẹn vẹn ngăn cách một tầng thật mỏng cái màn giường. Đạo nhân hai mắt nhìn chằm chằm cái màn giường, như đổ xuyên thấu qua cái màn giường thấy rõ ràng bên trong nữ nhân răng rấp, đáng tiếc bất luận hắn làm sao chừng to mắt, từ đầu đến cuối nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ mơ màng màng thấy được trên giường nằm một bóng người. Một cái trắng nõn như ngọc cánh tay từ cái màn giường bên trong đưa ra ngoài. Phiên phức đạo trưởng nhu hòa thanh âm quyến rũ nhường đường tâm thần người run lên, vội vàng thu về ánh mắt, trong lòng lẩm nhẩm thanh tâm chú. Nàng năm ngón tay như ngọc hành, trắng non xinh đẹp, phản phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhìn một chút liền để người sinh ra một loại nghĩ tinh tế thưởng thức xúc động. Đạo nhân cũng không đưa tay đi đụng vào nữ nhân tay. Thiên hồ nhất tộc, am hiểu nhất mị hoặc chi thuật, trong lúc giơ tay nhấc chân, cho dù là trong lúc lơ đãng tản ra mị hoặc đều có thể khiến người ta say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tuy nói đạo nhân cùng nữ nhân là quan hệ hợp tác, nhưng hắn cũng không muốn mắc lừa. Cảm nhận được sâu trong nội tâm có một câu nguyên thủy xúc động đang kêu gọi, nói trong lòng người lẩm nhẩm thanh tâm chú, đem tất cả mưu đồ bị câu dẫn mà ra dục vọng toàn bộ đè nén xuống. Hắn nhìn xem nữ nhân không có vật gì lòng bàn tay, ánh mắt có chút ngưng lại. Hắn có thể cảm nhận được có một cỗ thuật pháp khí tức ba động, là đạo gia thuật pháp. Có thể hắn kinh hãi phát hiện, chính mình lại nhìn không thấu đây là sao thuật pháp, vẹn vẹn có thể cảm nhận được một tia khí tức, càng đừng đề cập tìm tới giải quyết chi pháp. Theo thời gian chuyển rời, đạo nhân cái trán rịn ra mồ hôi mịn. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh hãi. Tha thứ bần đạo bất lực, đối với cái này thuật pháp bần đạo bất lực. Nói xong, đạo nhân vội vàng lời nói xoay chuyển, cô nương, bần đạo đột nhiên nhớ tới có một chuyện khẩn yếu cần phải xử lý, liền đi trước một bước. Trước khi đi, đạo nhân bước chân dừng lại, để lại một câu nói, bần đạo gần đây phân thân thiếu phương pháp, lúc trước ước định hợp tác tạm thời đình chỉ, mong rằng cô nương thứ lỗi. Cô nương xin yên tâm, bần đạo đáp ứng cô nương điều kiện, chờ bần đạo xử lý xong sự tình phía sau lại cho ngươi một cái công đạo. Tiếp đấy, đạo nhân không do dự chút nào, trực tiếp rời đi. Nhìn qua đạo nhân rời đi phương hướng, trên giường nữ nhân có chút ngộng, bên hai vang vọng vừa rồi đạo nhân lời nói, nửa ngày nữ nhân mới hồi phục tinh thần lại. Tựa hồ ý thức được gì đó nàng, sắc mặt biến hóa mấy lần, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, chết tiệt lao ra hỏa. Đây là nhìn thấy sự tình không đối, đem bản cô nương một người quẳng xuống cóng nồi a. Trong đầu hồi tưởng lại đêm qua nam nhân kia, nữ sắc mặt người âm tình bất định, liếc nhìn bị hắn trên hỏa phù chú lòng bàn tay. Không được, việc này vốn là cùng bản cô nương không có quan hệ, cũng không thể thay lão gia hỏa kia cóng nồi. Nữ nhân hạ quyết tâm, gặp lại nam nhân kia nhất định muốn giải thích cho hắn rõ ràng, chính mình cũng là bị người sai khiến. Nhưng mà, nữ nhân đồng thời không biết là, nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân kia, lúc này đã rời đi cung châu. Thế cho nên nàng hiện tại đã bắt đầu nghĩ, đến lúc đó nên giải thích thế nào rõ ràng. Nữ nhân khẳng định nam nhân kia sẽ còn tìm đến mình, nếu không không có khả năng tại chính mình lòng bàn tay họa đạo ra phù chú, cái này chỉ sợ là cái gì truy tung loại phù chú. Nữ nhân nhìn xem chính mình trống không lòng bàn tay, mí môi âm thầm chán nản. Lại nói, Quách Gia ba người bọn họ đi theo Nghiêm Hoành Nhạc cùng rời đi cung châu đã nhiều ngày, trên đường đi Nghiêm Hoành Nhạc gần như đều tại dùng nho ra thuật pháp gia tốc. Mấy ngày, dựa theo xe ngựa bình thường tốc độ mà nói, cũng bất quá mới ra Thiên Nam phủ mà thôi. Đại Tống thất thập nhị phủ, mỗi một phủ cương vực đều cực kỳ bao la. Toàn bộ Đại Tống cương vực càng là vượt ngang mấy vạn vạn lý. Dứt khoát, việc quan hệ Chu gia cùng Nam Man bực này đại sự, ngựa kéo xe không phải bình thường phàm ngựa, mà là hỏa lân chiến mã, lại thêm có Nghiêm Hoành Nhạc vị này nho ra đại nho thuật pháp gia trì, nói một câu ngày đi vạn lý cũng không chút nào khoa trương. Cái này không, ngắn ngủi mấy ngày, Nghiêm Hoành Nhạc bọn họ liền đã vượt qua mấy phủ, ép thẳng tới Đại Tống đô thành, Biện Kinh. Tiểu nhị, đến hai bình trà ngon, lại đến mấy cái chiêu bài đồ ăn. Đi vào một cái nhà trọ, Nghiêm Hoành Nhạc cao giọng hô lớn. Tiểu nhị lập tức tiến lên, một tay giật xuống bả vai đi lau vải, lau hai lần cái bàn cùng ghế, mấy vị mời khách quan ngồi, chờ một lát, lập tức tới ngay. Rất nhanh, tiểu nhị liền bưng hai bình trà nóng tới, mấy vị khách quan trước uống điểm nước trà làm chân hầu, đồ ăn một hồi liền đến. Đi. Nghiêm Hoành Nhạc ứng tiếng. Quách Gia cùng Mục Chiêu một người bưng lên một cái ấm trà cho mấy người đều rót chén trà nước. Một hồi ăn cơm nghỉ ngơi sẽ, ngày mai liền có thể đến Biện Kinh. Nghiêm Hoành Nhạc nâng chén trà lên, uống một ngụm, mắt trần có thể thấy trên mặt có một tia vẻ bại chi ý liên tiếp mấy ngày duy trì liên tục không ngừng dùng nho ra thuật pháp ra chỉ chiến mã lao nhanh, ngày tập và lý, dù là Nghiêm Hoành Nhạc là đại nho cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Mục Chiêu liếc nhìn mệt mỏi lão sư, có ý muốn nói cái gì, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thầm than. Lão sư tính tình hắn rất rõ ràng, khẳng định là có cấp tốc sự tình, mới cần như vậy cấp tốc chạy tới Biện Kinh, khuyên khẳng định là không quên nổi. Bất quá cũng nhanh, ngày mai liền có thể đến Biện Kinh thành. Tấu chương nói có cầu, chương 132, gặp lại Huyền Cơ chương 132, gặp lại Huyền Cơ. Bá. Một đạo hắc ảnh lập loè. Ngay sau đó chỉ thấy một mang theo mặt nạ nam tử một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, ngôn ngữ cung kính nói, "Phó đường chủ, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, tất cả biết người đều là đã giải quyết." "Rất tốt, làm được không sai." Trên mặt một lần nữa đeo lên một tấm hoàn hảo thanh đồng diện cụ thanh thịnh gật gật đầu, đối hắn hiệu suất làm việc rất hài lòng. Nam tử quỳ một chân trên đất, "Cảm ơn phó đường chủ khích lệ." Thuộc hạ toàn bộ dựa vào phó đường chủ tài bồi, không dám tranh công. Thanh thịnh trong mắt đen nhánh xuyên thấu qua thanh đồng diện cụ nhìn về phía nam tử. Người qua đây. Nghe vậy, nam tử viền mắt hơi mở, lộ ra vẻ mừng rỡ, kiềm chế lại kích động nội tâm, hắn có chút túi đầu tiến lên. Phó đường chủ. Ôi ôi ôi. Nam tử vừa ra âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem thanh thịnh, hai tay che lại cái cổ, há mồm phát ra miệng lớn thở dốc âm thanh. Bản tọa muốn là không một người biết việc này, ngươi đem chính ngươi tính sai. Thanh thịnh đôi mắt băng lãnh, không tình cảm chút nào. Nam tử cứ như vậy hai tay che lại cái cổ, một chút đỏ thắm theo khe hở chảy ra. Hắn từng ngụm thở dốc, có thể cái cổ lại tựa như thoát hơi đồng dạng, trong miệng không ngừng phát ra ôi 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 âm thanh, hắn hai mắt trừng lớn, toát ra mấy phần oán hận. Thanh Thịnh không thèm để ý chút nào hắn ánh mắt, cứ như vậy lạnh lùng nhìn về tính mạng của hắn dần dần trôi qua, mãi đến nam tử vô lực té ngã trên đất, che lại cái cổ song tay vô lực rủ xuống. Thanh Thịnh có thể ngồi lên phó đường chủ vị trí, dựa vào cũng không phải nhân từ nâng tay. Ám đường chính là không bao giờ thiếu người, thực lực thấp người. Tất nhiên đáp ứng đối phương, Thanh Thịnh khẳng định sẽ làm đến. Trả giá bất quá là mấy đầu bé nhỏ không đáng kể sinh mệnh mà thôi. Liên đệ ngũ cảnh đều không có bước vào sâu kiến, Thanh Thịnh là cao quý phó đường chủ há lại sẽ để ý trong mắt hắn, mạng của bọn hắn còn không bằng chính mình một cái hứa hẹn trọng yếu. Cái này cái thế giới, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, kẻ yếu là không có nhân quyền. Giải quyết cái cuối cùng người biết chuyện, Thanh Thịnh hai tay thả lỏng phía sau, có chút ngửa đầu, thấp giọng nam nhi, "Hắc Y Y, bản tọa đáp ứng ngươi sự tình đã làm đến. Vương Bách Huyền a Vương Bách Huyền, tại bản tọa không tìm đến ngươi phía trước, ngươi nhất định muốn sống thật tốt, ngươi mệnh bản tọa sẽ đích thân đến thu hỏng ám đường quy củ ngươi giết không tha, đây là thiết luật." Thanh Thịnh chỉ là đem Vương Bách Huyền chuyện này áp xuống tới, có thể đồng thời không đại biểu hắn cứ như vậy buông tha Vương Bách Huyền. Thiên Nam phủ, nằm ở Đại Tống cương vực nhất phía nam, mà Đại Tống đô thành Biện Kinh thì là nằm ở toàn bộ Đại Tống nội địa, là tại Thiên Nam phủ đông bắc phương hướng. Từ Thiên Nam phủ lần này đi Biện Kinh, tổng cộng muốn trải qua 6 cái phủ. Mỗi cái phủ cương vực bao la trình độ khác biệt, nhỏ nhất cũng liền 2 cái châu, mà lớn nhất phủ có thập tam châu. May mắn, đi hướng Biện Kinh trên đường, trải qua 6 cái phủ cương vực đều là bình thường lớn nhỏ, cũng liền 4-5 cái châu mà thôi. Chít chít, chít chít. Nghe đến chim thú gọi tiếng, Vương Bách liền ngửa đầu nhìn, hãm lại tốc độ. Chít chít. Trên bầu trời, một cái tam sắc điểu thú vật dương cánh, tốc độ cực nhanh hướng về Vương Bách Huyền bay tới. Lục Du tự nhiên cũng chú ý tới trên trời chim, thấy được đến chim, Lục Du hai mắt hơi sáng lên. Ô, Vương Bách Huyền á ở trên mã, ngừng lại. Bá, tiếng xe gió truyền đến, chỉ thấy tam sắc điểu thú vật mang theo một trận gào thét gió, vương vàng rơi vào Vương Bách Huyền trên đầu bay. Theo Vương Bách Huyền dừng lại, Lục Du ba người bọn họ cũng ngừng lại. Dương Diên Thuận cùng Dương Vạn Lý thấy được cái này tam sắc điểu thú vật, đều là ngạc nhiên lên tiếng. Nhỏ Huyền Cơ, tới để ta xem một chút. Lục Du cười hướng hắn với chào. Huyền Cơ liếc mắt Lục Du, không để ý đến, mà là tại Vương Bách Huyền bên thai liễu díu, hỏi đến cái gì. Nhìn trước mắt hình thể lớn hơn một vòng Huyền Cơ, lông vũ cũng biến thành càng thêm mỹ lệ, một đôi thú vật đồng tử càng sáng ngời có thần. Vương Bách Huyền trong lòng nghi ngờ, không biết Huyền Cơ khoảng thời gian này đi đâu, sao nhiều ngày không thấy biến hóa to lớn như thế. Phùng Hiếu không tại Cung Châu, hắn đi Biện Kinh, ngươi muốn cùng đi với ta sao? Vương Bách Huyền đáp trả Huyền Cơ nghi hoặc. Huyền Cơ tại hỏi thăm Vương Bách Huyền, Quách Gia đi nơi nào? Hắn nói hắn tại Cung Châu không có người được Quách Gia khí tức, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, hắn người được Vương Bách Huyền khí tức, liền bay tới. Theo Vương Bách Huyền sau khi giải thích, Huyền Cơ cực kỳ nhân tính hóa gật đầu, bày tỏ muốn đi theo Vương Bách Huyền cùng đi. Cái này chim thú dáng dấp quả thực là thần dị, chỉ sợ là yêu thú nào loại a. Dương Diên Thuận lên tiếng nói, ngạc nhiên nhìn xem cùng Vương Bách Huyền giao lưu Huyền Cơ. Một bên Dương Vạn Lý tán đồng gật đầu, cũng rất tò mò, chỉ sợ là yêu thú, chỉ là không biết ra sao yêu thú loại, bình thường phàm chim cũng không có vừa rồi như vậy tốc độ. Nói xong, Dương Vạn Lý quay đầu hỏi thăm Lục Du, "Vũ Quan Minh, ngươi có thể nhận biết đây là sao yêu thú loại?" Lục Du lắc đầu, "Không biết, ta cùng A Huyền quen biết lúc, Huyền Cơ liền đã tại, A Huyền chính mình cũng không biết Huyền Cơ là yêu thú nào loại." Được đến như thế một cái trả lời, Dương Vạn Lý gật đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốc độ nhanh như vậy, lại nhà thông thái ý, nhất định là yêu thú loại. Đại Tống Cương vực tuy bao la, có thể không hề cùng yêu vực liền nhau, cái này cũng liền dẫn đến Đại Tống Cương vực bên trong rất ít có thể nhìn thấy yêu tộc. Hú hồn, yêu tộc phệ nhân, dù cho có yêu tộc cũng không dám quang minh chính đại hành tẩu tại Đại Tống Cương vực bên trong. Yêu tộc mặc dù không thấy nhiều, có thể đồng thời không đại biểu không có. Phàm là đại yêu đều có thể hóa hình, Đại Tống cảnh nội chỉ sợ vẫn là có không ít hóa hình yêu tộc hành tẩu. Chúng ta đi thôi. Vương Bách Huyền nói. Vì vậy, một nhóm bốn người tiếp tục điều khiển ngựa hướng phía trước lao nhanh. Trên đường, Vương Bách Huyền hỏi thăm Huyền Cơ, khoảng thời gian này đều chạy đi đâu, còn có hình thể lớn hơn một vòng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà được đến trả lời như là, những ngày qua hắn đi ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Sau đó, Huyền Cơ liền liễu díu, để Vương Bách Huyền không nên hỏi nhiều. Thấy thế, Vương Bách Huyền có chút bất đắc dĩ, cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Lúc trước còn tại đạo quan lúc, Huyền Cơ liền thường xuyên đi ra ngoài, thường thường qua một đoạn thời gian phía sau mới sẽ trở về. Vương Bách Huyền hiện tại cũng còn nhớ rõ, Huyền Cơ lần thứ nhất rời đi lúc, đem Quách Gia cho chỉnh đến già thương tâm, còn tưởng rằng Huyền Cơ bay ra ngoài bị những dã thú khác ăn. Không nghĩ tới hai ngày sau, Huyền Cơ liền tự mình bay trở về. Từ đó về sau, Vương Bách Huyền cùng Quách Gia đối Huyền Cơ thỉnh thoảng biến mất một đoạn thời gian cũng không tại cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế, Vương Bách Huyền thật đúng là có chút hiếu kỳ, mỗi lần Huyền Cơ đi ra đều đi làm cái gì? Dài nhất một lần Huyền Cơ chọn vẹn một tháng có dư mới trở về, đây là kiếm ăn. Tìm kiếm cái gì ăn cần thời gian dài như vậy? Chỉ bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Vương Bách Huyền vẫn là không theo dõi Huyền Cơ nhất định muốn tìm hiểu ngọn ngành, hỏi qua hai lần, Huyền Cơ không muốn nói phía sau, Vương Bách Huyền liền không có xen vào nữa. Chỉ là lần này Huyền Cơ hình thể biến hóa có chút lớn, cái này mới để cho Vương Bách Huyền nhịn không được nhiều hỏi một câu. Huyền Cơ vững vàng đứng tại Vương Bách Huyền trên bả vai, diều hâu cô sói xem nhào tới trước mặt gào thét gió không thể động đến hắn mảy may. Đương nhiên, Huyền Cơ rít lên một tiếng, vỗ cánh vỗ một cái, bay lượn tại thiên tế. Vương Bách Huyền ngẩng đầu nhìn một chút hắn, vừa lúc Huyền Cơ cũng túi đầu nhìn về phía Vương Bách Huyền. Một người một thú mục chỉ riêng đối mặt. Vương Bách Huyền đột nhiên cười một tiếng, hét lớn một tiếng, điều khiển. Dưới khố hỏa lân chiến mã đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng phía trước bắn gọn. Lệ. Huyền Cơ rít lên một tiếng, vỗ cánh vỗ một cái. Lục Du thấy thế, thật giống như bị cỗ này không hiểu cảm xúc lây nhiễm, nhếch miệng cười một tiếng, đồng dạng quát lớn dưới khố chiến mã, tăng thêm tốc độ. Dương Vạn Lý cùng Dương Diên Thuận hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, nhộn nhịp bắc khẽ, điều khiển. Trên mặt đất, bốn con chiến mã lao nhanh, chân trời bên trên một cái thần dị chim thú phi hành, một màn này rất có vài phần kiểu khác ý vị.